Chương 122, lý giải lĩnh vực ý cảnh thăng hoa lĩnh vực. Đây không thể nghi ngờ là một loại chất biến, tượng trưng cho việc ý chí thoát thai tự thân, ảnh hưởng được tới vạn vật xung quanh. Tất nhiên, chỉ dựa vào ý chí di chuyển đồ vật thì cũng không có cần thiết phải đạt đến lĩnh vực, tu sĩ chỉ cần hơi cường đại một chút cũng có thể dựa vào tinh thần lực hoặc là linh hồn lực là đủ rồi. Thậm chí hay là các cá nhân bẩm sinh có năng lực đặc biệt hoặc là dị năng, chỉ cần được dẫn động là hoàn toàn là có thể dịch chuyển vật thể. Thông thường mà nói, đại đa số tu sĩ cảnh giới càng cao, ý chí thì lại càng mạnh, thậm chí có thể đạt đến cấp độ nhất niệm di sơn đáo hải, xuyên phá nhật nguyệt cũng chỉ là ví dụ. Bất quá lĩnh vực ở đây lại có mức không giống. Lĩnh vực chính là chỉ dựa vào tự thân ý chí thoát ly khỏi cơ thể, mượn lấy ảnh hưởng quy tắc làm vận xúc tác, vượt qua khỏi vòng bao bọc tự thân của chính nó. Ý chí căn bản chính là một trong các căn cơ hùng hậu nhất của một sinh vật, tác động trực tiếp đến tinh thần thức hải, đế linh, hồn, thần, đạo, thế, tuy nhất nhưng thực ra là đa, tuy đa nhưng thực ra là nhất. Ý chí cũng có thể hiểu theo một cách nào đó là ý niệm, đây trên căn bản cũng là một loại so sánh chuyển rời. Đây chính là lý do ý chí ít nhất cần phải đạt đến ly thể khả năng, cụ thể mà nói chính là lĩnh vực mới có khả năng điều động lấy thiên địa nguyên lực, bởi đơn giản nếu không thể, thì chính hắn ý chí tồn tại ngay giữa thiên địa sẽ bị mẫn diệt trong nháy mắt, nguyên lực sẽ lại lần nữa quy về thiên địa. Điều này tựa như là một người đứng tại trên một hồ nước, gáo nước trong tay hắn tượng trưng cho ý chí hóa lĩnh vực của hắn, nước trong hồ chính là thiên địa nguyên lực. Nếu như hắn múc một gáo nước lên, mà gáo lại bị vỡ hoặc là gãy, đó chính là ví dụ cho thấy ý chí lực của hắn không đủ mạnh. Nếu như hắn không hiểu đủ về hồ nước, lại đi cầm cái môi vớt đồ ăn hoặc là một cái gáo thùng không thể múc được nước, đây chính là việc hắn không biết nước về mặt tính chất chính là gì, không thể điều động nổi, hoặc cũng có thể là điều động không nổi, đây chính là tình trạng chung của bị lĩnh vực. Tuy rằng ý chí có thể tác động được lấy không gian xung quanh, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là tác động được mà thôi, không có sử dụng được thiên địa nguyên lực ban sơ ở đấy. Tất nhiên, mỗi một dạng ý chí nguyên bản diễn hóa khác biệt thì cũng sẽ có nhiều loại lĩnh vực khác nhau. Đơn cử như ý chí muốn diễn hóa kết hợp lấy thời gian chi lực thì sẽ hình thành thời gian lĩnh vực. Ý chí muốn diễn hóa lấy kiếm thì sẽ hình thành kiếm vực, tương tự cũng có đao vực, thương vực, cung vực. Đương nhiên cũng sẽ tồn tại lĩnh vực dung hợp, tựa như băng hỏa lĩnh vực, tứ tượng lĩnh vực, bát quái lĩnh vực, âm dương lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực, phong lôi lĩnh vực, lôi đình đao vực, hoặc đơn cử chính là thời gian kiếm vực. Loại lĩnh vực dung hợp đương nhiên so sánh với đơn loại lĩnh vực thì mạnh hơn rất nhiều, bất quá độ khó khi dung hợp là cũng là cực kỳ cao. Có thể lấy một ví dụ như này, có người lĩnh ngộ được hai loại lĩnh vực, tựa như đao vực cùng kiếm vực. Người đấy hoàn toàn có thể dung hợp hai loại lĩnh vực vào thành một, hình thành đao kiếm lĩnh vực, sức mạnh sẽ không còn là 1+1=2, mà thậm chí còn mạnh hơn. Bất quá tại sao lại ít người sử dụng đa loại lĩnh vực? Mấu chốt vấn đề chính là ở chỗ lĩnh ngộ. Hãy tưởng tượng hồ nước vừa rồi nước tựa như là dung dịch của nhiều loại hóa chất, mỗi loại có tính chất riêng biệt. Muốn múc mỗi loại thì cần một cái môi khác nhau. Muốn múc cùng lúc hai loại thì cần cái môi có thể dung hợp đặc tính của hai thể loại, độ khó sẽ cao hơn rất nhiều so với tìm hai cái môi khác biệt. Tu sĩ trung quy tinh lực là có hạn, thành ra là có rất nhiều người chính là lựa chọn đi cầu độc mục, chủ tu duy nhất một loại, dành thời gian đi lĩnh ngộ một loại khác thì không bằng tăng cường cho loại lĩnh vực mình đã có, đặc biệt là khi mà lĩnh vực dung hợp thì độ khó lĩnh ngộ sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá một khi đã xác định phương hướng thì cũng sẽ có rất ít người quay lại đổi một con đường khác, bởi vì một yêu cầu dung hợp mà đối với lĩnh vực đơn loại khác biệt càng về sau sẽ càng khó. Đương nhiên, đây cũng không phải là một con đường tồi. Dù sao có những người chỉ có thiên phú với một loại lĩnh vực, thậm chí dung hợp chỉ là lợi bất cập hại, cộng thêm với căn bản thì lĩnh vực chính là từ ý chí hiện hóa, trong đó chiếm một phần quan trọng chính là bản thân công pháp, ví dụ công pháp chủ tu linh lực hệ hỏa thì ý cảnh lĩnh ngộ được ít nhiều cũng sẽ liên quan đến hệ hỏa, lại còn cộng thêm vấn đề ý chí thì thông thường một người cũng sẽ không đi tốn thời gian lĩnh ngộ nhiều loại lĩnh vực, dù sao linh lực không tương thích thì cũng là một vấn đề. Ngoài ra, còn một điểm tốt khác của việc chỉ lĩnh ngộ đơn loại lĩnh vực chính là vạn pháp quy nguyên. Một khi có lĩnh ngộ đối với lĩnh vực cao, thì tức khắc có thể điều động một loại ý cảnh khác. Chỉ cần có một chút lĩnh ngộ là được, không tốn thời gian làm ấy. Đây đơn giản chính là đạo lý coi như ngươi là cao thủ dùng dao, chẳng lẽ khi ăn cùng không biết dùng dĩa? Chỉ cần học một chút là rất nhanh hiểu. Đây chính là lý do mà giống như phần không đấu thánh chỉ là lĩnh ngộ liệt diễm giới vực, nhưng cũng chỉ tốn vài giây diễn hóa ra liệt diễm kiếm ý, lại còn là lục đoạn. Đối diện chính là bên dung hợp, chỗ tốt thì cũng rất nhiều, nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ lĩnh ngộ. Chưa nói bản thân ý chí có đủ mạnh hay không, chỉ cần nói vấn đề lĩnh ngộ là cũng đã làm khó vô số tu hành giả rồi. Có những người thì có thiên phú tu luyện, cảnh giới lên nhanh như cưới tên lửa, bất quá lại bất thông nhị khiếu, đối thiên địa khả năng lĩnh ngộ quá kém, hay nói đơn giản chính là thiên tư thiếu thốn, thủ đoạn cùng võ kỹ sử dụng chỗ hiệu chỗ không. Vậy nên cũng có thể hiểu được rằng là muốn đi theo con đường dung hợp lĩnh vực thì cũng phải chú ý tự thân thiên phú, có phù hợp hay không, hoặc là cũng phải có cơ duyên, đây mới chính là lý do trong 10 người tu luyện ra lĩnh vực thì cũng sẽ chỉ có khoảng 2 thành chọn dung hợp. Đặc biệt, tại trong dung hợp lĩnh vực cũng có thể phân lấy chủ thứ, hoặc cũng có thể cân bằng, đây cũng là tùy vào lựa chọn của từng cá thể. Vào lúc này, Lưu Chính Minh dĩ nhiên cảm ứng được thời gian kiếm ý như muốn tiến lên một cấp độ mới, chính là giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng, bất quá bây giờ vẫn chậm chạp chưa có biến chuyển, chính là chờ lấy hắn lựa chọn con đường phía trước. Còn về mặt tri thức cần thiết về lĩnh vực, hắn Lưu Chính Minh nhưng là có hệ thống a, biết rõ những điều này cũng không có gì lạ. Dù sao bản chất của lĩnh vực vốn là ý cảnh thoát ly tự thân, thế nên là ban đầu thời gian kiếm ý dựa vào kiếm để thi triển cũng không còn cần thiết, đây về mặt nào đó cũng là trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm ý tứ, dẫn đến thời gian cùng kiếm có thể xuất hiện phân hóa. Bây giờ ta có hai lựa chọn, một là phân hóa lấy thời gian kiếm ý thành thời gian lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực, gọi tắt là kiếm vực. Kiếm tuy rằng nhiều loại, nhưng đơn thể thì vẫn là kiếm, hay là diễn hóa lên thời gian kiếm vực, ta lại không chủ tu kiếm đạo nên có thể nói là song phương cân bằng. Thông thường thì ít người chọn dung hợp cũng là do số lượng ý cảnh lĩnh ngộ được không nhiều, với lý do từ công pháp, do thiên phú. Nhưng mà ta tu luyện chính là hôn chân công, hoàn toàn có thể không nhìn vấn đề này, hơn thế rằng là sau này nếu như cảnh giới không lên kịp thì tại trong cùng giai ta vẫn còn là mạnh hơn, vậy nên không có lý do gì để từ chối cả. Lại nói kiếm chính là một vật dẫn rất tốt, có tác dụng ổn định các loại lực lượng bên trong lĩnh vực, vậy nên dung hợp chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Lĩnh vực dung hợp, thời gian kiếm vực. Gần như đồng thời cùng lúc Lưu Chính Minh quyết định, như có như không hai luồng quang mang trong mắt hơi lóe lên rồi nhập vào nhau, hòa quyện làm một. Chỉ thấy một luồng khí thế không thể thấy được bằng mắt thường trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm một phát, uy áp gần 100 mét xung quanh. Tựa như được cộng hưởng, hàng ngàn thanh kiếm đang đằng không trên thân khí tức lại càng hùng hậu, liên tục chuyển biến không ngừng, ở vòng ngoài giống như đã hình thành một vòng xoáy, liên tục cuộn dần vào trong. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hoàn Lộc làm sao còn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn giật mình, thời gian lĩnh vực. Đã thế lại còn không phải là đơn giản, mà còn dung hợp kiếm chi lĩnh vực, hình thành thời gian kiếm vực. Tô Hoàn Lộc trong lòng kinh hãi, không thể nào. Mới còn vừa vài giây trước thì tên này mới hiện lộ thời gian kiếm ý cựu đoạn cơ mà, làm sao có thể nhanh chóng tiến lên lĩnh vực như vậy? Giấu nghề? Không, không có khả năng. Hắn hoàn toàn không có lý do gì để giấu nghề à, nếu như là hắn ngay từ ban đầu thi triển lĩnh vực thì có gì mà cần phải sợ ta? Cần gì phải chật vật như thế này? Lâm trận đột phá. Rõ ràng ban đầu thì hắn kiếm ý cảnh giới khí tức hoàn toàn chính là sơ nhập cửu đoạn, làm thế nào mà bùng một phát lên thẳng lĩnh vực thế này? Chẳng lẽ là đột ngột đắc đạo? Dù sao coi như cửu đoạn biên mạng thuế biến lĩnh vực cũng yêu cầu thời gian chứ. Vô số các khả năng liên tục xuất hiện trong đầu hắn, bất quá không có một cái nào có vẻ giống tình huống trước mắt cả. Tô Hoàn Lộc đương nhiên là biết rằng có một số loại đặc thù võ công có thể che giấu lấy khí tức, bất quá điều này lại càng làm cho hắn rối tinh rối mù hơn, thậm chí là cả khả năng dùng trí bảo đột ngột tăng lấy cảm ngộ cũng được hắn cân nhắc qua. Nhưng căn bản hắn làm sao mà biết được Lưu Chính Minh chính là có hệ thống không gian? Tại bên trong hệ thống không gian, Lưu Chính Minh đúng là đã tốn kha kha thời gian để dung hợp lấy hai loại lĩnh vực, nhưng đổi thành bên ngoài cũng chỉ là một khoảng khắc. Rắc. Tô Hoàn Lộc nhanh chóng cảm nhận được chuyện gì vừa diễn ra, một mảnh nhỏ lĩnh vực của hắn vừa bị đánh vỡ. Nguy rồi. Huyết nội chân lĩnh vực của ta thế mà đánh không lại thời gian ngụy kiếm vực. Lĩnh vực cùng tồn tại nhiều cấp độ, trong đó có hai cách phân chia trực quan cơ bản nhất. Một là tự thân ý chí mạnh bao nhiêu, hai là lĩnh ngộ được bao nhiêu, gọi theo cách khác chính là dùng được bao nhiêu phần thiên địa nguyên lực. Tô Hoàn Lộc lĩnh ngộ ra chân lĩnh vực kỳ thật cũng mới chỉ là chân lĩnh vực đệ nhất trọng, vậy nên đứng trước loại lĩnh vực dung hợp, dù chỉ là ngụy lĩnh vực, nhưng lại ở cùng một đẳng cấp, nhanh chóng bị đè ép rõ ràng. Cục diện bây giờ nhanh chóng bị chuyển đổi, lúc trước nếu như là Tô Hoàn Lộc treo Lưu Chính Minh lên đánh, vẫn là nhờ vào Kim Cương Huyền Phù, nếu không chính là hai bên ngang bằng, bây giờ là hắn rất nhanh chóng rõ ràng, tên kia đột phá lấy ngụy lĩnh vực xong, đã đủ sức để cục diện cân bằng trở lại, không, không thể nói thế, chiến đấu đến khi phù lục kết thúc sẽ là hắn tử kỳ a, dù sao loại suy yếu này chính là đến từ thiên địa quy tắc, gần như không thể mượn loại phù lục khác giảm mất hiệu quả. Được, lại thêm rằng là thân thể hắn không thể gánh chịu lấy bùa lục nào nữa, năm đã là cực hạn rồi. Tô Hoàn Lộc chính sách ban đầu chính là định tiêu hao Lưu Chính Minh đến chết, nhưng dự định đấy cũng là phải trong vòng vài ngày chiến đấu, vừa tiện một bên luyện hóa lấy tri thức cũng là lấy làm đối tượng thử nghiệm thủ đoạn của nhập hóa cảnh, càng quen thuộc hơn với cảnh giới, cuối cùng phát hiện ra mình bị thương nặng hơn mới bất đắc dĩ dùng phù lục, định trong vòng 2 canh giờ xử lý lấy đối phương. Nào ngờ đâu đối phương lại đột phá a, hình thành nên thời gian ngụy kiếm vực. Nếu như hắn biết là đối phương có thủ đoạn trong vài giây đột phá lĩnh vực thì làm gì còn định trong vòng 2 canh giờ giết chết đối phương. Đã trực tiếp lấy ra toàn bộ phù lục rồi. Việc này giống như việc một người lớn đang bắt nạt một đứa trẻ trung học quay đi ngoảnh lại đã thấy một thanh niên lực lưỡng người đầy cơ bắp đứng trước mặt mình. Chuẩn. Tự nhận mình thua thiệt về sau, Tô Hoàn Lộc không thể nghi ngờ là rất dứt khoát, nhanh chóng hướng về một bên trốn chạy, dưới chân cũng thu hồi độ rộng của lĩnh vực. Còn về liêm sỉ của một võ giả, nó là gì, có ăn được hay không, đó là hắn không biết. Hắn bây giờ đã rất rõ ràng, lúc trước mình dùng ra cơ hội là hết thủ đoạn vẫn không tiêu diệt nổi Lưu Chính Minh trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn mà chết, bây giờ coi như là cố lắm thì cũng chỉ coi như mình sống con đường võ đạo cơ hội là đoạn tuyệt. Trốn? Trốn được sao? Lưu Chính Minh cũng không có đuổi theo, chỉ cười lạnh mà nhìn lấy Tô Hoàn Lộc chạy đến biên giới về sau và giật mặt. Con mồi đã vào tay, ngươi nghĩ ta sẽ để nó thoát sao? Chương 123, huyết nộ thương khung cái quái. Tô Hoàn Lộc ôm lấy cái mũi bầm dập, mặt ngơ ngác nhìn lấy cái kết giới ngay trước mặt, giờ đây lộ ra một vẻ xa lạ. Thế là thế nào? Tại sao ta giải trừ kết giới mà không có được? Tô Hoàn Lộc hiện tại trong lòng tràn ngập dấu hỏi chấm, hắn tự hỏi là thủ pháp không có gì sai à, đây cơ hồ là cách giải trừ đúng rồi còn gì. Chợt hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra các đường trận tuyến tựa như bị lệch đi một chút, một số chỉ là bị sửa lấy vài đường, nếu nhìn sơ qua tuyệt đối không thể phát hiện được, thậm chí hắn còn cảm thấy kinh hãi khi phát hiện ra nếu rằng trận pháp không được kích hoạt thì có lẽ hắn cũng không có nhận ra. Hoàn toàn là có kẻ đụng tay chân vào trận pháp của hắn, hơn thế kẻ này tạo nghệ đối với trận pháp phải nói là viễn siêu hắn nhiều lần, mới có thể có thủ đoạn kinh khủng như thế này. Cùng lúc đó, hắn mới để ý lại đó chính là Hắc Bảo Nhân cũng không có truy sát hắn ý tứ, tựa như đối phương sớm biết như vậy. Chẳng lẽ trong lòng hắn nghĩ đến một khả năng, không kịp suy xét đến độ khả thi của khả năng này thì hắn đã cảm thấy tiếng bước chân văng tới. Tô Hoàn Lộc chậm rãi quay người lại, thì đã thấy được vẫn là thân ảnh mặc Hắc Bảo đấy, vẫn là cái người từng bị hắn đánh cho ke tua đấy, giờ phút này đang không tổn hại chút nào bước đi trên không trung. Chỉ thấy Lưu Chính Minh đứng ngay tại hai thanh kiếm phía trên, sau lưng chính là gần 2 vạn thanh kiếm, đây cơ hồ là toàn bộ tích xúc của hắn, tích trữ lấy Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm kiếm. Tất nhiên mấy thanh kiếm này trải qua 2-3 ngày rồi cũng sẽ tự tan biến, hơn thế phẩm chất tính thế nào thì là còn tùy số lượng, hai bên chính là tỷ lệ nghịch. Mỗi một bước đi của hắn, từ bên trong vạn kiếm đều sẽ có một thanh kiếm bay ra, dừng lại ngay trước mặt hắn, để cho hắn bước lên. Mỗi một cử động của hắn, là chư kiếm lại xoay bẩn, phảng phất như kiếm trung chi hoàng. Tất cả đều là ngươi bố cục sẵn. Tô Hoàn Lộc hỏi với giọng điệu không thể tin được, bởi nếu thật sự tất cả đều là những gì mà người thanh niên trước mặt kia đã chuẩn bị, vậy thật sự là có phần kinh khủng rồi. Không sai. Bất quá đây cũng chỉ là một trong số các phương án thôi. Tình huống hiện tại mà chúng ta đang đứng bây giờ thì chính là một trong các kết cục hoàn hảo nhất tại trong bố cục của ta. Ngươi đột phá nhập hóa, lại còn sử dụng phù lục tăng cường thực lực, gây cho ta đủ áp lực đủ để đột phá, hơn thế nữa, còn khiến ngươi phải tung ra bài tẩy của mình ngay từ ban đầu vậy. Lưu Chính Minh nghe vậy chỉ thản nhiên mà nói, bất quá đương nhiên lời này cũng không hoàn toàn là đúng sự thật. Hắn kỳ thực là không có khả năng tính toán kinh tới mức đoán trước được từng đường đi nước bước của đối phương, như thế sẽ yêu cầu một lượng tình báo cực cao, cùng tỷ lệ may rủi khá là lớn. Hắn chỉ đơn giản là làm ra chuẩn bị trước, đối mặt dù là tình huống xấu nhất cũng có kế hoạch sẵn mà thôi, còn lại thì tùy cơ ứng biến. Bất quá đương nhiên, dù có là trong trường hợp nào đi chăng nữa, thì gần như là Tô Hoàn Lộc vẫn sẽ không thoát nổi, trừ khi hắn một phát đạt đến nhập hóa đỉnh phong trở lên. Ha ha, thật không thể nào tin được, bố cục mà ta đã cố gắng trong gần 100 năm, nay lại bị phá chỉ bởi một tên nhập thần cảnh. Một tên nhập thần cảnh hậu kỳ nhưng sức chiến đấu có thể so sánh nhập hóa cảnh sơ kỳ. Hơn thế ta lại còn một mực bị coi là đối tượng thí luyện, dùng để đối phương đột phá lấy ngụy lĩnh vực sao? Tên này rốt cuộc là đến từ đâu? Khả năng chiến đấu vượt cảnh giới như vậy tuyệt đối không thể là vô môn vô phái, kể cả khi vận khí Tề Thiên nhặt được truyền thừa thời xa xưa để lại cũng không thể tăng tiến năng như vậy được, tài nguyên cũng chính là một bộ phận rất trọng yếu. Sát thủ liên minh hay là Thiên Bảo Các, đã không còn cách nào để trốn nữa thì hãy đánh đến tận cùng đi, vẫn còn chưa biết mèo nào cắn miệng nào đâu. Hiểu rõ tình hình về xong, Tô Hoàn Lộc cũng làm ra lựa chọn, lĩnh vực lại một lần nữa bộc phát, hư ảnh pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện. Bất quá khác với mấy lần trước, lần này hư ảnh pháp tướng cơ hồ là cùng thân hình Tô Hoàn Lộc kết hợp, bao bọc lấy xung quanh thân thể hắn, giống như một bộ chiến giáp, chỉ có điều là trông cực kỳ sinh động mà thôi. Một bên khác, nhìn thấy cảnh này, Lưu Chính Minh trong lòng thầm nghĩ, cái gì đây? Sơ xa nộ à? Vậy ra đây là một cách sử dụng khác của pháp tướng sao? Hình thành áo giáp bao bọc cơ thể, nguyên lý vận dụng chính là lấy khí cùng ý hình thành a, khá là giống với bộ đấu kỹ kia của phần không đại thánh nhỉ. Nhắc thế mới nhớ, mình cũng chưa có hỏi lấy Cản Minh Nguyệt bộ đấu kỹ đấy, không biết nàng có chịu chỉ dạy không nữa. Huyết Sa Hải Lãng. Giáp vừa hình thành xong, Tô Hoàn Lộc đã tức tốc tấn công về phía Lưu Chính Minh, pháp tướng áo giáp trên người cũng bừng phát một mảnh xích hồng, kéo sau đó chính là một đòn phô thiên cái địa trường ấn, nơi nó đi qua, đất đá nát thành các bụi, chỉ để lại một mảnh hồng sắc phía dưới mặt đất. Đối mặt với trường ấn như vậy, Lưu Chính Minh hoàn toàn không lộ một chút bối rối, ngụy lĩnh vực cũng trong nháy mắt bộc phát, chỉ thấy vạn kiếm sau lưng tựa như hòa sướng lấy một thanh âm, trong nháy ngưng tụ thành một trường phách cự kiếm khổng lồ lao tới. Trên thân cũng mang theo lĩnh vực, thanh thế không thể so sánh trưởng ấn kia kém chút nào. Vạn kiếm quý tông, vạn kiếm tề minh, trăng. Cự kiếm cùng trưởng ấn đối mặt, một luồng sóng xung kích cũng từ đó mà ra, quét sạch lấy gần như tất cả trong bán kính hơn 100 mét. Ngay tại càng gần trung tâm, không khí như bị nén lại, liên tục nổ tung, phong bạo bất ước. Giặc. Cuối cùng, vẫn là thanh cự kiếm kia mạnh hơn, nhanh chóng chém được thủ trưởng kia thành đôi, kèm theo đó huyết nộ lĩnh vực của Tô Hoàn Lộc cũng bị vỡ tan, lại tiếp tục hướng Tô Hoàn Lộc lao đến. Tuy rằng trong lòng đã có dự đoán trước rằng là chính mình thủ trưởng có khả năng là không bị kịp đối phương, nhưng Tô Hoàn Lộc cũng không có ngờ rằng là chính mình lĩnh vực lại dễ dàng bị đánh vỡ như vậy, lại kinh hãi không thôi. Kỳ thực điều này cũng không trách được hắn. Thông thường là ngụy lĩnh vực sẽ so sánh nhất trọng chân lĩnh vực yếu hơn không ít, nhưng mà là ngụy lĩnh vực song thuộc tính thì hoàn toàn có thể đè lên mà đánh chân lĩnh vực đệ nhất trọng. Đặc biệt là dưới tình huống mà Lưu Chính Minh sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông đã đạt đến nhất đại tông sư, gần như là phản pháp quy chân rồi, thế nên hiệu ứng Vạn Kiếm Tề Minh cũng đã xuất hiện, khiến cho toàn bộ lĩnh vực đều tấn công vào một điểm. Thế nên mới có thể nhanh chóng phá vỡ lấy huyết nội chân lĩnh vực dễ như vậy. Thấy vậy, Tô Hoàn Lộc mới lấy ra trong mình một cái ngọc giản, nhanh chóng bóp lấy, bất quá lại không có tác dụng gì. Thật ngại quá, truyền tống trận của ngươi có lẽ không dùng được nữa rồi. Lưu Chính Minh nhìn như vậy bèn nói. Tô Hoàn Lộc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn lấy cự kiếm giết chết chính mình, thế là trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bao nhỏ, từ trong đấy tung ra đủ loại phụ chú, hướng về phía thanh cự kiếm kia là hoành bạo. Bùm bùm bùm. Nhìn lấy cảnh này, Tô Hoàn Lộc tâm đau, ai những lá phù này ngày bình thường còn không phải là hắn quý giá nhất bà bối, bởi đơn giản là không phải cái nào cũng có thể thành công mà vẽ, cũng giống như luyện đan, luyện phù con đường đi tới cũng không hề dễ dàng, hắn luyện 10 lá thì may ra mới được 1 lá, phí công phí sức có thể hiểu được. Lại còn một số lá may mắn cả đời này mới luyện chế được 1 lần, quý giá khỏi nói. Càng nghĩ đến đây, trong lòng hắn lửa giận càng hừng hực. Hắn muốn đem thanh niên trước mắt đây luyện chế thành kiếp nô, sau đó lấy linh hồn tiêu đốt bởi ngọn lửa luyện ngục, cho hắn biết thế nào mới là nhân gian thống khổ. Bất quá hắn hiện tại là không có thực lực này, vậy nên nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi. Từng đợt phù chú tựa như là pháo hoa đồng dạng, bên trong có lôi điện, có hỏa diễm, có bạo nổ, nhanh chóng bao phủ lấy thân của cây cự kiếm, hỏng tiêu hao nó. Từng cây kiếm bị gãy làm đôi, sau đó là gãy làm mấy phần, thanh cự kiếm cũng bị thu nhỏ lại, nhưng vẫn tiếp tục lao tới. Tô Hoàn Lộc nhìn thấy đã hết phù lục rồi, mới cùng thanh cự kiếm chống lại. Bùm. Khói bụi lại bay mịt mờ, nhưng tất nhiên là không thể che được tầm mắt của Lưu Chính Minh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bước tới, miệng khẽ nói, tốt à, uy lực của vạn kiếm tề minh kết hợp với ngụy lĩnh vực tốt hơn ta dự kiến, ta đây cũng là nắm sơ bộ rồi, bất quá có vẻ là vẫn chưa đủ giết ngươi nhỉ. Nói rồi hắn phất tay một cái, một luồng gió bay qua, chỉ thấy từ khói bụi xuất hiện một thân ảnh, người tràn đầy vết máu, phía dưới mặt đất thì là từng thanh kiếm vỡ. Tô Hoàn Lộc đã lấy hết tất cả phù lục làm đại giới, cuối cùng cũng phá được vạn kiếm quy tông, bất quá khí tức trên thân yếu ớt cực kỳ, mười không còn một. Nhìn thấy vậy, Lưu Chính Minh mới tiến lại gần, thủ trưởng vừa nhấc, nói, còn gì chăn chối không? Tô Hoàn Lộc một tay chống chân, thì thào nói, âm điệu ảo não giống như đã nhận mệnh, ta chữ ta còn chưa dứt, bỗng tay còn lại của hắn lại bóp một viên ngọc giản, tức tốc xung quanh lệ khí ngập tràn, tạo thành một luồng xoáy chọc thủng đến thiên không, bên trong tràn ngập đủ loại mặt trái năng lượng. Tuyệt vọng, cô độc, buồn bã, hiếu sắc bất quá nhiều nhất kỳ thực vẫn là phẫn nộ. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Thanh âm của từng oan hồn vang lên, nghe giống như cửu âm la sát tại địa ngục, có thể khiến cho lòng người thất thủ. Cùng lúc đấy, tựa như được tăng phúc bởi sức mạnh kia, khí thế của Tô Hoàn Lộc liên tục được kéo lên, thậm chí cảnh giới cũng vì thế mà đột phá nhập hóa trung kỳ. Huyết nộ thương cung, vòng xoay phía trên bắt đầu liên kết thành một thủ trưởng, bên trong ẩn chứa lấy vô số lệ khí có thể khiến cho bất kỳ tu sĩ nào mà tâm cảnh không đủ dễ dàng bị khống chế, ít nhất cũng là tâm thần thất thủ. Bất quá Lưu Chính Minh đối với ảnh hưởng cơ hồ là bằng không, chỉ thấy hắn khẽ nói, tính toán rất hay, lợi dụng lệ khí để hồi phục lấy sức mạnh tự thân, bất quá chỉ là nhất thời, sau đó dùng hết sức để tung một trường toàn lực, giống như định đồng quy ư thận, kỳ thật là muốn để tâm thần ta thất thủ, dùng bí pháp đó trong nháy mắt cưỡng chế lấy thân thể của ta ư. Bất quá, để ngươi thất vọng rồi. Đông bùm một tiếng, thân hình được ngưng tụ bởi lệ khí của Tô Hoàn Lộc trong nháy mắt nổ tung. Chương 124, phán xét. Đòi lại công bằng. Không tốt, nhục thân bị bạo thể. Tô Hoàn Lộc kinh hãi. Hắn cũng không hiểu là đang yên đang lành, tại sao nhục thân của hắn lại bị phá hủy, cũng không thể là do nuốt lấy quá nhiều lệ khí chứ. Bất quá không quan trọng, thủ trưởng vừa đánh xuống rồi, át hẳn sẽ trấn trụ tâm hồn của hắn được vài giây, dù sao nhục thân cũng nát rồi, cướp lấy một thân thể mới nào. Một đạo nguyên thần bội từ bên trong biển lệ khí lao ra, hướng về phía Lưu Chính Minh phong tới. Di tiếp thần hồn. Đây chính là môn bí pháp mà Tô Hoàn Lộc tu luyện được, tác dụng thì cũng giống như là hắn đã từng nói, có thể tăng cường linh hồn lực trong nháy mắt, bất quá tỷ lệ không phải là gấp 10 lần mà là gấp 20 lần, nhưng môn này lại có một hạn chế, đó chính là linh hồn chịu đựng hạn mức chỉ có thể có 3 lần, trừ khi là có bảo vật bồi bổ, lại cũng khiến cho linh hồn có thiếu sót, đặc biệt nhất là vào lần thứ 3, từ đó đối đột phá cảnh giới chính là một chướng ngại khó. Vốn là ban đầu hắn còn định xài lại bài cũ, thân thể hóa thành huyết vụ, nhanh chóng bám lấy nhục thân của Lưu Chính Minh, như vậy trên căn bản là hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều, bất quá bây giờ nhục thân bị bạo thể, làm hắn không thể không lấy trạng thái linh hồn mạnh nhất chính là nguyên bộ thần hồn lao tới. Nhìn lấy Lưu Chính Minh mặt hơi cúi xuống, tựa như bị mê mang lấy, Tô Hoàn Lộc trong lòng đắc ý, dù ngươi mạnh hơn thì lại như thế nào, vẫn chống đỡ không nổi tích xúc của ta a, tuy rằng sau khi cướp lấy thân thể ngươi thì ta rất khó đạt đến cảnh giới cao hơn được nhập hóa cảnh, con đường võ đạo cơ hồ chỉ có thể dừng lại ở bán bộ hoàn hư, nhưng đấy là chuyện sau này, cứ xử lý lấy hiện tại trước đã. 40m, rồi 30m, rồi 20m, 10m. Tô Hoàn Lộc mắt thấy đã chuẩn bị tiến nhập được Lưu Chính Minh thể nội rồi, thì bỗng đột nhiên Lưu Chính Minh mở mắt ra, nhai răng cười với hắn. Bùm, bùm, bùm. Liên tục mấy phát súng văng lên, Tô Hoàn Lộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nguyên thần đã bị bắn phá gần như là toàn diện, chỉ còn lại đúng một đốm nhỏ nhoi le lói giữa thiên địa, lập lòe yếu ớt. Lưu Chính Minh nhanh chóng tóm lấy nguyên thần của Tô Hoàn Lộc, trong lòng động niệm, siêu hồn thuật. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong 5 giây, Lưu Chính Minh đã kịp thời siêu lấy ký ức của Tô Hoàn Lộc, tuy rằng không phải là toàn bộ, nhưng cũng có rất nhiều điều mà hắn cần biết. Thả ta ra, thả ta ra. Ta có thể hướng tiên đạo nguyện thể làm nô lệ cho ngươi cũng được, thậm chí còn có thể để ngươi cầm giữ lấy linh hồn của ta. Một nô lệ nhập hóa cảnh không phải là quá lời sao? Ta nguyện ý thần phục. Tô Hoàn Lộc cơ hô là hét lên, hốt hoảng nói. Hắn biết bây giờ sinh tử của mình đã bị thanh niên trước mặt định trụ, thậm chí không có nổi một chỗ nào trốn thoát. Hắn sau khi bị bắn tận mấy phát súng đã phát hiện ra là mình kỳ thực ngay từ ban đầu đã lọt vào bẫy của tên này, rồi sau đó diễn biến tiếp theo kỳ thực vẫn là nằm trong tính toán của thanh niên này mà thôi. Hắn không khác gì một đối tượng để làm đá mài dao cả, một khi dùng xong hết tác dụng cũng là lúc bị vứt đi. Hắn bây giờ phải cố gắng chứng minh lấy giá trị của mình, còn sống chính là điều căn bản, mặc dù hắn hận không thể bằm bằm thanh niên trước mắt ra làm bản mảnh, nhưng giờ hắn chỉ có thể giả vờ quy thuận, dù sao non xanh vẫn lưu được tuổi đốt. Lưu Chính Minh nhìn qua nguyên thần của Tô Hoàn Lộc đang nằm trong tay, khóe miệng hắn vẫn duy trì nụ cười, bất quá trong đó lại bao hàm kinh thiên sát khí, hắn lắc đầu, ta đã đọc qua ký ức của ngươi rồi. Ngươi nghĩ rằng ta có thể tin được một kẻ như ngươi ư? Một kẻ làm việc tùy tiện, không hề có giới hạn cuối cùng cũng muốn làm thủ hạ của ta, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân rồi. Luyện chế người sống thành kiếp nô, rút ra linh hồn của họ, tra tấn họ, khiến cho họ lâm vào mộng cảnh, một loại khủng bố đến táng tận lương tâm mộng cảnh, tất cả chỉ vì thu hoạch được năng lượng mặt trái tinh thuần nhất hay sao? Trong đó không thiếu lần ngươi còn cảm thấy sung sướng khi tra tấn người khác. Nhập hóa thì sao? Sang Hải Châu nhập hóa cảnh cũng không phải ít. Ta biết rằng là ngươi tu luyện môn công pháp này hoàn toàn có thể nói là ma công bên trong khủng bố một loại, nhưng chỉ là tà ma, cũng không là chân ma. Sau đó hắn quay sang lấy đám lệ quỷ oan họ vất vưởng đang bay lượn kia, một luồng năng lượng ảo diệu đến từ Lưu Chính Minh phát tán, khiến cho đám lệ quỷ thanh minh cũng ít. Trên thân mặc dù lệ khí vẫn còn tràn ngập, nhưng ít ra là bây giờ đều có thể nói chuyện, không còn hò hét như trước nữa, lúc nào cũng chỉ hô trả mạng cho ta, nữa. Tất cả lệ quỷ ý chí thanh minh bắt đầu lại, trước hết đều nhìn đến Lưu Chính Minh, sau đó lại nhìn đến đốn nguyên thần lập lòe trong tay hắn, rất nhanh chóng có người quỳ xuống, đại nhân thần uy cái thế, xin ngài chủ trì công đạo cho chúng ta. Tên ác nhân này tội táng tận lương tâm, hắn chết không hết tội. Tất cả lệ quỷ còn lại cũng bắt đầu quỳ xuống, trong miệng đều là cùng một thanh âm, mời đại nhân chủ trì công đạo. Thanh âm tuy đã không còn vẻ kinh hồn khiếp vía như tiếng kim loại cả trên thép giống lúc trước nữa, bất quá vẫn còn xen trong đó sự đau khổ, nhưng cũng bao hàm biết ơn đối với Lưu Chính Minh. Lưu Chính Minh nghe vậy thì mới lắc đầu, chủ trì công đạo. Xin lỗi nhưng yêu cầu này ta không làm được. Oan hồn lệ quỷ nghe vậy trên mặt lại càng tuyệt vọng, bây giờ họ thành như này là cũng do Tô Hoàn Lộc mà ra, nếu như Lưu Chính Minh không giết Tô Hoàn Lộc thì cuộc sống địa ngục chắc chắn sẽ tiếp diễn. Vừa nãy họ tuy rằng thần trí không thanh tỉnh nhưng cũng vẫn nghe được lấy đối thoại giữa Lưu Chính Minh cùng Tô Hoàn Lộc, vốn tưởng rằng Lưu Chính Minh sẽ thay họ chủ trì công đạo, chém lấy kẻ khốn nạn này, nào đâu. Một bên Tô Hoàn Lộc nghe vậy thì trong lòng cười to lấy, hắn tưởng rằng mạng sống của hắn đã được bảo toàn. Trên miệng thì hăm dọa nhưng kỳ thực vẫn còn tâm động chứ gì. Hừ, đợi ta lại quay lại đỉnh phong ngày đấy sẽ là ngươi tử kỳ. Bất quá đương nhiên hắn là vẫn rất khôn, không có cười ra tiếng, sợ dây sau trực tiếp mất mạng. Nhưng là các ngươi có thể lựa chọn tự mình trả thù a. Một lời nói ra, toàn trường giật mình. Đại nhân, ý ngài là một tên lệ quỷ nghe vậy không hiểu thấu bèn hỏi. Bọn hắn nếu như có thực lực để trả thù thì đã sớm báo thù a, các ngươi vốn là những người bình thường, nhưng lại bị tên này rút ra linh hồn để phục vụ cho việc hấp thu lấy oán khí, nộ khí, mặt trái năng lượng của hắn. Trong quá trình này tuy rằng sự thống khổ sẽ là vô cùng kinh khủng, khẳng định là có vô số người đã từng hồn phi phách tán, ta nói có đúng không? Dạ đúng, thưa đại nhân, có rất nhiều người đã không chịu nổi tra tấn và đan vật nên đã bị hồn phi phách tán. Một tên lệ quỷ đáp, thanh âm mang vẻ bi thương. Nhưng mà chính vì vậy, ý chí của các ngươi lại trở nên vô cùng là kiên cường. Tuy rằng các ngươi trạng thái bây giờ chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi, bất quá bên trong chính là ý chí tinh thuần nhất. Mà tên này sau khi thi triển bí pháp hai lần cùng bị ta toái phá linh hồn, ý chí đã sớm trở nên bạc nhược không gì sánh nổi. Ta nói đến như vậy đã hiểu chưa? Tất cả lệ quỷ nghe vậy lắc đầu, bọn họ khi chết đi vốn là người thường, cùng lắm là có một số người thì cũng là luyện thể, luyện bất cảnh, làm sao mà được tiếp xúc với một vấn đề cao siêu tới mức này? Nghĩa là các ngươi hoàn toàn có thể dùng chính mình ý chí đánh vỡ tâm thần của hắn, nhường hắn trải qua tất cả đau đớn mà các ngươi đã trải qua, nhường cho hắn biết chân chính thế nào mới là nhân gian luyện ngục, đây mới là chân chính báo thù, bằng chính tay của các ngươi, lần này thì đã hiểu chưa? Nhóm lệ quỷ nghe xong tất cả đều gật đầu, Lưu Chính Minh đã giải thích kỹ càng đến như vậy rồi mà còn nghe không hiểu thì đúng là quá đần rồi. Một người nhanh chóng đứng ra, đấy là một lệ quỷ mang theo thân hình của một người đàn ông trung niên, vóc dáng cũng khá to lớn. Chỉ thấy hắn phiêu đến ngay trước mặt Lưu Chính Minh, nhận lấy Tô Hoàn Lộc, cất giọng nói, cuối cùng thì cũng có ngày hôm nay, rất lâu về trước, ngươi đã giết lấy vợ con của ta, làm ta phải nhìn họ hồn phi phách tán vì không chịu nổi đau đớn. Nhưng tiên đạo tự có luân hồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm nhận lấy tất cả nỗi đau này, thù lấy tất cả tra tấn, thay cho vợ con ta và cũng thay cho chính ta. Trung niên nhân cũng chỉ ngắn gọn mấy câu, đã không kìm được mong muốn tra tấn lấy kẻ thù mà mình muốn giết nhất trên đời. Từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra một loại ý chí, nhanh chóng nhường Tô Hoàn Lộc cảm thấy đau đớn, một cái đau đến tận linh hồn, không sao tả xiết. Đau, đau quá. Các ngươi dám? Ta thế nhưng là một vị nhập hóa cảnh, có thể di sơn đảo nhạc, sao có thể chịu tra tấn như thế này bởi một lũ phàm phu tục tử như các ngươi? Nếu như mà ta có thể thoát khốn, tất cả ở đây sẽ nếm thử thế nào mới là địa ngục thật sự. Từng thanh âm vang lên từ bên trong đó nguyên thần ấy, nhưng đối mặt với uy hiếp như vậy, tất cả lệ quỷ không có một hai nhướng nổi một cái lông mày. Ngươi nghĩ chúng ta như vậy mà còn sợ ngươi nữa hay sao? Ngươi muốn để cho chúng ta biết thế nào mới là chân chính địa ngục đúng không? Vậy để chúng ta cho ngươi biết vậy. Một lệ quỷ khác bèn nói, sau cũng đi ra, đồng lòng với trung nhân nhân, trên tay cũng lộ ra một loại năng lượng ý chí. Nhưng như thế là vẫn có vẻ chưa đủ, sau đó là 5 người đi ra, rồi 10 người, rồi tất cả. Cuối cùng họ thành công, thâm nhập được vào Tô Hoàn Lộc tầng sâu bên trong ý thức, tại nơi đấy, một giờ có thể chỉ bằng lấy một giây bên ngoài, và cũng chỉ có trong đấy, họ mới cho hắn biết thế nào kỳ thực mới là địa ngục, thu đủ loại tra tấn kinh hoàng nhất. Lúc này, Càn Minh Nguyệt cũng đã chạy đến bên Lưu Chính Minh. Nàng tuy rằng vừa đến, nhưng đối chuyện vừa xong cũng là nhất thanh nhị sở, dù sao tu vi cũng là đấu linh tứ tinh, vẫn có thể nghe nhìn được ở độ xa như vậy. Nhìn lấy đám lệ quỷ đang tra tấn Tô Hoàn Lộc, nàng có chút hiếu kỳ hỏi Lưu Chính Minh, bọn họ đang dùng thủ pháp gì vậy? Tại sao ta lại chưa từng nhìn thấy bao giờ? Bọn họ cũng muốn có phải là tu sĩ đâu, cao nhất ở đây kỳ thuật cũng mới là luyện cốt cảnh, tương đương thì cũng là đấu chi khí ngũ, lục đoạn, làm sao lại có thủ pháp cao siêu đến vậy được, đến ta là còn không biết đây. Lưu Chính Minh nghe vậy mới nói, ngươi biết thì mới là kỳ lạ, đến ta mà còn không biết đây này, đương nhiên nguyên lý thì ta vẫn hiểu. Dù sao đây cũng là một loại thủ pháp tra tấn cực kỳ độc ác, ngươi không biết cũng là dễ hiểu. Nó trên căn bản là cưỡng ép phá vỡ tâm thần đối phương, nhưng lại không làm hỏng thần trí đối phương, từ đấy bắt đầu xâm nhập tầng sâu ý thức, khiến đối phương xuất hiện một cảnh ảo giác, bắt đầu điên loạn, không giây phút nào được bình yên cả, từ đó sinh ra vô số mặt trái năng lượng. Ngươi có thấy được rằng là tất cả những người con có thể duy trì đến bây giờ, họ chỉ còn là một đạo chấp nhập không, nếu không phải là ta sử dụng thanh tẩy, họ cũng không còn là minh mẫn. Tất nhiên, trải qua nhiều lần bị xâm nhập ý thức như thế, họ cũng đã học được thủ pháp này, và giờ đây dĩ nhiên dùng lấy trên kẻ đã dạy họ. Dù sao nguyên lý cùng phương pháp cũng đơn giản và dễ học, chỉ có một chút là trí tưởng tượng mà thôi. Nhìn lấy số lượng lệ quỷ nhiều đến có thể dùng hàng trăm để tính toán, bên trong còn không thiếu thân hình trẻ nhỏ, độ tuổi còn học ăn học nói, Càn Minh Nguyệt cũng không khỏi giận dữ, tên này thật đúng là chết chưa hết tội. Nhìn lấy số lượng lệ quỷ còn sót lại nhiều như này, ban đầu là còn phải nhiều người hơn nữa, đúng là loài xuất sinh cũng hổ thẹn không bằng. Lần này thì Lưu Chính Minh cũng gật đầu, giọng hắn cũng lộ ra một chút thương cảm, bởi vậy nên ta mới để họ tự tay trả thù. Chết một cách nhanh chóng trên tay ta thật sự là quá tiện nghi hắn, ta cũng không thể để như thế được, và đây cũng là cách tốt nhất để họ được siêu thoát. Đây cũng sẽ là số phận người của Lâm Vũ Trấn nếu như chúng ta không giúp họ. Nói xong hai người vẫn còn trầm mặt lấy, lặng lẽ đứng nhìn đám lệ quỷ dùng đủ loại phương thức tra tấn lấy Tô Hoàn Lộc. Chương 125, kết thúc. Oan hồn siêu thoát. Buổi chiều ánh tà dương ngập tràn trong máu, đứng tại phía trên đỉnh núi Kiền Ngai, tồn tại hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam thì anh tuấn, khuôn mặt cương nghị, trên thân có một loại nói không lên lời bá khí, bất quá ẩn sâu trong đó cũng còn có chút vẻ non nớt chưa quá thành thục. Nữ thì ngũ quan vẹn toàn cân đối, mái tóc bạc tựa như tuyết, tựa như từ bức tượng điêu khắc mà thành, trên thân cũng tồn tại một loại không hiểu băng thanh ngọc khiết, nhưng cũng lại có chút hồn nhiên tinh lịch, tựa thiếu nữ chưa tới tuổi đôi mươi. Nhìn lấy hai người ngồi cạnh nhau, cũng không có làm cho người ta quá mức liên tưởng đến một đôi thần tiên quyến lữ, lại so sánh kim đồng ngọc nữ còn muốn giống hơn. Đây đương nhiên chính là Lưu Chính Minh cùng Càn Minh rồi. Chỉ thấy Lưu Chính Minh đôi mắt hướng nhìn nơi vầng thái dương lặn xuống, bên trong con ngươi lại lộ ra một vẻ sâu thăm thẳm, khó mà đoán được nguyên chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Còn Càn Minh Nguyệt thì sao? Nàng lúc này đang dựa vào người hắn, đôi mắt khép hờ, tựa như muốn khép lấy góc nhìn đẹp nhất vậy, bất quá tiếng thở nhẹ cùng tiếng ngáy khe khẽ đã bán đứng nàng. Lưu Chính Minh đôi mắt chuyển động, con ngươi lại đảo sang một nơi khác, chính là một trong các ngọn núi nằm tại bên trong sơn mạch. Trong mắt của thế nhân thì đó hoàn toàn chỉ là một ngọn núi bình thường, bất quá trải qua nhãn thần của hắn, hình ảnh ngọn núi xanh tốt đấy chẳng qua chỉ là một cái hư ảnh, bên dưới che giấu lấy hàng nghìn ngôi mộ, bên trên bao phủ lấy một lớp trận pháp, giống như cách ly lấy phong cảnh xung quanh. Thở dài một hơi, trong lòng hắn chợt hiện lại ký ức gần nửa canh giờ trước. Đại nhân, đây, tên này giao cho ngài. Tuy rằng chúng tôi mặc dù có thể cưỡng ép phá vỡ tâm thần của hắn, nhưng muốn giết hắn độ khả thi cũng gần như là không, dù sao chúng tôi còn sót lại cũng chỉ là mấy đạo chấp nghiệm, không thể giết nổi một nguyên thần của một nhập hóa cảnh cho dù đã bị trọng thương. Đứng trước mặt của Lưu Chính Minh chính là một trung niên nam tử, chỉ thấy hắn một tay hướng ra, trong lòng bàn tay là một đốn quang cầu nhỏ, mở miệng nói. Lưu Chính Minh tiếp nhận lấy, gật đầu một cái. Hắn kỳ thực rất rõ ràng là trung niên nam tử phía trước là đang nói dối. Đã có đầy đủ lực lượng cưỡng ép tiến vào trong tâm thần người khác, thậm chí biến đổi thế giới quan bản chất duy tâm, làm sao lại không thể đánh vỡ lấy ý chí của người đó đâu. Hiện trạng của Tô Hoàn Lộc bây giờ đã chính là chỉ có thể dựa vào một đống nhỏ ý chí đến trèo chống tự thân nguyên thần, suy yếu vô cùng. Coi như muốn đoạt xá lấy một người phàm khỏe mạnh cũng là phi thường khó khăn, chỉ cần khiến ý chí của hắn tan vỡ chính là có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán, thần hồn câu diện, khi chết đến ngay cả cơ hội tiến nhập sinh tử luân hồi đều sẽ không có, cũng coi là trả lấy tâm nguyện lớn nhất của mọi người ở đây. Bất quá những người này lại không có làm như vậy, kể cả khi báo thù phía trước họ lại tràn ngập dụ hoặc. Bởi vì họ biết rằng người đã cho họ cơ hội báo thù này kỳ thực lại chính là Lưu Chính Minh, nếu không thì họ sẽ vẫn còn tiếp tục bị đắm chìm trong đau khổ. Dưới sự hàm ơn đối với hắn, họ cũng sẽ không tự mình quyết định, kể cả khi quyết định đó có làm họ bất mãn đi chăng nữa. Đây kỳ thực chính là một trong các điều kỳ diệu nhất của kỹ năng thánh tẩy, vốn là có thể ổn định lấy được trạng thái tâm lý cân bằng nhất của một sinh vật, trong trường hợp này chính là để ban hồn lệ quỷ đưa ra được quyết định trong trạng thái minh mẫn nhất, nghe tưởng chừng là dễ nhưng cũng khó như lên trời. Dù sao chấp niệm thuần túy là không dễ ổn định một chút nào. Lưu Chính Minh nhìn lấy đoàn quang cầu trong tay, bên trong cũng truyền đến từng lời cầu xin tha thứ, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Hắn khẽ khàng bóp một cái, tựa giống như bóp lấy một con kiến hôi đồng dạng. "Không, ta không muốn chết." Một giọng nói tràn ngập không cam chịu vang lên, nhưng rồi rất nhanh lại nhanh chóng biến mất. Một vị nhập hóa cảnh ngày hôm nay đã vất lạc. Nhìn lấy Lưu Chính Minh dứt khoát như thế giết chết lấy Tô Hoàn Lộc, trung niên nhân hai hàng nước mắt không nhịn được trào ra, hắn có chút nghẹn ngào nói, "Lan Nhi con ơi, còn cả huynh nhi nàng nữa, kẻ gây ác này đã phải chịu lấy báo ứng rồi. Hai người này có thể yên nghỉ nơi chín suối." Không chỉ riêng một mình hắn, mà đằng sau lưng cũng có rất nhiều oan hồn hai hốc mắt cũng ngập tràn vẻ lệ. Mặc dù nhìn lấy một người đàn ông trung niên khóc nước nở cũng không phải là dễ coi, song Lưu Chính Minh trong nội tâm cũng không để khỏi điều gì buồn cười cả, chỉ vỗ lấy vai của người đàn ông trung niên ấy, nói, "Ta thường cũng sẽ không hay nói mấy lời xáo lộ làm gì, dù sao nếu như đặt vào trong hoàn cảnh của các ngươi chắc ta cũng sẽ không khá hơn chút nào. Bất quá, ta đoán chừng là ta cũng có thể giúp lấy các ngươi một chút." Chỉ thấy Lưu Chính Minh giơ một tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào dưới chân ngọn núi xa xa gần đấy, linh lực bùng phát. Từng đạo linh lực nhanh chóng bay đến, đem cả đoạn xẻ thành một mặt phẳng, phía bên trên cũng có xuất hiện mấy bia mộ. Các ngươi có thể dùng số linh hồn lực ít ỏi còn lại để khắc ghi lấy thân nhân đã khuất của mình lên đấy. Tuy rằng ta không đảm bảo nấm mộ sẽ trường tồn được lâu, bất quá đó cũng là một loại hình tượng nghiệp rồi. Lưu Chính Minh nói. Nghe vậy, rất nhiều oan hồn còn đang đắm chìm trong đau buồn nhanh chóng ngẩng đầu lên, bắt đầu xả xuống phía dưới. Việc khắc tên lên mộ cũng diễn ra khá là nhanh, trên căn bản là cũng chỉ có 2-3 nén hương trôi qua thì công việc cũng đã hoàn thành. Nhìn lấy mọi người cũng đã xử lý xong về sau, trận Lưu Chính Minh vung tay lên một cái, một huyễn trận nhanh chóng bao phủ lấy toàn ngôi mộ. Như này sẽ khiến cho nghĩa trang khó mà bị phá hủy bởi dã thú thông thường, thậm chí còn có khả năng chống đỡ lấy một số hiện tượng khác giống như mưa rào. Bất quá cũng chỉ là đến như vậy thôi. Lưu Chính Minh nói. Đại nhân, đa tạ ngài. Ngài có thể làm đến như vậy là cũng đã làm cho chúng ta vô cùng cảm kích rồi. Cứu chúng ta khỏi tên ác ma ấy, lập lấy một bia mộ cho chúng ta, còn dựng lên một trận pháp để bảo toàn, thật sự là ân trọng như núi rồi. Một thôn dân liền cảm tạ. Chỉ là tiện tay mà thôi, chư vị các ngươi hà tất cần phải như vậy. lại nói ban đầu mục đích của ta cũng chỉ là giết lấy tên ma đầu này, chứ cũng không phải là cứu lấy các ngươi. Liệu Chính Minh xua tay. Không, chúng ta biết, cho dù ngài chủ ý cũng không phải là cứu vớt chúng ta, bất quá việc tiện tay của ngài thôi cũng là một việc làm công đức vô lượng đối với chúng ta rồi, chúng ta cũng không có đòi hỏi điều gì nhiều hơn. Nếu như có chuyện gặp lại, nguyện tiếp sau báo đáp. Thôn dân kia nói đến đây xong, trên thân chợt như tỏa ra lấy mấy luồng hào quang, thân hình nhanh chóng tiêu tán. Nếu như hữu duyên gặp lại, nguyện tiếp sau báo đáp. Đương theo thanh âm đấy, từng oan hồn cũng nhanh chóng biến mất. Tuy rằng là họ biến mất một cách vô ảnh, lại không để lại một dấu vết gì, giống như bị tan biến hoàn toàn giữa coi thiên địa, nhưng Lưu Chính Minh biết rõ ràng họ đã tiến nhập thông đạo luân hồi, chuẩn bị tiến sang kiếp sau. Đứng ở một bên, nhìn lấy từng linh hồn tiêu tán lấy như vậy, cũng không khỏi làm cho Càn Minh Nguyệt có chút xúc động. Nàng không khỏi tự vấn, họ đều là người tốt như thế, cả đời chỉ sinh sống một cuộc sống bình thường, sao lại phải chịu số phận nghiệt ngã như vậy chứ? Lưu Chính Minh nghe vậy bèn đáp, tất nhiên là họ sống không có sai. Lương thiện không phải là tội, vô vi cũng không phải là tội, mà chỉ đơn giản là họ quá nhỏ yếu đến mức sinh tử hoàn toàn không do chính mình khi đứng trước một tồn tại khác mạnh mẽ hơn. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Tội này không phải do ai phán xét, cũng không phải là do họ làm gì sai, cũng không phải là cái gì liên quan đến phẩm chất nhân tính của họ, mà chỉ đơn giản là thế giới quy tắc khắc nghiệt mà thôi. Tuy rằng giọng điệu của Lưu Chính Minh tràn ngập lấy thờ ơ vô cảm xúc, bất quá Càn Minh Nguyệt đương nhiên là hiểu là hắn cũng là có xúc động, nếu không thì cũng đã không phải quan tâm đến các thôn dân này như vậy, thậm chí là còn xây dựng cả mộ bia nữa. Nàng cũng không có đoán sai, Lưu Chính Minh đúng là có chút xúc động với những mảnh đời bất hạnh này. Hắn tuy rằng trên tay dính cũng không ít máu, nhưng cũng giống như đã nói, đối với những người không có quan hệ về mặt lập trường, sự cảm thông hắn nhưng là vẫn có. Tất nhiên qua sự kiện này cũng không thể để cho hắn bất cứ một loại đánh giá quá chủ quan nào, chỉ để cho hắn cảm khái lấy sự khắc nghiệt trong cuộc sống mà thôi. Hắn nhưng là cũng không có cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, kể cả khi tất cả thôn dân ở đây đều là một lòng cảm tạ hắn, không người có ý khác. Đấy chỉ là dưới hiệu quả của thanh tẩy, kết hợp với đây là những người duy nhất còn có thể tồn tại mà chưa bị hồn phi phách tán, chỉ còn lấy một đạo chấp niệm đơn thuần nhất, nghĩa là trong lòng vẫn còn có hy vọng, vẫn còn có bản chất ánh sáng thuần lương, cộng với tất cả ở đây đều đã chết, dục vọng cùng bản tính tà ác của con người trong trường hợp này gần như không thể xuất hiện nổi, mới có tình huống như vậy. Thiện cùng ác, đó chỉ là hai mặt của một mảnh gương vỡ mà thôi. Lưu Chính Minh nhìn xuống dưới chân, phát hiện khắp nơi ngập tràn một mảnh huyết tinh, khẽ hừ lạnh một cái. Trong nháy mắt, những vệt máu tươi tung tóe khắp nơi phần giống như bị bốc hơi, phần lại giống như hào tan làm một thể với mặt đất, trở thành một nguồn dinh dưỡng đậm đặc cho cây cối. Nhưng mà kể cả khi Lưu Chính Minh có dùng hết thủ thuật để tiêu trừ lấy máu tươi nhiễm ở đây về sau, cả không gian vẫn còn tràn ngập một mảnh huyết hồng. Đây đương nhiên không phải là máu tươi còn nhiễm lại, hay là ảnh hưởng của huyết nộ lĩnh vực khó mà tiêu trừ, chỉ đơn giản là hoàng hôn đã đến mà thôi. Nhìn lấy cảnh hoàng hôn như vậy, Lưu Chính Minh thân hình cũng không khỏi có chút sững sờ. Ánh chiều tà giống như một dòng nước ấm, len lỏi vào bên trong tâm của hắn, làm dịu đi rất nhiều suy nghĩ phiền não, quanh co, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy dễ chịu, tâm cảnh lại càng có chỗ nghỉ thoáng hơn. Tất nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt trời lặn, hay là nói rằng mặt trời ở Phi Vũ Đại Lục đẹp hơn là ở Đấu Thiên Đại Lục, mà chỉ đơn giản là một sự bất đồng về cả mặt không gian cùng thời gian. Khi đấy, mỗi người đều có những sự khác biệt nhất định tại bên trong suy nghĩ của chính mình. Đứng từ phía trên núi Kiển Nhai nhìn xuống, thấy rừng cây bát ngát, thấy đồng bằng cô tịch, cỏ dại chất thành đống, thấy từng con suối róc rách chảy, tất cả đều lộ nên một vẻ đẹp riêng dưới ánh chiều tà. Thấy sự vật hữu tình như vậy, Lưu Chính Minh cũng không có cố sự gì gấp gáp, bèn khoanh chân ngồi xuống. Một cũng là vì trong lòng hắn giống như là lại có cảm ngộ, một cũng là vì chiến đấu xong cần hồi tức một thời gian. Nhìn lấy Lưu Chính Minh ngồi xuống như vậy, Càn Minh Nguyệt thì cũng mon men tiến đến, sau đó ngồi xuống kế bên hắn, cũng ngắm lấy ánh hoàng hôn. Bất quá do nàng kỳ thực cũng không có cảm ngộ điều gì cả, thành ra nàng rất nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đối với điều này, Lưu Chính Minh cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thời gian cũng dần trôi qua, chúng ta bắt đầu quay lại hiện tại. Bánh nướng nhân đậu xanh a, ngon quá. Mam mam. Càn Minh Nguyệt nằm mơ thấy mình đang được ăn món bánh mà mình thích nhất, món bánh nướng nhân đậu xanh, đống một cơn đau nhói xuất hiện trên trán làm cho nàng phải tỉnh dậy. Nàng nhanh chóng nghe thấy một giọng điệu quen thuộc, "Dậy đi nào, cô công chúa tham ăn kia, trên miệng có nước dãi chảy ra rồi đấy." Nàng nhanh chóng ngồi dậy, một tay lau khóe miệng, vội vàng chống chế, "Ta làm gì có tham ăn đâu. Nếu không thì vừa nãy ai vừa ngủ vừa nói ngọng đấy nhỉ? Đừng cho rằng ta không biết bánh nướng nhân đậu xanh là gì đấy nhé." Lưu Chính Minh cười nói. Ta Càn Minh Nguyệt cứng họng, nói không lên lời. "Thôi được rồi, giỡn thế thôi. Phân thân của ta cũng không có duy trì được lâu hơn nữa đâu, đi gặp Hoàng Thành Tư mấy người nào, để sau đó ta còn đột phá nữa." Nói xong, không đợi Càn Minh Nguyệt kịp hiểu, Lưu Chính Minh đã bế thốc nàng lên thôi, "Để ta bế ngươi luôn cho. Tốc độ di chuyển của ngươi vẫn còn chậm lắm." Bỏ mặc sau lưng thanh âm phản đối, thân ảnh của hắn đã nhanh chóng di chuyển, cũng là lúc mà mặt trời lặn hoàn toàn, nhường chỗ cho mặt trăng tái xuất. Chương 126, Lưu Chính Minh ban đầu suy luận Lưu Chính Minh một tay bế lấy Càn Minh Nguyệt, trên đường đi xuống cũng tiện thể lượng thêm được Hà Thiết Thủ đang nằm chồng vó dưới mặt đất. Hắn nhanh chóng di chuyển đến căn cứ mật của Lâm Vũ Trấn, đây kỳ thực không phải là căn cứ cũ, mà là một căn cứ mới được hắn xây, kỳ thực cũng chỉ cần thiết lập 2-3 trận pháp kết hợp mà thôi, cũng là để phòng thường dân bị dư ba đánh tới gây tổn thương. Đám người Hoàng Thành Tư nhìn thấy người dân được cứu từ bên trong trận pháp về xong, nhanh chóng di chuyển họ về căn cứ này. Còn về đối với người đã phá giải trận pháp, họ cũng không có ý kiến gì, chỉ coi như là một đệ tử khác của Lưu Chính Minh, dù sao là phân thân của hắn cũng mang dịch dung rồi. Nhìn thấy Lưu Chính Minh bay đến từ nơi phương xa, Hoàng Thành Tư nhóm vội vàng chạy ra đón, chào hỏi, nhìn lấy tiền bối ung dung như vậy, át hẳn đại công cáo thành rồi. Ừm, cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là một tên nhập hóa cảnh mà thôi, giết cũng không hề chi. Lưu Chính Minh đáp. Đúng a, lấy tu vi của tiền bối thì chỉ là một tên nhập hóa cảnh có là gì? Khoan đã, nhập hóa cảnh? Tiền bối ngài không nói đùa đấy chứ? Hoàng Thành Tư vừa định bố ngông ngựa thì giờ mới để ý là Lưu Chính Minh dùng từ nhập hóa chứ không phải nhập thần cảnh. Ta nói đùa với các ngươi làm gì? Tên trại chủ thực sự của Ngũ Long trại kia tu vi ban đầu kỳ thực cũng chỉ là nhập thần cảnh trung kỳ, bất quá hắn lại có một môn bí pháp, có thể thôn phệ hết tất cả công lực tu luyện được của cả thủ hạ đã chết đi lẫn cả thủ hạ vẫn còn sống, lại còn thêm việc hắn cũng đã tu luyện ra được ngụy lĩnh vực thành công, kết hợp với một đống bài tẩy nữa, thành ra mới để thằng tu vi lên được nhập hóa cảnh, không những thế còn là trung kỳ. Cha mẹ ơi, nhập hóa cảnh trung kỳ? Đám người Lâm Vũ chấn kinh hãi không thôi, bọn hắn đương nhiên là biết nhập hóa cảnh trung kỳ là có ý bị gì, có thể nói là một trưởng cũng có thể đủ giết được bọn họ. Đây chính là chiến đấu lực của nhập hóa cảnh, nếu không năm xưa cũng không cần đến 20 nhập thần cảnh đỉnh phong mới có thể vây khốn được một tên nhập hóa cảnh sơ kỳ viên mãn. Hoàng Thành Tư nghe thế về xong, vội vàng hỏi, vậy tiền bối ngài bị thương có nặng không? Vạn bối ở đây kinh doanh lâu năm, cũng có một số thiên tài địa bảo có thể dùng để hồi phục cùng trị thương, tiền bối ngài cần bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Trong suy nghĩ của hắn chợt phát hiện ra mình đã đánh giá thấp người thanh niên trước mắt này rất nhiều, ban đầu chỉ là bán bộ nhập hóa, bây giờ đến cả nhập hóa cảnh trung kỳ cũng vẫn lạc được trong tay hắn, chẳng lẽ lại là một vị nhập hóa cảnh hậu kỳ tiền bối? Lưu Chính Minh nghe vậy khoát tay, cảm ơn lòng tốt của ngươi, bất quá ngươi quên ta là ai? Ta thế nhưng là y sư à, nếu ngay cả về mặt thuốc thang cũng thua kém ngươi thì cái danh hiệu này là như thế nào mà có được? Còn về thương thế, cũng không phải là quá mức nghiêm trọng, bất quá tính dưỡng tầm 1-2 tuần cũng là cần thiết. Hoàng Thành Tư nghe vậy mới ngỡ người ra, có chút gãi đầu xấu hổ, ách, xin lỗi tiền bối, ngược lại là vãn bối quên mất. Bất quá xin ngài cho vãn bối hỏi nốt câu này, hiện tại thì thôn dân sống ở Lâm Vũ Trấn có thể quay lại được rồi hả thưa tiền bối? Lưu Chính Minh gật đầu, Vũ Long trại đã trừ, đương nhiên là có thể quay lại rồi. Không những thế mà các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp quản cả tòa sơn mạch này nữa, tình huống kỹ càng thì các ngươi có thể hỏi Nguyệt Nhi. À quên mất, mang lấy cho các ngươi một kinh hỉ nữa này. Nói xong huýt sáo một cái, tắt thì một thân ảnh vọt lên ngay trước mắt, trên tay là 5 người. Được rồi, tiểu tứ, đặt họ xuống đây. Lưu Chính Minh nói. Nghe vậy thì nhờ ảnh kia cũng hạ 5 người này xuống, lúc này thì mọi người mới nhìn rõ được khuôn mặt của họ. Đội trưởng lão. Hoàng Thành Tư giật mình. Vừa nay hắn nghe nói rằng là hát thủ sau màn kia đã hấp thu lấy sinh mệnh cùng với cả công lực của cả thủ hạ sống lẫn chết của hắn thì trong đầu đã tưởng tượng ra được kết cục của Đỗ trưởng lão cùng người của Đỗ gia, trong lòng còn không khỏi có chút thương tâm. Xét cho cùng Đỗ Diên Khánh tuy có hành vi phản bội lại trấn, nhưng đó cũng là do bị người khống chế, không điều khiển được chính mình, chứ còn tâm hắn thì vẫn còn là ở Lâm Vũ trấn, nếu không có hắn âm thầm kéo dài thời gian thì Hoàng Thành Tư cùng chúng nhập thánh trưởng lão cũng khó mà chạy thoát nổi. Lưu Chính Minh nhìn thấy biểu lộ của hắn, đương nhiên là biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nói: "Yên tâm, Đỗ phó trấn không hề có việc gì. Lúc trước khi hắn kịp dùng bí pháp kia, ta đã kịp thời cho người chữa trị lấy chúng trưởng lão của Đỗ gia rồi, thành ra là bí pháp không cắt tác động lên họ. Nhớ lấy trường hợp của ngươi không? Bí pháp cho phép hắn có thể khống chế lấy hành vi của một người, sử dụng càng nhiều loại linh lực đấy càng dễ khống chế, bất quá không có khả năng điều khiển sát chết. Thành ra là một khi mà linh lực bị khu trừ, tên kia cũng chỉ có thể phán đoán được là người đấy đã chết thôi, căn bản là cũng khó biết được thực hư. Sau đó, hắn bắt đầu bước ra xa, trong miệng còn vọng theo tiếng nói, tên này thì chắc tầm 2-3 ngày nữa là tìm tôi, đặt hắn bên cạnh lỗ trưởng lão là được. Hiện tại ta phải đi bế quan dưỡng thương đây, có gì cứ hỏi Mật Nhi. Tiểu thất tiểu tứ đi theo ta. Dạ thưa sư phụ. Sau đó hai cái thân ảnh đấy cũng nhanh chóng đạp cước mà đi. Cùng tiễn tiền bối. Hoàng Thành Tư cùng chúng trưởng lao chắp tay chào, nhìn lấy thân ảnh Lưu Chính Minh đi xa, sau đó hắn mới ôm quyền hỏi Càn Minh Nguyệt, Nguyệt tiên tử. Nguyệt cô nương. Xin hỏi tại hạ nên xưng hô như thế nào? Nguyệt tiên tử là được rồi, cũng không có vấn đề gì. Càn Minh Nguyệt đáp. Vậy tại hạ bèn mạo phạm gọi là Nguyệt tiên tử vậy. Còn xin hỏi Nguyệt tiên tử cho biết trận chiến kỳ thực là diễn ra như nào, mà tại sao tiền bối lại chỉ điểm cho chúng ta là nên khuyết rộng địa bàn? Càn Minh Nguyệt lúc này mới cười nói, việc này cũng là do gia hỏa kia tính cả rồi. Bất quá trước hết cứ để thường dân về lại trấn sửa sang đã, việc này không nên chậm trễ, chứ còn về cụ thể tình huống thế nào thì trên đường đi nói cũng được. Nguyệt tiên tử dạy phải. Đáng thương Hà Thiết Thủ, được người ta kiểm tra rằng trên thân cũng không có thương thế, nhanh chóng bị lãng quên, không một ai hỏi thăm, chỉ là không hiểu thấu xuất hiện một cục u sau đầu, đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác toàn diện. Tầm hơn một canh giờ về sau, Lưu Chính Minh mới về lại động phủ của hắn, bên người hai cái phân thân giờ cũng đã tan biến do hết thời gian. Mệt nhọc quá a. Vừa phải để cho một phân thân trà trộn vào thôn dân ban đầu, lại vừa mấy lần phải tính kế để kế hoạch diễn ra theo ý muốn, lại còn phải diễn nước cơ. Lưu Chính Minh một tay ôm lấy trán, đều than nói: "Nếu để tổng kết lại thì Lưu Chính Minh kế hoạch vừa rồi có thể chia ra làm khá nhiều bước. Đầu tiên là bước tìm hiểu thông tin, hắn ban đầu đã cải sẵn một phân thân vào người của Đỗ gia để nghe ngóng tình hình. Kèm thêm với khả năng của Bạch Nhãn, việc Đỗ Diên Khánh cùng trưởng lão bị khống chế nhanh chóng được xác nhận, cũng đại khái rõ ràng được là khống chế được tới mức độ nào, bất quá Lưu Chính Minh nhưng là cũng không biết được rằng công dụng của loại linh khí này, bèn không đánh rắn động cỏ vội. Cái này kỳ thực nguyên do cũng là có hai phần, một là phân thân không thể dùng được khả năng kiểm định, hai là diễn biến của kế hoạch của Đỗ Diên Khánh lại có thể phụ trợ rất tốt cho việc thu mua lấy Lâm Vũ Trấn của Lưu Chính Minh. Thứ hai là khi mà Lưu Chính Minh quyết định đi đối chiếu lấy thông tin của Long Hành Trấn cùng Lâm Vũ Trấn, hắn đã cử 9 phân thân còn lại đi các hướng. Một hướng là để giúp đỡ lấy Tiểu Mục nhanh chóng trở thành vương của cả cán rừng xung quanh, hai hướng thì là Ngũ Long Sơn Trại, Hồ Huyền Quang. Lưu Chính Minh đối chiếu từ thông tin bên trong của Long Hành Trấn thì phát hiện ra một sự kiện đặc biệt. Đó chính là vào 30 năm trước Ngũ Long Trại cũng từng một lần tổ chức tấn công vào Long Hành Trấn, nhưng điều khác biệt giữa Long Hành Trấn cùng Lâm Vũ Trấn nhưng là rất lớn, đó chính là vị trí địa lý. Tuy rằng Lâm Vũ Trấn cấp bậc cường giả mạnh hơn hẳn, bất quá Long Hành Trấn lại được cái giao thông thuận tiện, rất nhanh là có cường giả từ một số trấn khác cũng đến tương trợ, thành ra Ngũ Long Trại mới từ bỏ ý đồ, chỉ dám quay phá một số dân cư sinh sống vào ngoài. Sự kiện này làm cho người ta rất dễ thấy rằng là Ngũ Long Sơn Trại thấy khó mà lui. Bất quá vào trong mắt của Lưu Chính Minh lại không đồng dạng. Hắn nhưng là biết rằng là Ngũ Long Trại có một tay tinh thông thiên cơ thuật, làm sao có thể không chọn ngày lành tháng tốt tấn công, lại chọn vào ngày mà Long Hành Trấn có thể phòng thủ thuận lợi cơ chứ, lại nói trong này có thể tồn tại một lý do khác, hay thậm chí chỉ là để che mắt thế nhân. Cũng do vị trí địa lý, thế nên nhiều lúc tin tức cũng không có được liên thông. Lại nói rằng thông tin ở trong thời đại này chỉ thực sự có giá trị trong một số vấn đề về kinh tế hay chiến tranh, chứ ở việc như trấn khác đối phó giặc cướp, cũng không phải là vấn đề của trấn mình, không cần quá mức quan tâm. Thế nên việc Ngũ Long Trại tồn tại một người tinh thông thiên cơ thuật cũng không quá nhiều người biết, lại nói rằng sự tồn tại của người này cũng chỉ là giả thuyết, khó mà nói thành thật. Đương nhiên, nếu như nhìn vào nhiều lần Lâm Vũ Trấn vây bắt Ngũ Long Trại không thành công, có thể cũng có cá nhân hữu ý nhìn vào vấn đề này, suy đoán cũng không phải không thể. Nhưng tại một nơi loạn thế như này, vấn đề của trấn khác liệu họ có quan tâm không? Họ còn mong chờ hai bên lưỡng bại câu thương để chiếm được lợi ích đâu? Tất nhiên, đây cũng là xây dựng trên việc Ngũ Long Trại tính uy hiếp không phải là quá cao, không thể đe dọa đến an nguy cả một trấn, vậy nên rằng là cũng có ít người coi trọng. Đây mới dẫn đến cục diện bây giờ. Lâm Vũ Trấn đủ cường để một mình chống đỡ lấy Ngũ Long Trại, không giống như là Long Hành Trấn ít người, lại kết hợp với vị trí địa lý, cùng với vấn đề lợi ích. Thế nhưng Lưu Chính Minh lại chính là quan tâm đến vấn đề này, bởi vì hắn biết rằng là Ngũ Long Trại kế hoạch. Vậy nên hắn không thể không suy đoán rằng là Long Hành Trấn có liên kết dây mỡ dơ má gì đó với Ngũ Long Trại, cả hai bên đều có một chữ Long cơ mà. Cũng có một số người phán đoán rằng đây là thủ đoạn che mắt thiên hạ, nhằm chia rẽ Long Hành Trấn với các trấn còn lại, để dễ bề xử lý. Đối với vấn đề này thì tất cả chính là một dấu chấm hỏi, chỉ đủ nghi vấn, lại không đủ kết luận, lại không có ích lợi gì khi nhúng tay quá sâu vào Ngũ Long Trại, thành ra chiêu bài này của Tô Hoàn Lộc là chơi quá tốt. Nhưng đáng tiếc, Lưu Chính Minh sở hữu bạch nhãn, thành ra thân phận của hắn cũng bị bại lộ. Bất quá với bản tính cẩn thận của mình, Lưu Chính Minh quyết định tìm hiểu sâu hơn, và thái độ cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Phù lục, căn phòng bí ẩn dưới mặt đất, công pháp kỳ dị, mục đích, kế hoạch, tính cách. Lưu Chính Minh ghi nhớ lại hết, rồi sau đó mới để lại chuẩn bị phía sau. Nào là dùng phân thân làm mồi nhử, giả trang, sửa đổi trận pháp, phân tích tình huống, diễn kịch. Lưu Chính Minh cơ hồ là làm tất cả những gì hắn có thể để tối đa hóa lợi ích. Chương 127, Ngũ Hành Lục Linh Huyền Công. Lưu Chính Minh kỳ thực kế hoạch chính là mượn gió bẻ măng, chỉ là chuẩn bị kế hoạch đối pháp thôi. Trận pháp sửa đổi để nắm quyền chủ động. Phân thân được sử dụng để thử lấy đối phương. Xạ thủ thủ sẵn để phòng đối phương. Nhiều lần gây nhiễu loạn đối phương với thông tin giả, và trước khi đối phương kịp nhận ra liền chính thức ra đòn kết liễu. Ngoài ra còn, bàn về chiến thuật thì giống như Tô Hoàn Lộc đã từng suy đoán, Lưu Chính Minh chính là mượn hắn nâng cao lấy thực lực, liên tục khiến cho đối phương đánh giá nhầm về trạng thái của hắn, lấy đấy làm giả thông tin, cũng tìm thời cơ để cướp lấy ký ức của hắn nhờ vào siêu hồn thuật. Tất nhiên cũng là hắn mới mua lúc vừa tàn sát nhập thánh cảnh của Ngũ Long Trại, thành ra độ thông thạo cũng không có cao, lại thêm chính hắn thần hồn lực lượng không có bằng Tô Hoàn Lộc, chỉ có đợi đến khi Tô Hoàn Lộc nguyên thần bị bắn phá mới có thể thực hiện được. Siêu hồn thuật trên căn bản là một loại tồn trữ lấy ký ức của cá nhân chịu ảnh hưởng siêu hồn, trực tiếp xâm nhập lấy linh hồn thức hải, đè nặng lấy ký ức bên trong, từ đó lấy về cho người thi pháp. Siêu hồn thuật cũng không phải là nhường lấy người thi pháp cảm nhận được tất cả cảm giác mà người bị siêu hồn từng cảm nhận, mà chỉ đơn giản là tồn trữ lại dưới dạng thông tin đa chiều. Dùng ngôn ngữ của Lưu Chính Minh mà nói giống hệt như xem phim vậy, tuy rằng là cấp độ hơn hẳn 11G, bất quá hoàn toàn không ảnh hưởng đến ký ức cũ của cá nhân siêu hồn, trừ khi thực lực hai bên quá mức khác biệt. Siêu hồn thuật cũng không phải là không có hạn chế, nó sẽ bị hạn chế bên trong tất cả cảm quan của người bị siêu hồn, hay nói cách khác là người bị siêu hồn bị đánh lửa, tựa như là ảo ảnh ánh sáng hay trường hợp tương tự, dẫn đến việc thông tin phân tích được từ ký ức khả năng cũng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Lại nói đối với trường hợp linh hồn không đầy đủ, biến dị, bù bỡ, hoặc ký ức phong tồn cùng bị cưỡng ép để thêm hay thay đổi cũng góp phần làm cho độ chính xác của ký ức bị giảm xuống. Cuối cùng, siêu hồn thuật cũng chỉ nhường cho người thi hành pháp biết được mang tính chất khái niệm của ký ức lấy được. Ví dụ như người bị siêu hồn cho dù có nhìn thấy được một vị cấp tiên đế cảnh xuất thủ, mà cảnh giới của hắn chỉ có hóa thần kỳ, cùng với người thi hành siêu hồn cảnh giới cũng quá thấp, thì người thi hành siêu hồn cũng không thể nào từ đấy mà lĩnh ngộ được điều gì, trừ phi là hắn đã có được khá tâm đắc đối với vị tiên đế kia. Điều này tương tự với thước phim của hệ thống tiểu tiện tiện lưu lại cho Lưu Chính Minh. Tất cả thước phim tuy rằng quy mô vô cùng là to lớn, cường giả như thường thấy, bất quá cũng theo ánh mắt của hệ thống lại chỉ là phàm nhân ánh mắt, trên căn bản là không thể dùng để lĩnh ngộ, chỉ để biết mà thôi. Có thể hiểu là, dù Lưu Chính Minh cảnh giới đạt được cao tới mức nào, cái mà hắn nhận được vẫn chỉ là kiến thức mà thôi, chứ cũng không phải là kinh nghiệm. Trên cơ bản đây là những điều mà hắn hiểu được. Lưu Chính Minh ngồi xuống bên trên tấm thảm trong mật thất của mình, trong lòng động niệm hệ thống, thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh ý thánh trạng thái, 24 công pháp, hỗn chân công thân pháp, lăng ba vi bộ kỹ năng, Lý Bạch kiếm pháp, NDTS, Vạn kiếm quy tông, NDTS, Chu Thiên tinh thần hạ phàm kiếm, LTTT, Quỳnh Thiên phong, LTTT, Hầu tử thâu đảo, DDNT, Hắc hổ đạo tâm, SKMK, Tam thiên niên thống khổ, DDNT, kỹ năng, thanh tẩy, LV. Bí thuật, siêu hồn thuật, SKMK, trang bị, sinh ngọc cầu giới thép cảnh giới, bậc 2 ngũ trọng địa bán bộ siêu thánh nhập thần 999999. 999999 kim đan, 12 chuyển thần niệm, 5 km năng lượng, 56340, 1125000 thần thông, phân thân, LV4, bạch nhãn, LV4, dị năng, kết lực, LV8, ý cảnh thái dương kiếm ý, 6 đoạn, thái âm kiếm ý, 5 đoạn, thiếu dương kiếm ý, 5 đoạn, thiếu âm kiếm ý, 5 đoạn, lôi đỉnh đao ý, 6 đoạn, lĩnh vực thời gian kiếm vực, đệ nhất trọng, ngụy, dung hợp, khả năng mở rộng, đờ cơ 100m tiền thiên linh vật, bất diệt linh viêm sở tát, HP, máu, 1570300 S lực lượng, 22040000 sở tịt, tốc độ, 250680 ỉn, độ suy tính, 250360 mạch, vận tốc suy nghĩ, 250490 men, cường độ tinh thần, 250490 xảo ổ, cường độ linh hồn, 250570 đẹp, độ linh mẫn, 644000 ạc, độ chính xác, 250600. Đẹp, phòng ngự, 1205000 túi đồ, hệ thống điểm, 102400 rút thường đồng, 3, 100 hờ tờ đờ, bạc, 0, 500 hờ tờ đờ, vàng, 7, 1000 hờ tờ đờ. Bạch kim, 1, 5000 hờ tờ đờ, kim cương, 0, 10000 hờ tờ đờ, trí tôn, 0. Hờ tờ đờ, luyện đan luyện phụ luyện khí sóc nhiệm vụ thông báo giám định lần này thực sự là kiếm lời lớn a. Liệu Chính Minh suy nghĩ, cũng có chút không kìm được tâm tình, quả không hưởng ta nuôi dê béo rồi mới làm thịt ta coi như đột phá lĩnh vực, vạn kiếm quy tông chính là nhất đại tông sư, lăng ba vi bộ đạt la miệt sinh trần, cảnh giới đạt bán bộ nhập thần cùng với có thể tùy thời đạt đến nhập thần cảnh còn không nói, còn nhận được hơn chục vạn hệ thống điểm. Quả không hổ là một đợt dê béo a. Ken nhắc nhở lấy ký chủ, tuyên bố nhiệm vụ ven đường, đem lại bình yên cho Lâm Vũ Trấn, cấp bậc cao giai, đã hoàn thành đúng thời hạn, cụ thể là trước một tuần. Bắt đầu tính toán ban thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 viên thượng phẩm linh thạch, một bộ thiên cấp công pháp tự chọn. Nhìn lấy từ hệ thống túi đồ bên trong lại tồn tại thêm nhiều 100 viên thượng phẩm linh thạch, cùng một cái quyền hạn miễn phí chọn lấy một bộ thiên cấp công pháp, Lưu Chính Minh gật đầu, nghi thầm, ban thưởng rất tốt, ra 100 viên linh thạch thượng phẩm có thể bố trí thêm nhiều loại trận pháp tiêu tốn hơn nữa, đặc biệt phối hợp tứ tượng tụ linh trận thì sẽ là một sự trợ giúp lớn đây. Lại nói một bộ thiên cấp công pháp làm ban thưởng, hoàn toàn có thể đem ra cho Tiểu Kim cùng Tiểu Mộc nha. Lưu Chính Minh là một con người theo xu hướng có làm thì mới có ăn. Tiểu Kim tuy rằng đi theo hắn cũng khá là lâu, bất quá ngoại trừ một số loại đan dược để bảo vệ cùng nâng cao kinh mạch từ Càn Minh Nguyện luyện ra thì hắn cũng không cho cái gì khác, trên căn bản là công lập chưa đủ. Được rồi, nói trắng ra là hắn nghèo đi. Lại nói tuy rằng hắn có thể mua lấy mấy bản hoàng cấp hay huyền cấp công pháp cung cấp cho nhị thú tu luyện nhưng cũng không phải là không thể, bất quá việc này thực sự là không quá cần thiết, bởi vì kể từ khi có nhiệm vụ hắn chính là đánh lấy ban thưởng này, và tất nhiên công pháp cũng đã trải qua lựa chọn kỹ lưỡng. Ngũ hành lục linh huyền công, thiên cấp thượng phẩm công pháp, bất quá trong mắt của Lưu Chính Minh hoàn toàn có thể so sánh tinh cấp công pháp. Ngũ hành ở đây tất nhiên là chỉ kim một thủy hỏa thổ. Lục linh ở đây chính là phong lôi âm dương quang ám. Đây là một môn công pháp có hơi hướng tu luyện nhục thần, vô cùng là thích hợp với cá thể nào sở hữu nhục thân mạnh mẽ, phân biệt chia làm ngũ cảnh giới, khải huyền, thể huyền, giả huyền, lập huyền, cùng hoàn huyền. Môn công pháp này rèn luyện sự cứng cáp, chắc chắn cùng bền dẻo của các cơ, đồng thời là từ bước giả huyền trở đi bắt đầu củng cố lấy nê hoàn cung tinh thần, từ bước lập huyền trở đi bắt đầu củng cố lấy thất hải linh hồn. Hoàn huyền bảo vệ lấy tự thân bản nguyên, khó chịu tác động của giới vực. Luyện thành khải huyền, tự thân linh lực bền chắc, gần như không cần nhìn công kích đấu sư trở xuống. Luyện thành thể huyền, nhục thân cứng cắp da dày thịt béo, có thể không nhìn đại đa số công kích từ đấu linh trở xuống. Luyện thành giả huyền, nghe hoàn cung cứng như thạch bản, có thể không nhìn đại đa số công kích từ đấu hoàng trở xuống. Luyện thành lập huyền, thức hải cứng như tường đồng, có thể không nhìn đa số công kích từ đấu tôn trở xuống. Luyện thành hoàn huyền, khẳng định tự thân vị trí trong thiên địa, có thể không nhìn đại đa số công kích từ đấu đế trở xuống. Trên căn bản mà nói, luyện thành môn công pháp này về sau, chỉ riêng thân thể cũng có thể so sánh với đấu đế cường giả chủ tu nhục thân, trong đó độ mạnh mẽ hoàn toàn không cần phải nói. Bất quá đây kỳ thực cũng không phải là lý do Lưu Chính Minh lựa chọn nó, lựa chọn tốt hơn môn công pháp này kỳ thực là cũng có rất nhiều, tựa như thiên cấp thượng phẩm kim càng khu thể, hoặc là hỗn độn chi thụ thể hoàng giới. Mà đơn giản là môn công pháp này cực kỳ dễ học, dễ luyện thành, cùng khả năng đánh vững căn cơ cực kỳ tốt. Dễ học thì liên quan đến nội tính, đây kỳ thực là bách ngăn cản lại đại đa số sinh linh trên đời này muốn luyện thành cảnh giới cao hơn. Dễ luyện, yêu cầu tu luyện cùng vật phẩm phụ thuộc là không cao. Chỉ cần tự thân thuộc tính năng lượng nằm bên trong 11 loại kia, kèm với môi trường bản thân tu luyện không có vấn đề, còn lại chính là linh khí tụ tập càng nhiều càng tốt. Còn đánh vững lấy căn cơ thì là chỉ kinh mạch thông thuận, toàn thân không có bị biến dạng chỗ mạnh chỗ yếu, lục thân lục phủ ngũ tạng kỳ chính mạch toàn bộ sẽ tăng cường theo cảnh giới. Đây hoàn toàn là một môn dễ luyện dễ thành, hiệu quả tuy không có nhiều năng lực kỳ lạ nhưng được cái là vô cùng thực dụng. Lại nói đến việc bảo vệ căn cơ có thể bù đắp cho vô số thiên tài địa bảo khác, trên căn bản là lựa chọn vô cùng hợp lý. Nếu muốn nói điểm yếu thì chính là yêu cầu năng lượng hơi nhiều một chút, bất quá đối với thân có một tòa thiên cấp tụ linh trận Lưu Chính Minh, đây là không thành vấn đề. Hệ thống, lựa chọn ngũ hành lục linh huyền công. Ký chủ chọn lựa ngũ hành lục linh huyền công, phân biệt thiên cấp thực phẩm, giá trị 26000 hờ tờ đờ, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Chương 128, Tạ Luân Nhãn. Theo một đoạn thập sắc quang mang hiện hiện, trên tay Lưu Chính Minh ngay lập tức xuất hiện một quyển bí ký, bên ngoài có đề 6 chữ bóng ánh ngũ hành lục linh huyền công. Lưu Chính Minh phẩy tay một cái, nó nhanh chóng xuất hiện tại bên trong hệ thống kho đồ. Hắn cũng không định tu luyện môn công pháp này, bởi vì công pháp điệp ra cũng không làm cho tác dụng đề cao thân thể của hắn lớn hơn, cũng không có làm tốc độ tu luyện của hắn cao hơn. Công pháp một khi được hắn sử dụng sẽ ngay lập tức bị hồn chân công hấp thu, trừ phi giá trị ban đầu chưa được sử dụng hết. Đặc biệt là đối với trường hợp lấy được từ bên trong hệ thống, hắn có được một cơ hội biến nó thành tri thức bên trong ngọc giản, và có thể để cho người sử dụng ngọc giản đầy đủ cảm ngộ cùng lĩnh ngộ về công pháp, kỹ năng đấy, tất nhiên là giới hạn ở sơ quy môn kính. Bất quá người được truyền công pháp đấy sẽ không thể truyền lại công pháp đấy cho bất kỳ ai, kể cả khi có bị siêu ký ức thì thông tin về công pháp cũng sẽ thuộc về phần bất khả xâm phạm, kể cả khi người đấy có đạt đến cấp bậc phản pháp quy chân. Đây là đối với người bình thường. Lưu Chính Minh là một ngoại lệ. Với tư cách là ký chủ của hệ thống, hắn có thể truyền lại bất cứ một môn công pháp nào mà hắn tu luyện, nhưng mà khoản đãi cũng không có cao, yêu cầu hắn phải tu luyện đạt đến phản pháp quy chân thì mới có tư cách truyền lại nội dung này. Đối với hắn, ngọc giản truyền cảm ngộ chính là một loại phiên bản cao cấp hơn, cũng có thể nói là không gian truyền thừa. Tất nhiên, Lưu Chính Minh cũng có thể lựa chọn dạng bình thường sử dụng, chính là viết ra lấy rồi để cho người đọc tự mình lĩnh ngộ, đây là dạng dùng được nhiều lần. Xử lý xong việc lựa chọn lấy công pháp, tầm mắt của Lưu Chính Minh lại một lần nữa hướng đến hai mục lục mới vừa mới xuất hiện. Bí thuật cùng với lĩnh vực sao? Xem ra là mỗi khi ta tiếp xúc được với tri thức mới thì chúng sẽ tự động hiển thị. Hắn trong lòng nghĩ thầm. Lưu Chính Minh đối bí thuật không phải là hiểu rất rõ, nhưng cũng có chính mình đại khái suy nghĩ. Theo một cách nào đó, bí thuật chính là vận dụng lấy một trong các thuộc tính cơ bản của một hoặc nhiều cá thể để phục vụ cho mục đích. Thông thường đại đa số đều sẽ xuất hiện phản vệ. Ví dụ như bí thuật của Càn Minh Nguyệt, có thể cho phép nàng tăng cường tốc độ lên gấp 10 trong một khoảng thời gian, bất quá sau đấy phản vệ chính là trực tiếp bị suy yếu, không vĩnh cửu. Hoặc đơn giản như siêu hồn thuật, bí thuật cho phép Lưu Chính Minh kiểm tra lấy ký ức đối phương, nhưng nếu như linh hồn đối phương quá mức cường đại thì có thể gây nên phản vệ, thậm chí còn có thể nhường hắn linh hồn bị tổn thương. Bí thuật tại Phi Vũ Đại Lục cùng Đấu Thiên Đại Lục phân chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cấp độ. Cấp bậc càng cao thì có thể nói là hiệu quả càng cao, thế nên tuy rằng là cùng một loại hình thức bí thuật thì cũng có đẳng cấp khác biệt. Ví dụ như siêu hồn thuật của Lưu Chính Minh chính là thiên phẩm bí thuật. Bí pháp thì cũng không quá mức khác biệt với bí thuật quá nhiều, nếu có là phản phệ mang tính chất cực đoan hơn hẳn mà thôi. Hiện tế kỳ thực cũng có thể xem như một loại bí pháp. Đồng thời yêu cầu tu hành của bí pháp so sánh bí thuật còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Bí pháp phân chia kỳ thực chính là nhìn vào quy mô cùng tỷ lệ, cùng với cả ảnh hưởng mà nó mang lại. Còn về lĩnh vực thì không cần thiết phải giải thích thêm nhiều làm gì. Bất quá do hiện tại đã sở hữu được thời gian kiếm vực, Lưu Chính Minh lại càng cảm giác được thêm một điều. Thời gian trong này không phải là vô hạn so với bên ngoài. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ nhưng hiện tại nhờ có thời gian lĩnh vực ta có thể cảm giác được. Bất quá cái tỷ lệ này trên cơ bản là đang ngày càng nhỏ đi, nương so sánh với ban đầu ta sở hữu hệ thống. Có lẽ sẽ đến lúc nào đó mà nó thực sự biến thành vô hạn. Lưu Chính Minh phân tích. Thời gian tại hệ thống không gian rất là đặc biệt. Lưu Chính Minh gần như là không thể dựa vào đây để lĩnh ngộ cái gì, một khi lĩnh ngộ được hơn, sẽ tồn tại một loại lực lượng nào đấy không hiểu xóa đi, bất quá lại giữ lại cho hắn kiến thức. Hay có thể nói theo một cách khác, biết nhưng không hiểu. Được rồi, tiền nhiều cũng không để làm gì, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Lưu Chính Minh cưỡng ép không nhìn lấy số điểm hở tờ đờ, tay bắt đầu chọn lấy, phân thân thần thông, nâng cấp Lv6. Ken, ký chủ tiêu tốn 7.500 hở tờ đờ nâng cấp phân thân thần thông lên Lv6. Đinh, thần thông phân thân nâng cấp lên làm Lv6. Số lượng hở tờ đờ ký chủ còn là 94.900 hở tờ đờ phân thân, Lv6 mô tả, có khả năng tự tạo ra 10 phân thân trong vòng bán kính 1 km, mỗi phân thân sở hữu 99 thuộc tính ký chủ, cảnh giới vì đồng cấp. Thời gian hạn chế, 1 ngày. Kết lực dị năng, nâng cấp Lv10. Ken. Ký chủ tiêu tốn lấy 20 hở tờ đờ nâng cấp kết lực dị năng lên Lv10. Đinh. Dị năng kết lực nâng cấp lên làm Lv10. Số lượng hở tờ đờ ký chủ còn là 94.880 hở tờ đờ. Kết lực, Lv10 mô tả, ngưng tụ lấy một mảnh năng lượng xung quanh cơ thể dựa trên bất cứ dạng năng lượng nào tồn tại dưới dạng nguyên tố cấp bậc so sánh. Bạch nhãn thần thông, nâng cấp Lv10. Ken, ký chủ tiêu tốn 390 hở tờ đờ nâng cấp bạch nhãn thần thông lên Lv10. Đinh. Thần thông bạch nhãn nâng cấp lên làm Lv10. Số lượng hở tờ đờ ký chủ còn là 94.490 hở tờ đờ bạch nhãn, Lv10 mô tả, nhìn xuyên thấu vật thể, đồng thời có thể xuyên qua khí tức của đối phương cao hơn 10 tiểu cảnh giới. Có độ mẫn cảm cực cao đối với năng lượng, tăng gấp 50 lần thần niệm. Có khả năng chuyển hóa lấy công kích tinh thần lực chuyển hóa từ bên trong tự thân tinh thần lực, tỷ lệ là vì 0-1, không nhận phòng ngự. Thử. Lưu Chính Minh ngạc nhiên, lông mày có chút nhíu lại, bản chất kỹ năng của bạch nhãn cùng kết lực thế mà thay đổi. Bạch nhãn là xuất hiện thêm uy áp năng lực, tuy rằng tỷ lệ chỉ có 0.01 nhưng mà đây cũng chỉ là mới khởi đầu. Quan trọng là khả năng bỏ qua phòng ngự kia khiến cho uy áp có thể ảnh hưởng được thẳng lên thần thức của đối phương, hay nói cách khác là đánh xuyên thẳng vào trọng tâm nghe hoàn cung của đối phương, tác dụng không cần phải nói. Nếu như mà tại trong một trận chiến ma địch nhân định sử dụng chiến thuật lấy nhiều khí, lấy thịt đè người thì đây hoàn toàn chính là khắc tinh a. Lưu Chính Minh hưng phấn nói. Lại nói tiếp kết lực bản chất đã bị biến đổi, từ chỉ là không khí chuyển thành nguyên tố, trên căn bản là một sự biến đổi vô cùng lớn. Bởi vì nguyên tố ở đây là bao hàm nước, lửa các loại. Thậm chí ngay cả không gian cùng thời gian cũng được tính trong hàng ngũ này. Điều này cùng lĩnh vực chính là không như mà hợp, lại có thể bổ trợ cho lẫn nhau. Còn về tại sao phân thân chỉ có 99 thì thực sự cũng khó mà nói được, ta vẫn cần nhiều thông tin hơn. Liệu Chính Minh lắc đầu, rồi chợt như nhận ra điều gì, tiếp tục nói một mình, trên căn bản là đạt đến được LV10 mới phát sinh thủy biến, hay là ta tăng cường tiếp tục cho phân thân thần thông?
Không, không được, điểm cống hiến không đủ.
Để tiến giai được cho phân thân thần thông yêu cầu 31.250.156.257.81.253.906.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250.456.250. theo kế hoạch mà làm đã. Lưu Chính Minh tính toán xong, cũng không có tiếp tục nâng cấp ý tứ, thay vào đó hắn bắt đầu ấn vào mục lục sót. Hệ thống, tìm kiếm đến Tạ Luân Nhãn. Tạ Luân Nhãn, xác nhận. Tạ Luân Nhãn, 100 hờ tờ đờ, có thể nâng cấp, có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ mạnh hơn 5 tiểu cảnh giới. Tăng cường tinh thần lực tăng cường cho kỹ năng mang tính chất huyết thuật, có thể nâng cao hiệu suất của các kỹ năng dùng mắt. Ken. Ký chủ hao tốn 100 hờ tờ giờ mua lấy Tạ Luân Nhãn, thuộc về thiên phú thể loại, xác nhận. Xác nhận. Đinh. Ký chủ sở hữu Tạ Luân Nhãn. Lượng hờ tờ đờ ký chủ còn lại là 99.390 hờ tờ đờ Ken. Tạ Luân Nhãn cùng Bạch Nhãn xuất hiện phản ứng. Tích tích, điều kiện không đủ xuất hiện phản ứng xấu mang tính chất có hại bị hệ thống loại bỏ. Chú ý, Bạch Nhãn cùng Tạ Luân Nhãn của ký chủ đều thuộc về thể biến dị, rất nhiều tình huống sẽ có thể không giống như ký chủ đã biết, xin ký chủ vui lòng cẩn trọng. Một đoàn quang mang trong nháy mắt bao trùm lấy người Lưu Chính Minh, chỉ trong hệ thống không gian, kéo dài chừng 2 phút có hơn, hắn cũng nhắm đôi mắt lại. Ngay tại sau đó, luồng quang mang biến mất. Lưu Chính Minh hai mắt vốn nhắm nghiền giờ đây đã mở ra, không tồn tại một màu trắng giá tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ, thay vào đó chính là một cặp xích đồng lộ ra một vẻ yêu dị, bên trong quay tròn lấy một viên câu ngọc. Tạ Luân Nhãn đệ nhất câu ngọc. Chương 129, cột bỏ suy đoán Tạ Luân Nhãn, Level 1 mô tả, có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ mạnh hơn 5 tiểu cảnh giới. Đối tinh thần lực có độ tăng cường nhất định, cụ thể là 100 điểm tinh thần lực, thích hợp với các kỹ năng đặc thù sử dụng tinh thần lực, đặc biệt liên quan đến huyền ảo thuật. Tạ Luân Nhãn đệ nhất câu ngọc sao? Không tệ không tệ. Lưu Chính Minh tấm tắc gật đầu, lại tiếp tục rơi vào trạng thái tự kỷ, không chỉ có để thăng tự thân tinh thần lực, bên trong lại còn ẩn chứa một số mánh khóe thủ đoạn để thôi miên người khác, coi như rằng ta không sở hữu bất kỳ loại kỹ năng nào thôi miên cũng đủ để khiến một số người tâm trí không kiên định tự mình lâm vào ảo giác, hay là làm theo ý ta rồi. Kỳ thực mà nói chỉ cần tự thân tinh thần lực hùng mạnh hơn đối phương cũng đủ rồi, không phải cứ nhất phải có Tạ Luân Nhãn hoặc là kỹ năng đặc thù, chỉ có điều hiệu suất khi sử dụng sẽ cao hơn mà thôi. Lấy ví dụ, nếu lấy tinh thần lực của ta bây giờ không dựa vào bất kỳ kỹ năng đặc thù nào mà chỉ đơn thuần thôi miên một tu sĩ tông sư cảnh, tỷ lệ chính là 9 thành, trừ khi mà việc ta yêu cầu thôi miên có xu hướng làm hại đến những gì thật sự cực kỳ quan trọng đối với họ, khiến cho ý chí của họ có khả năng thoát ly ảnh hưởng, còn lại các khả năng khác, tựa như mặc quần lên đầu hay tìm sản phẩm kết tinh của tinh hoa đất trời đến từ loài động vật trung thành nhất của loài người sản xuất mà ăn, cũng là có thể. Đối với đại tông sư, tỷ lệ giảm sút chỉ còn gần 5 thành, đó là đối với một số người ý chí tương đối yếu nhược, nhiều khi còn không tới. Đối với nhập thánh cảnh, ý chí ảnh hưởng có thể dao động từ 1 phút cho đến vài phút đồng hồ, tùy cảnh giới hoặc là tùy tinh thần lực của đối phương. Còn đối với nhập thần cảnh, khả năng cao liền 10 khắc cũng không duy trì được, bất quá chỉ là về mặt khí thế là có hiệu quả hơn mà thôi. Tinh thần, ý chí, khí thế, ba thứ này liên quan tới nhau nhiều lắm, ngay cả Lưu Chính Minh hắn cũng không quá rõ ràng. Bất quá dưới sự trợ giúp của Tạ Luân Nhãn, tỷ lệ thôi miên sẽ được tăng lên đáng kể, tựa như đối với tông sư cấp chính thành tuyệt đối leo lên thành 9 thành 9, còn đối với đại tông sư thì gần như chắc chắn lấy 4 thành rưỡi. Bất quá tất nhiên, đệ nhất câu ngọc thì vẫn chỉ là đệ nhất câu ngọc mà thôi. Đối với nhập thánh cảnh cấp bậc đi ra thì tăng phúc cũng chỉ là vài giây. Không, không, vài giây khả năng cao vẫn là còn nhiều, chắc chỉ có 1 giây. Còn đối với nhập thần cảnh Nê Hoàng Cung thì gần như không có lấy nổi tác dụng, ảnh hưởng chắc cũng chỉ là còn một kia. Lưu Chính Minh trong lòng thôi diễn, việc này tất nhiên là đối ta tác dụng liền không phải là quá lớn, bất quá nó không phải là vẫn có khả năng tăng trưởng sao. Tạ Luân Nhãn thần thông, nâng cấp Level 10. Ken, ký chủ tiêu tốn 450 hở tờ đờ nâng cấp Tạ Luân Nhãn thần thông lên Level 10. Đinh. Thần thông Tạ Luân Nhãn nâng cấp lên làm Level 10. Số lượng hờ tờ đờ ký chủ còn là 94.400 hờ tờ đờ. Tạ Luân Nhãn, Level 10 mô tả, có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ mạnh hơn 5 tiểu cảnh giới. Đối tinh thần lực có độ tăng cường nhất định, cụ thể là 1.000 điểm tinh thần lực, thích hợp với các kỹ năng đặc thù sử dụng tinh thần lực, đặc biệt liên quan đến huyền ảo thuật. Xuất hiện tăng phúc tương thích đối huyền ảo thuật, tăng cường hiệu suất, chuyển hóa từ tinh thần lực, tỷ lệ là vì 0.01, không nhận phòng ngự. Quả như ta dự đoán, kỹ năng đạt đến Level 10 là sẽ có một sự nâng cấp nhất định. Hiện tại Tạ Luân Nhãn cũng đã xuất hiện đệ nhị câu ngọc, đồng thời cũng xuất hiện tăng phúc. Tuy rằng ta không rõ ràng bên trong nguyên tắc vốn có cái này hay không, bất quá hiện tại ta là có, cũng có thể là do hệ thống ảnh hưởng đổi biến a. Lưu Chính Minh nhíu mày suy nghĩ. Bất quá thôi được rồi, nói tiếp nữa cũng không quan trọng. Ta vẫn là thử lấy thí nghiệm cái này là tốt rồi. Cuối cùng, Lưu Chính Minh quyết định, hắn vẫn là nâng cấp lấy Tạ Luân Nhãn cùng Bạch Nhãn lên Level 20 là tốt rồi, tổng tiêu hao 11.000 hờ tờ đờ, khiến cho Bạch Nhãn cường hóa thần niệm đạt đến 100 lần, Tạ Luân Nhãn tinh thần lực tăng cường cũng đến được 10.000 điểm. Hiệu quả tăng phúc của cả hai nhãn thuật song song đạt đến 0.1. Tạ Luân Nhãn đã đạt đến đệ tam câu ngọc, ta hoàn toàn không phải chịu lấy yêu cầu xúc động giống như trong nguyên tác, tuy có chút tác dụng phụ là một cơn đau đầu như bỡ đổ, còn lại mọi thứ đều ổn. Bạch Nhãn đều đã đến được đầy đủ, cuối cùng vẫn chỉ còn lại đúng một thứ mà thôi. Nâng lên tầm mắt của mình, Lưu Chính Minh lại roi vào khu thể chất. Tiên linh thể, tiên lính thể bãi, linh với trả lính. Tiên minh thể. Đây rồi, tiên nhân thể. Tìm được thứ mà mình muốn, Lưu Chính Minh vô cùng hài lòng. Tiên nhân thể, 100 hờ tờ đờ, có thể nâng cấp, mô tả, tăng cường sinh cơ cho chủ thể, tăng cường khả năng hấp thu thiên địa chi khí về cho chủ thể, tăng cường lấy sức mạnh toàn diện tại phía thể chất. Có thể kết hợp cùng với tạ luân nhãn hình thành nên luân hồi nhãn cùng luân hồi thể. Mua. Ký chủ tiêu tốn lấy 100 hờ tờ đờ mua lấy tiên nhân thể, xác nhận. Xác nhận. Đinh. Ký chủ sở hữu tiên nhân thể. Lượng hờ tờ đờ ký chủ còn lại là 83.300 hờ tờ đờ. Đây kỳ thực ra chính là một trong các dự định của Lưu Chính Minh. Tựa giống như Lý Bạch kiếm pháp rồi tiếp đó chính là Thái Huyền Kinh, hắn tự hỏi rằng là liệu có còn tồn tại một số dạng xuất hiện theo cổn bỏ được hay không. Theo như hắn phân tích được, Lý Bạch kiếm pháp 24 thức vốn chính là từ Thái Huyền Kinh mà ra, theo một cách nào đó cũng là tính như cổn bỏ trọn gói. Hệ thống đã từng khẳng định được rằng là mỗi một cổn bỏ đều có nét đặc biệt riêng của mình, nhưng không ngoại lệ chính là ban thưởng là vô cùng hậu hĩnh. Bất quá giữa những thứ mà hắn mua được xem ra là còn yêu cầu một loại liên hệ nào đấy. Đó chính là lý do hắn dự định thể một bộ cồn bò thí nghiệm, không còn nghĩ ngờ chính là Bạch Nhãn Tạ Luân Nhãn tiên nhân thể xem có thể xuất hiện cồn bò nào không. Đối với cồn bò này hắn cũng khá là có lòng tin, bởi vì đã từng một lần hắn dự định chọn mua lấy luân hồi nhãn nguyên bản là bị cự tuyệt, với lý do không có nói rõ. Vậy thì cũng có thể cho rằng là một số mặt hàng không mua được trên căn bản chính là phải yêu cầu cồn bò không. Nếu thành công, tuyệt. Dù sao luân hồi nhãn cùng luân hồi chi thể thế nhưng là đối hắn có trợ giúp cực lớn, đồng thời cũng chứng thực cho suy luận của hắn. Nên nhớ lấy, lúc đó hắn mua Lý Bạch kiếm pháp căn bản là tốn không quá bao nhiêu tiền. Cuối cùng liền trong nháy mắt có được một bộ thiên phẩm thượng thừa công pháp, nên không phải nói là một số cồn bò giá trị ban thưởng sẽ lớn như thế nào, tựa như dị hỏa cồn bò, tổ phù cồn bò, nguyên thủy pháp thân cồn bò, cửu kiếp cồn bò, lịch tịch cồn bò, cửu đạo cồn bò, tam thiên cồn bò, duyên khởi cồn bò, hay thậm chí là cả bảy viên ngọc rồng cồn bò cũng là có khả năng. Còn nếu không có thì cũng không phải là một vấn đề lớn, khi mà những thứ mà hắn đã chọn đối kế hoạch của hắn cũng là có rất nhiều phụ trợ, lực chiến đấu cũng có đề thăng. Rào rạt một luồng quang mang quét qua trên người Lưu Chính Minh, nhanh chóng đem lại cho hắn cảm giác ấm áp cùng thoải mái dễ chịu tựa như những cơn gió mùa xuân phảng phất thoảng qua. Cùng vào lúc đấy, hắn cảm thấy trong cơ thể xuất hiện khác biệt rõ ràng. Tiên nhân thể không hổ là tiên nhân thể. Chỉ riêng tốc độ hồi phục này, kèm với cả tăng phúc đối với lực lượng, coi như một người thường phàm là luyện chút võ công, tố chất tâm lý đủ mạnh cũng sẽ đủ sức treo lên đánh được cả tông sư cảnh thông thường. Còn đối với ta cũng không phải là không có trợ giúp, bất quá chỉ là ở khoản hồi phục mà thôi. Nguyên bản để hồi phục hết tờ cả vết thương còn là cần đến vài ngày, nay chỉ cần 3 ngày là đủ. Lưu Chính Minh tôi diễn. Tiên nhân thể của hắn nhận được chính là tiên nhân thể trạng thái đầy đủ nhất, thậm chí còn so sánh lục đạo tiên nhân thuần khiết hơn, kết hợp với dị biến của hệ thống, từ đó mới khiến cho uy lực mạnh mẽ như vậy. Dung hợp tiên nhân thể thành công. Tích tích tích, tiên nhân thể cùng Tạ Luân nhãn sinh ra dị biến, đang lẫn nhau tiếp xúc. Tích tích tích, bắt đầu giải khóa luân hồi chi nhãn, dị nệ gẳng cùng luân hồi chi thể. Đúng, điều kiện không đạt đến, giải mã thất bại, khuyến khích kỹ chủ đề thăng tiên nhân thể đến LV50, Tạ Luân nhãn đến LV50 để giải khóa thành công. Cột bỏ mở khóa thất bại. Khai mở, thể chất. Cảm nhận lấy âm thanh xuất hiện tại phía bên trong đầu, Lưu Chính Minh có chút tiếc nuối lắc đầu một chút, xem ra lần này cuốn bỏ là khó hơn ta nghĩ rất nhiều, a không nghĩ rằng điều kiện lại bao hàm lấy LV, đây chắc chắn là do hệ thống biến dị. Hắn trầm ngâm một chút, LV50. Dựa theo thuyết pháp tiến triển thông thường của Tạ Luân Nhãn thì khả năng chính là tương đương vĩnh viễn vạn hòa Tạ Luân Nhãn. Bất quá qua việc này trên cơ bản là cũng có thể xác định được cuốn bỏ này là có tồn tại, điều kiện kích hoạt chính là những thứ mà có liên kết với nhau, bất quá xem ra là tìm kiếm mà thôi. Còn lại hơn 8 vạn hờ tờ đờ, vẫn là chờ đột phá nhập thần cảnh xong rồi nói tiếp. Ngay sau đó, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí hồi phục vết thương, trong tay cũng nuốt vào mấy viên năng lượng. Chương 130, đột phá nhập thần cảnh. Làm Lưu Chính Minh khoanh tay vào bắt đầu trải nghiệm đột phá mà nói, đấy đã là chuyện của 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, hắn dành đa số thời gian để lắng đọc lại tự thân võ học, đồng thời sử dụng chính hắn khủng bố thần niệm tìm kiếm các vấn đề có thể xảy ra khi đột phá. Toàn thân thương thế đều đã điều chỉnh tốt về sau, tinh lực cũng đã quay trở lại trạng thái đỉnh phong, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy Lưu Chính Minh hai tay kết pháp ấn, toàn thân cũng nhờ một luồng nhàn nhạt linh khí lơ lửng vài thước trên không, linh khí xung quanh liên tục vần vũ, tạo thành từng đợt gió nhẹ nhàng, lại phảng phất tựa như phong vân dích đạo, áp lực liên tục chuyển tới mặt trong của căn mật thất. Đây kỳ thực căn bản không chỉ là linh khí, mà bên trong còn bao hàm lấy khí tức kèm uy áp ý chí của hắn, mới có thể xuất hiện trạng thái như vậy. Nhưng mà đương nhiên, mức độ phá hoại này không là gì với căn mật thất mà Lưu Chính Minh làm ra. Dù sao căn này cũng là tiêu tốn của hắn bao nhiêu tâm huyết mới có thể hoàn thành, bên trong ẩn dấu không chỉ là hơn 30 loại trận pháp khác biệt, đồng thời còn không thiếu cơ quan ẩn dấu lấy kiếm khí trấn giữ. Đặc biệt, nếu như tiện tiện có mặt ở nơi nào, sẽ không thể không cảm thán, cợt mở nở. Không chỉ cơ quan độc dược bị ẩn dấu sau đấy mà thậm chí ngay cả cơ quan tự hủy cũng có luôn kìa. Đương nhiên, hiện tại Lưu Chính Minh đang ngưng thần tinh khí, đối ngoại giới cũng là không có để ý nhiều, đoàn linh khí này trên căn bản trở thành một vòng bảo hộ đối với hắn, cũng là một loại thủ đoạn tự vệ. Nhập thân cảnh. Tại các vị diện khác, cùng cấp độ tương xứng cũng không có thiếu danh xưng, tựa như Lâu Vương, Hồn Vương, Tinh Vương, hay tựa như sang một số vị diện khác tu tiên hay là tu pháp thì cũng tương ứng với Nguyên Anh cảnh hoặc cũng là Pháp Hồn cảnh. Cảnh giới này so sánh nhập thánh cảnh chênh lệch không chỉ là ở thực lực, mà cũng là ở bản chất của sinh mệnh. Trong khi nhập thánh cảnh thọ nguyên trung bình là ở 500 năm ngưỡng cửa, thì nhập thần cảnh thọ nguyên cũng đã là 1000 năm đổ lên, chân chính tiên niên tuế nguyệt, 1000 năm thương hải tăng điển. Thực sự thì điều tạo ra khác biệt ở đây là gì? Nhập thánh cảnh tuy rằng siêu thoát lấy phàm nhân phạm chủ, trong thân ngưng tụ lấy võ đan, mới có thể tăng cường chính mình bản chất sinh mệnh. Tương tự như thế, nhập thần cũng có những biến đổi hoàn toàn khác biệt với nhập thánh cảnh, đặc biệt là ở linh hồn. Không sai, linh hồn thức hải. Đây chính là một trong các căn nguyên căn bản nhất cấu tạo nên một ý thức hoàn chính, biểu dương một phần hạch tâm ngưng tụ của ý thức cũng không phải là không sai. Đạt đến nhập thần cảnh, không chỉ có nê hoàn cung ẩn chứa tinh thần được mở rộng, mà ngay cả linh hồn thức hải cũng đã ngưng thành thực chất, ẩn chứa bên trong công kích hoặc phòng thủ. Đây chính là một trong các sự khác biệt căn bản nhất của sinh mệnh, chính là biểu tượng của linh hồn. Tất nhiên, sinh mệnh vốn là kỳ diệu như thế. Mỗi một hệ thống tu luyện khác nhau kết hợp cùng môi trường khác nhau chính là có hiệu quả khác nhau. Có thể ví dụ lấy, một tên hồn vương của hồn ảnh đại lực xét về linh hồn lực lượng so sánh một vị nhập thần cảnh cường giả mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất quá về mặt nhục thân chính là yếu bạo. Tương tự, một tên tu luyện đến nguyên anh cấp bậc cường giả thì về mặt linh hồn thì sẽ mạnh mẽ hơn một tên nhập thần cảnh, yếu hơn hồn vương cảnh, bất quá nhục thân mạnh hơn hồn vương, lại yếu hơn nhập thần cảnh. Đây chính là một trong các khác biệt giữa các hệ thống tu luyện. Hồn ảnh đại lục tu luyện không thể nghi ngờ chính là lấy hồn chứng đạo con đường, còn phi vũ đại lục chính là lấy võ chứng đạo, hai bên hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, đây trên căn bản cũng chỉ là hệ thống tu luyện nói chung, cũng không có đại biểu cá nhân. Ví dụ như nhập thần cảnh cũng có người tu luyện linh hồn công pháp, hoặc là hồn vương cũng có người tu luyện lấy nhục thân, đây chính là tùy vào từng cá nhân. Đồng thời, điều này cũng là nhìn vào thiên phú của từng người, cũng không thể vì đấy mà phán định mạnh yếu. Dù sao đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, chủng loài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không gì không thể. Mỗi một con đường đều tồn tại lý do của nó. Lưu Chính Minh chọn lấy con đường cụ thể cũng không có gì đặc biệt, thuộc về nội ngoại kiêm tu, nhưng mà nếu xét theo một hướng nào đó, cũng khá là đặc biệt. Hỗn chân công cũng giống như việc ngưng kết kim đan, đối với việc đột phá nhập thần cảnh cũng là có vô số con đường, và việc Lưu Chính Minh làm, chỉ đơn giản là chọn một trong những con đường khó đi nhất mà thôi. Phu tất cả đã sẵn sàng, bắt đầu đột phá. Lưu Chính Minh hai mắt nhanh chóng mở ra, rồi lại ngay lập tức khép vào. Chỉ thấy hai tay của hắn biến đổi thủ ấn, các ngón tay vốn đang đan xen liền di chuyển. Toàn thân hắn linh khí sôi trào, luân chuyển linh tục quanh thân của hắn, trong nháy mắt hình thành 9981 đại chu thiên, xung quanh cũng lại liên tục phân cách, liên chuyển thành tam thiên tiểu chu thiên. Linh lực tán loạn khắp nơi, bắt đầu hình thành nên từng mạch lưới, cắm tại vô số phương vị, khi thì biến thành từng đợt quang mang huyền ảo, khi thì giống như khí thôn vụ hải, biến chuyển liên tục giữa các trạng thái, với tần suất cùng cường độ ngày càng nhanh. Chỉ thấy toàn thân trên dưới của Lưu Chính Minh liên tục bộc phát ra từng loại ánh sáng khác biệt, lúc thì tựa như thái dương chi quang, khi thì tựa như minh nguyệt hàn ảnh, lại tựa hãn hải lam sắc. Đặc biệt toàn thân trên dưới của hắn, từng đoạn khiếu huyệt cũng bắt đầu phát sáng, liên kết theo từng sợi kinh mạch. Một đường, hai đường, ba đường. Toàn thân huyệt vị của Lưu Chính Minh từ trên xuống dưới giống như là một bản đồng ca ánh sáng hài hòa, quang mang phát ra dường như tinh thần trên trời cao, cũng bắt đầu diễn hóa ra đủ các thể loại hình ảnh. Có thiên, có địa, có sông núi, có lôi hỏa, có phong vân, có thần long đằng vân giá vũ, phiên vân đáo hải, có phượng hoàng lướt tại cửu thiên, quang mang vạn trượng, có huyền quy đáo hải thành vân, lang dâng đại địa, có thiên hổ thân như thiên trụ, phiếu tận cửu thiên, lại có kỳ lân hạ mình, khẩu lệnh tinh thần. Các hình ảnh này giống như hòa vào nhau, cũng lại giống như hình chiếu lập thể, cũng lại giống như một thế giới sinh động như thật, gọi theo một cách khác, đây chính là Sâm La và tượng, diễn hóa bởi linh lực, thành. Kế tiếp là Nê Hoàng Cung. Thanh âm trầm thấp của Lưu Chính Minh vang lên, lại cũng khiến cho các hình ảnh đấy càng trở nên ngưng thực. Tinh thần của hắn này cũng đã nội du vào bên trong Nê Hoàng Cung, nơi mà lúc này cũng đang nhấc lên từng đợt cuồng phong lôi đỉnh. Chỉ thấy bên trong Nê Hoàng Cung, đó chính là một không gian vô cùng đặc biệt, vô sắc cảm đạm, bên trong lại có từng đoàn khí vụ, chiếm giữ lấy mọi ngóc ngách của cả không gian, bất quá lại cũng như bị giam cầm bởi một bích chướng vô hình mờ ảo. Ban đầu, Nê Hoàng Cung của Lưu Chính Minh vốn là không có như thế này, chỉ là một mảnh không gian, bên trong ẩn chứa lấy từng đoàn vũ khí, miễn cưỡng có thể xem như sương mù. Bất quá nương theo cảnh giới của hắn càng ngày càng lên cao, tu vi cũng không ngừng được tích lũy, từng đoàn khí vụ này bắt đầu bị mất dần không gian di chuyển, đành chỉ có cách dần dần ngưng tụ. Thời gian tại bên trong không gian này khác biệt hoàn toàn cùng với thời gian ở thế giới, theo một cách nào đó, thời gian ở đây là một loại khái niệm tương đối, biến đổi liên tục theo các trường ý niệm của Lưu Chính Minh. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, đoàn sương mù này cũng đã ngưng tụ thành được đám mây, dưới sự cưỡng ép của không gian chật hẹp bốn phía, không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục ngưng tụ, cuối cùng đây đã hình thành nên một đám mây khổng lồ. Chỉ thấy ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh mờ ảo bỗng dưng xuất hiện phía trên đám mây, nằm ngay ngoài không gian bị trướng. Tuy rằng theo một góc độ thông thường mà nói, hắn không thể nhìn thấy được toàn bộ đám mây, át sẽ bị che khuất lấy một phần, bất quá điều này hiển nhiên không có xảy ra. Không gian trước mắt hắn hiện ra giống như 100 kính vỡ, hiển thị lấy tất cả góc độ của đám mây, kèm với tất cả các loại trạng thái. Đây căn bản chính là một loại ý chí hóa thân của Lưu Chính Minh, có quyền kiểm soát gần như tuyệt đối ảnh hưởng của Nê Hoàng Cung. Chỉ thấy hắn giơ một tay lên, trong miệng phát ra âm thanh nhàn nhạt, cũng đã đến lúc rồi. Dứt lời, chỉ thấy nguyên bản vốn là hiền hòa đám mây, giờ khắc này lại giống như uy áp vô lượng, nhanh chóng xoay tròn lấy, biến thành giống như một cơn lốc vòi rồng, lực lượng như muốn xé rách lấy bích chướng xung quanh. Luồng xoáy này đặc biệt mang theo trong mình đủ các loại hình thái khó có thể thấy được bằng mắt thường, có băng có lửa, có đao có kiếm, liên tục ma sát với không gian. Nương theo một vòng xoáy, trên ở ngay giữa trung tâm khu vực, nơi vốn là một bể tĩnh lặng không hơi đấy, tựa giống như bình yên bên trong hỗn loạn, cũng bắt đầu có tiếng tích tích. Chỉ thấy một đạo lôi điện dần dần xuất hiện, Chương 131, Thức Hải Linh Hồn từng đợt sét nhẹ nhàng vờn quanh thân đạo lôi điện đấy, xung quanh bộc phát một luồng điện trường làm cho người ta tê cả da đầu, tóc hai dựng đứng. Thanh lôi điện này nhanh chóng ngưng tụ lại, biên độ sấm sét trên người cũng ngày càng thu nhỏ, nhưng điều này không có chứng minh rằng là uy lực của nó sẽ bị yếu đi. Dần ra, bỏ đi lớp vỏ rực rỡ bên ngoài, bắt đầu lộ ra một đầu lưỡi kiếm sắc bén, thỉnh thoảng lại có một đạo điện lực xẹt qua, với đủ các thể loại màu sắc. Đây là một thanh kiếm hoàn toàn được tinh chế bằng tinh thần lực, ngưng tụ cùng áp xúc lại với cường độ khó lòng tưởng tượng, bên trong cũng ẩn chứa lấy ý thức của Lưu Chính Minh. Đạo linh ảnh đấy nhìn thấy chuôi kiếm này thời điểm, trên mặt lộ ra một loại vui mừng sắc thái, tốt, sắc bén hơn ta tưởng. Bất quá là vẫn phải chờ thêm một chút nữa. Nói xong, thân ảnh đấy lại quay xuống phía dưới chân mình, nơi vốn lộ ra là một mảnh hư vô bất tận, giờ khắc này lại ẩn chứa một thứ giống như vô hình. Tinh thần chi kiếm, Vân Khởi Nê Hoàn đã hoàn thành, kế tiếp chính là về linh hồn thức hải rồi. Bỏ lại sau lưng câu nói đó, linh ảnh đấy nhanh chóng tiêu thất, và cũng đồng thời cùng lúc xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Linh hồn thức hải, đây là nơi ẩn chứa một trong những thứ sâu nhất ẩn bên trong thân thể của một con người, chứa đầy các cảm xúc cùng với cả ước mơ, cũng đồng thời là một nơi cực kỳ bí ẩn. Thức hải không tồn tại một cách rõ rệt giống như kim đan cùng nghe hoàng cung, một cái nằm ở khí hải, một cái nằm ở não vực, mà là ở một nơi sâu hơn, gần giống như là một không gian khác. Trái ngược với nghe hoàng cung vốn chỉ là một không gian ảm đạm vô sắc, chỉ có hình ảnh hiển thị theo mong muốn của Lưu Chính Minh, nếu như hắn không có yêu cầu gì thì sẽ tự động lại biến thành một màu đơn thuần, không khác gì một cái rạp chiếu bóng tại gia. Thức hải lại giống như một tấm gương chỗ sâu của tâm hồn, phản chiếu lại bản thân của hắn. Nghe đồn rằng, nếu có một hai có thể thấu hiểu được chính mình thức hải, giải mã được tất cả ý nghĩa bên trong đấy, thì không thể nghi ngờ, người đấy chính là thành đạo. Bất quá cũng không phải là đại đạo, mà chính là tự thân chi đạo, ngã đạo tự thân, hình thành một thế giới chân chính cả đen lẫn bóng ý nghĩa. Linh ảnh Lưu Chính Minh xuất hiện tại bên trong tự thân thức hải, thân ảnh tà tà tại phía trên không trung. Dưới chân của hắn lúc này hiện ra một mặt hồ rộng lớn vô biên, trên thân tỏa lên từng đợt quang mang dịu dàng xanh biếc, bằng phẳng tĩnh lặng. Mặt hồ phảng phất tựa như mặt gương, soi sáng lấy từng cái hở, từng ý niệm thâm sâu bên trong hắn, không một vết cặn. Đây kỳ thực chính là hình chiếu thức hải của bản thân hắn, lúc này đang trong trạng thái tâm vô tạp niệm, nên mới có biểu tượng như vậy. Chỉ cần hắn động nhất niệm, cũng có thể khiến nơi đây gợn lấy sóng thần. Chỉ thấy linh ảnh của hắn xà xuống mặt hồ, lướt đi ngay tại phía bên trên, quanh thân quang huy cũng không ngừng lan tỏa. Hắn di chuyển vừa tựa như rất nhanh, cùng lúc đó lại cũng vô cùng chậm, tới mức không gian, thời gian tựa như không có ý nghĩa, thân ảnh của hắn tựa như biến thành dĩ ảnh, mông lung mờ ảo. Cuối cùng đến một lúc nào đó, tiêu biến hoàn toàn. Đương nhiên, lấy Lưu Chính Minh tự thân lực lượng không thể làm được tới mức không nhìn không gian và thời gian ảnh hưởng, kể cả trong thế giới nội tâm nơi thức hải của hắn cũng hoàn toàn là không được. Bất quá việc này đã có Hỗn Chân Công xử lý. Hắn đây chính là dựa vào từng hướng dẫn bên trong Hỗn Chân Công mà thực hiện lấy, một bước cũng không có sai. Sau khi thân ảnh hắn biến mất, mặt hồ lại quay trở lại trạng thái ban đầu, hưởng ứng chính là vô biên tĩnh lặng, một hình ảnh vừa thanh bình nhưng cũng lại im lặng đến đáng sợ. Bất quá đương nhiên, sự việc không còn dừng lại ở đấy. Chỉ thấy trong một canh giờ ngay sau khi Lưu Chính Minh biến mất, không, là một ngày sau, một tuần lễ, một tháng, một năm, một thiên niên kỷ, vạn niên, triệu năm, tỷ năm. Thời gian tại nơi này biến đổi liên tục khái niệm, cũng bắt đầu dần trở nên không rõ ràng, ranh giới so sánh giữa cái vô hạn có thể đếm được cùng không thể đếm được bắt đầu lu mờ. Một khác tựa như vô hạn, mà vô hạn lại không bằng một cái chớp mắt. Chính là ý tứ này. Bên dưới mặt hồ chiều sâu tựa như lại đang liên tục mở rộng. Ban đầu mặt hồ vốn trong mắt không khác gì một mặt gương, bằng phẳng đến vô cùng, tựa như có thể phản chiếu lấy thế gian vật vật, đến nay hình ảnh có thể phản chiếu bên trên mặt gương cũng không ngừng lu mờ, cuối cùng để lộ một tấm gương khác. Thức hải của Lưu Chính Minh tựa như bị vô hạn các chiều không gian đan xen, nơi đây trật tự không ngừng bị biến đổi, nếu như một người bình thường có thể nhìn vào đến đây, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ có vô số các tấm gương phân tán ở khắp mọi nơi, tồn tại ở mọi chiều thời không. Rắc, một âm thanh thánh phất vang lên, vô vàn chiếc gương đồng thời phát ra âm thanh này. Chỉ thấy ở trung tâm của mỗi tấm, một vết nứt hình tròn bắt đầu xuất hiện, kéo theo đó là từng vết rạn vỡ. Rắc rắc, từng âm thanh vỡ vụn không ngừng vang lên, bất quá không có làm cho người ta cảm giác giận người, mà lại giống như một âm thanh điều phối, làm cho người nghe như cảm nhận được một loại âm thanh thuần khiết nhất, lắng đọng mọi nghi vấn trong tâm hồn. Loảng xoảng, cuối cùng tất cả tấm gương cũng đã bị vỡ vụn hoàn toàn, lại để lại một không gian bình yên như ban đầu, chỉ còn lại một mảnh hồ duy nhất chưa bị vỡ vụn. Thế rồi, một đoàn quang manh như đột ngột hạ xuống từ trên trời, lại giống như là thiên thần hàng lâm, nhanh chóng tiếp xúc với trung tâm mặt hồ. Quang huy chợt tán, để lộ ra thân ảnh một nam tử. Đó đương nhiên chính là Lưu Chính Minh. Bất quá lúc này trong tình trạng của hắn cũng không có ổn chút nào, mặt mũi đỏ bừng, quanh thân nhiều chỗ bị vỡ vụn, tựa như bị vô vàn mảnh gương vỡ đâm lấy. Hắn nhanh chóng khom người xuống, hai tay víu lấy đầu gối, thở dốc, cợt mở nở. Nguy hiểm thật, Hỗn Chân Công ghi lại không có lừa ta. Muốn vượt qua lấy tự thân ý thức linh hồn chi hải qua nhiên không có đơn giản, mà hiện nay mới chỉ là tầng thứ đơn giản nhất thôi đấy. Con đường này không hổ là khó khăn nhất một trong, nếu như không phải ý chí của ta so sánh nhập thánh cảnh đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều thì khó mà vượt qua, coi như có thì thương thế cũng sẽ nặng hơn rất nhiều. Tất nhiên, hắn biết thừa rằng thương thế trên người của hắn hiện tại chỉ là tồn tại ở bên trong đây, không hề có ảnh hưởng với chân thân của hắn tại bên ngoài. Bất quá cũng không có nghĩa là nó không thật, mà chỉ đơn giản là một loại thương thế khác biệt mà thôi. Nói theo một cách nào đó, linh ảnh hiện tại của Lưu Chính Minh cũng có thể coi như là chủ thể ý thức, tổn thương ở đây không phải là về mặt linh hồn, tinh thần, hay thể chất, hay bất cứ một loại xung đột đa trọng không gian vĩ độ tầng thứ nào, mà chỉ đơn giản là thương thế bản chất duy tâm một trong ý chí. Đây kỳ thực chính là bước khó nhất đối với Lưu Chính Minh nếu như hắn đã chọn lấy phương án này, và đồng thời cũng tương đối là nguy hiểm, thuộc về dạng một đi không trở lại. Tâm như minh kính, nhãn thấu xuyên tâm. Đệ nhất cảnh. Minh kính ở đây căn bản không phải là để hiện thị tất cả cái bản tâm, mà chính là đơn giản là một khía cạnh, một phần của cái toàn thể. Giống như là một tên sát thủ, ban ngày hắn đi giao hàng, trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng tràn ngập hạnh phúc, ban đêm lại xách dao đi giết người. Lúc đấy kỳ thực sẽ có một câu hỏi, vậy hắn rốt cuộc là ai? Đương kim đệ nhất sát thủ, hay chỉ đơn giản là một người giao hàng thông thường? Đây chính là thử thách mà Lưu Chính Minh phải đối mặt, đó chính là trực diện lấy bản tâm, để nhận ra đâu mới kỳ thực là chính mình. Câu trả lời của hắn vô cùng đơn giản, đó chính là cả hai. Giống như người sát thủ ban ngày làm giao hàng, vậy hắn về căn bản chính là giao hàng, hắn tận tâm với công việc cũng giống như cách hắn làm sát thủ. Có thể sát thủ là nghề chính, giao hàng chính là vỏ bọc, lại cũng có thể sát thủ kỳ thực chỉ là một nghề tay trái, giao hàng mới là cái mà nội tâm người ấy mong muốn hơn cả. Hoặc cũng có thể nói, con người tiên thiên là có vô số bộ mặt, vô số phong cách hành xử, nhìn nhiều lúc tưởng chừng như hai người, bất quá kỳ thực lại chỉ là một mà thôi. Quan trọng là đối với những người đấy, bộ mặt nào mới là cái chính yếu, mới là cái thật nhất, quan trọng nhất mà thôi. Hay nói một cách khác, thử thách thật sự mà Lưu Chính Minh đối mặt, đó chính là hắn chọn như thế nào là chính hắn, hay đơn giản hơn, cách hắn định nghĩa chính hắn. Mỗi một tấm gương hiển thị lấy nội tâm của hắn, biến đổi theo từng giai đoạn thời gian cùng không gian, biến đổi theo những tri thức mà hắn học được. Lưu Chính Minh đã phải xông qua tất cả, cuối cùng, ý chí của hắn đã dẫn được hắn đến được đây. Lưu Chính Minh cuối cùng mới đứng thẳng lên được. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu sải bước đi về phía trước, khiến cho mặt hồ không khỏi gợn lên từng đoạn sóng lan tan, hình thành từng đợt vòng cung mỹ lệ. Đi đến một lúc nào đó, hắn mới đứng lại, đôi mắt cũng lại mở ra. Đầu tiên hắn nhìn xuống dưới chân, kế đó lại nhìn lên không trung, sau cùng mới quét mắt về phía thiên ngai. Bất quá hiện nay Lưu Chính Minh cũng đã xưa đâu bằng này, hình ảnh vốn vô cùng đơn giản, đẹp đẽ như tranh lọt vào tầm mắt hắn phảng phất không đồng dạng. Thiên ngai mịt mờ, kỳ thực chính là mặt hồ ngay tại dưới chân. Thương khung thanh thanh tại thượng, kỳ thực cũng vẫn chỉ là mặt hồ ngay dưới chân hắn mà thôi. Trên dưới, trái phải, không có quan trọng. Tất cả kỳ thực vẫn chỉ là do bản tâm của hắn diễn thành mà thôi, tất cả vẫn là chờ hắn quyết định lấy. Nơi hắn đang đứng, chính là chân chính trung tâm của thức hải. Hắn nhìn thấy được gần như tất cả các khía cạnh trong chính bản thân mình. Hắn thấy được một mặt tuần lương của hắn, mà không đành lòng làm hại sinh linh. Hắn thấy được mặt cực đoan của hắn, mặt luôn đỗ tận thiên hạ, chỉ cầu sát lục vô biên. Hắn thấy được mặt dục vọng của hắn, luôn chỉ mong muốn được đè cản minh nguyện xuống mà ít bất kể ngày đêm. Hắn cũng thấy được mặt thuần túy lý tính của hắn, luôn truy cầu mưu hành thiên hạ. Hắn thấy được sự sợ hãi, sự thèm khát sức mạnh, sự yếu ớt, sự mạnh mẽ. Có một câu nói rất hay, tại một số trường hợp nhất định, kể cả kẻ tiểu nhân nhất cũng sẽ có hành động anh hùng, xả thân vì nghĩa. Tương tự, cũng có lúc kẻ quân tử nhất lại sẽ là kẻ buông tay bỏ chạy đầu tiên, kẻ nhu nhược nhất cũng sẽ có lúc đấu tranh tới cùng, kẻ kiên trì nhất cũng sẽ có lúc buông bỏ trong mấy mắt. Không có ai tâm tư chỉ luôn là một loại, mỗi người đều sẽ mang một loại sắc thái khác nhau, đó mới là thứ tạo nên sự phồn hoa phồn thể tại mỗi một sinh mạng thể. Chúng ta không thể đánh giá được bất cứ ai chỉ qua một lần nhất thời, cũng như khó mà dự đoán được chính xác điều gì hoàn toàn, bởi tất cả đều chỉ là tương đối mà thôi. Ý chí không đủ mạnh sẽ không thể đối mặt được với bản tâm. Giờ khắc này Lưu Chính Minh thật sâu cảm thụ được điều này. Thông qua rèn luyện bản thân ánh nhìn nhờ vào hôn chân công, nay hắn đã đứng ở trung tâm của ý thức, mượn nhờ đấy mà thấy được gần như tất cả. Đạo khả tròn, vô khả khuyết. Con người luôn không chỉ có một bản mặt. Bất quá chính ý chí của ta mới là thứ quyết định sẽ ta sẽ lựa chọn đâu làm bản ngã, hay nói cách khác, đâu mới là ta. Đây chính là thức hải chỗ sâu của Lưu Chính Minh, cũng đồng thời là nơi mà vô số bộ mặt, góc nhìn của hắn hình thành góc nhìn chung về thức hải, không có điểm cạnh, bởi tất cả đều vốn chỉ là một, vừa là khác biệt, lại vừa giống nhau. Hình ảnh ở đây căn bản đều là từ hắn mà ra. Nếu như có cá thể khác cũng chọn con đường này, khả năng cao thức hải của họ sẽ diễn hóa hình ảnh khác, có thể là trang sách, có thể là phù văn, vân vân. Nếu không phải là do hắn mà nói, bầu trời cũng chỉ là mặt hồ đấy, thì ánh sáng ở đâu ra? Chỉ thấy Lưu Chính Minh tâm niệm nhất động, trong nháy mắt, các hình ảnh trong nháy mắt tiêu tán, kể cả bầu trời cũng biến mất. Hình ảnh bắt đầu thu lại, cuối cùng hình thành một tấm gương đối diện lấy hắn giữa không gian vô tận. Tấm gương tuy chỉ cao 2 mét, rộng 1 mét, bất quá hình ảnh phản chiếu lại không chỉ là đơn thể, mà là tất cả của hắn. Nhìn lấy tấm gương đang phản chiếu lấy hình ảnh một nam tử đang cười, nụ cười mang theo vô vàn sát thái, Lưu Chính Minh mới khẽ nói, ta tức là tất cả lại tức là ta. Ta là Lưu Chính Minh. Nương theo thanh âm đấy, tấm gương lại phát sinh biến hóa, nhanh chóng phóng to lên gấp vô số lần tựa như muốn bao trùm lấy cả không gian. Nhìn lấy cảnh này, Lưu Chính Minh gật đầu, thức hải quy nhất, nhất niệm thiên địa. Đã xong. Cuối cùng, là thân ảnh hắn biến mất. Chương 132, Nguyên Anh, ta rất khó khăn. Lưu Chính Minh ánh mắt nhanh chóng hướng về phía khí hải. Tại đây hiện tại đang phát ra từng đợt ba động kịch liệt, linh lực không ngừng biến động, tạo thành các luồng lưu chuyển liên tục và cuối cùng đều tụ họp tại một nơi. Kim đan. Chỉ thấy biên thập nhị chuyển kim đan, nguyên nhân của tất cả các náo động này đang rung lên từng đợt, bên trong tựa như có cái gì đó muốn phá vỡ lớp vỏ bên ngoài mà lao ra, giống như rằng đã đến lúc nó xuất thế. Thế rồi tại ngay bề mặt ngoài của viên kim đan bắt đầu hình thành từng đạo vết nứt, trải dọc trên dưới. Ẩn dưới từng kẽ hở đó, bộc phát ra từng đạo huyền quang ảo diệu, vô cùng tinh khiết, tựa như thử quang khởi đầu, thái dương đản sinh. Các đạo vết nứt lớn dần, đến khi lớp vỏ kim đan bắt đầu không chịu nổi nữa, chuẩn bị vỡ ra. Quang mang bên trong càng ngày càng đậm, khí tức cũng càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí cũng đã lộ ra một phần bên trong. Đó là một cánh tay, bất quá không phải cánh tay thông thường, mà lại giống như một cái hài nhi cánh tay, trắng tựa bạch ngọc, tinh khiết vô ngần, tỏa ra từng đợt hào quang tựa như vàng 9999, cũng lại trẻ măng như một bút măng non, tế bị nổ đủ. Sau đó lại không có sau đó. Chỉ thấy một đạo linh ảnh xuất hiện ngay phía trước viên kim đan, trên khuôn mặt mang theo tiếu dung nồng đậm. Chỉ thấy một thanh âm nhàn nhạt nhưng cũng có chút ngoài ý muốn vang lên, thật sự không nghĩ tới ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả thập nhị chuyển kim đan cũng không phải là trở ngại quá lớn để ngươi thoát ra. Quả là ngoài dự đoán của ta. Bất quá giống như cổ nhân có câu, lửa thử vàng gian nan thử sức. Nếu như mà để ngươi thoát ra dễ như vậy, không trải qua thiên truy bách luyện thì làm sao có thể mạnh mẽ được? Tất nhiên rằng là khả năng rèn luyện nguyên anh thì hôn chân công cũng không phải là không có, bất quá tiên thiên cơ hội khẳng định không thể bỏ qua được. Lời nói vừa mới dứt, chỉ thấy linh ảnh kia giơ một bàn tay lên. Từng mảnh vỡ kim đan đã bị phá vỡ nhanh chóng quay trở về nguyên bản vị trí, trong khoảnh khắc lấp đầy từng khe hở, khe nứt cũng lập tức liền lại, cánh tay vừa mới lộ ra trong nháy mắt liền không thấy. Ở ngoại giới, nguyên bản Lưu Chính Minh vẫn đang ngồi nhập định tại trên không trung, cùng phong linh khí vẫn đang lưu động, bất quá có một khác biệt rằng là bên cạnh hắn rõ ràng nhiều một cái giới chỉ. Chỉ thấy từ bên trong bắt đầu tuôn ra mấy viên đá lấp lánh màu sắc, cực phẩm đấu thạch. Từng viên chui ra từ bên trong giới chỉ, bắt đầu bay vòng xung quanh Lưu Chính Minh, trên thân cũng lại xoáy tròn, giống như những con voi, chuyển ra từng đợt năng lượng bên trong. Lưu Chính Minh nhanh chóng hấp thu lấy những năng lượng chuyển ra đấy, bắt đầu luyện hóa chuyển đổi thành linh lực, củng cố lấy viên kim đan. Tuy rằng đấu thạch cùng linh thạch chính là hai loại năng lượng kết tinh khác biệt, bất quá cũng không thể không phủ nhận được là độ tương thích giữa cả hai là vô cùng cao, ở một mức độ nào đó là không có quá lớn xung đột. Giống như Càn Minh Nguyệt trường hợp, đó chính là do xuất hiện vấn đề khi luyện hóa lôi kiếp bản nguyên mà thôi, chứ nguyên bản là qua một thời gian thì nàng hoàn toàn có thể chuyển hóa năng lượng từ đấu khí sang linh khí, cũng có một phần nhiều là do quang lực thiên hỏa quyết. Đây cũng là lý do mà tứ tượng tụ linh trận vốn được vận chuyển bởi đấu thạch nhưng mà vẫn giữ nguyên được tác dụng, chỉ có hiệu suất có chút đi xuống mà thôi. Trở lại bên trong khí hải của Lưu Chính Minh, ngay lúc này đạo linh ảnh kia vẫn đang cảm nhận lấy từng luồng linh lực tinh thuần truyền đến, lẩm bẩm, xem ra bốn viên cực phẩm đấu thạch như vậy là cũng được rồi, tổng có thể đem kim đan lộ sắc đến thập bát phẩm. Cũng phải công nhận là cực phẩm đấu thạch quả đúng là hàng xịn á, trên căn bản là tác dụng dùng để tu luyện cũng không phải là rất lớn, mà quan trọng là ở khâu đột phá này. Đối với tu luyện mà nói, một viên cực phẩm đấu thạch cung cấp năng lượng chỉ đủ để đấu vương cảnh đột phá một tiểu cảnh giới, bất quá lại thắng ở chỗ vô cùng tinh thuần, kèm với dễ hấp thụ, hiệu suất luyện hóa là rất nhanh, thích hợp lúc phá cảnh mà không đủ năng lượng. Lô Saga. Kim đan đệ thập tam chuyển, thành. Kim đan đệ thập tứ chuyển, thành. Kim đan đệ thập ngũ chuyển, thành. Kim đan đệ thập lục chuyển, thành. Kim đan đệ thập thất chuyển, thành. Kim đan đệ thập bát chuyển, thành. Từng đợt linh lực nhanh chóng sôi trào, để lại một viên kim đan thậm chí còn phát tán quang huy hùng mạnh hơn lúc trước rất nhiều lần, chỉ vừa nhìn qua đã có thể cảm nhận được uy độ cứng rắn của hắn hơn hẳn lúc xưa, đan văn trên thân cũng rực sáng, hiện lộ rõ từng đạo ký tự mờ ảo. Kèm theo hiệu ứng ánh sáng, kế đó cũng là hiệu ứng âm thanh. Chỉ thấy bên trong viên kim đan không ngừng phát ra từng đạo âm thanh, keng, chăng, keng. Thanh âm này rõ ràng vô cùng, nghe tựa giống hệt như hai quả cầu kim loại va vào nhau, hoàn toàn có thể tưởng tượng được uy lực. Nghe thấy thế, linh ảnh Lưu Chính Minh nơi nào còn không rõ là chuyện gì, mới mở miệng, giọng đầy trào phúng. Nếu ngươi vẫn còn dùng lực như vậy thì phải mất cả trăm năm mới có thể phá được lớp vỏ đấy, chính xác là 107 năm theo tính toán của ta. Làm phiền ngươi mạnh tay hơn chút nữa được không, có phải hết hơi hay không mà lực đạo yếu đuối như vậy? Nhìn lại người ta, còn chưa tới vài phút thời gian đã phá bỏ được lớp vỏ kim đan bên ngoài, cùng là Nguyên Anh tại sao ngươi lại có thể yếu như vậy chứ? Nguyên Anh nếu như Nguyên Anh có thể phát biểu ý kiến mà nói, hắn khẳng định biểu hiện, ta thực sự rất khó khăn. Nếu không phải có kẻ nào đó phong cấm lại ta thêm một lần, lại tăng lên độ cứng của lớp vỏ kim đan bên ngoài thì ta nơi nào sẽ chật vật như thế này? Lúc ban đầu để phá vỡ thập nhị chuyển cấp độ là ta đã phải cố gắng hết sức rồi, bây giờ thì bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Nguyên Anh Lưu Chính Minh cũng chỉ có thể có ý nghĩ đấy ở trong đầu, đành phải dốc hết lực bú sữa mẹ. Trong khi đấy ở bên ngoài, linh ảnh Lưu Chính Minh vẫn đang mang theo nồng đậm trào phúng tiêu dung, chợt giống như nghĩ đến điều gì, hắn mới giật mình, thôi chết rồi. Lúc đấy ta tính toán rằng là Nguyên Anh lực lượng vốn có thể phá vỡ được lớp vỏ của kim đan thập bát chuyển, bất quá chỉ là có chút hư thoát lực lượng mà thôi, căn bản độ thành công cũng là chín thành. Lại mẹ nó quên mất rằng là vừa nãy nó dùng hết lực lượng đối phó thập nhị chuyển rồi, đây về căn bản là thiếu hụt rất lớn a. Tỷ lệ rất xuống còn chưa đầy nửa thành. Phải làm sao đây? Nếu dùng sức chính ta giúp đỡ cho Nguyên Anh thì cũng không phải là không thể, bất qua như thế hội sẽ tiêu hao của nó rất nhiều tiềm lực kỳ ẩn, nhưng nếu không phá thì nó lại rất khó thoát xác mà ra, ta cũng không có tận 107 năm để chờ đợi a, lại nói cho dù có thì phương pháp đột phá này thời gian cho phép cũng không có nhiều thế a. Không nói bên ngoài Lưu Chính Minh đang suy nghĩ ngàn vạn, bên trong Nguyên Anh cũng đã đánh được một lúc, không thể không mệt mỏi ngồi xuống. Nó nghĩ thầm trong lòng, lực lượng lại chỉ còn có ba thành, không thể cứ tiếp tục như này được. Lấy ta một lần đấm toàn lực thì có thể gây được tổn thương một cho viên thập bát chuyển kim đan này, lại chỉ tiêu tốn lấy một thành năng lượng. Trên căn bản là một lần ta nghỉ ngơi lấy sức thì cũng chỉ tốn lấy 10 giây là khôi phục được một thành, thế nên kỳ thực nó lại sẽ rất nhanh. Cơ mở nở kim đan này lại thuộc về loại đặc biệt, khả năng phá rồi lập cho phép nó hồi phục trên căn bản là nhanh khủng khiếp a. Trừ phi một lần tụ lực dứt điểm nhất kích tất sát, còn lại không thì chỉ còn cách mài mòn lấy nó mà thôi. Tuy thế lúc trước ta cũng đã là dồn hết sức rồi, bây giờ lực lượng ẩn chứa không còn có hàng dự trữ nữa. Nguyên Anh chán nản nghĩ đến, đây trên căn bản là đúng người không đúng nghề a, Nguyên Anh hắn nhưng đỉnh cấp phụ trợ về lĩnh ngộ cùng hấp thu luyện hóa năng lượng a, cũng miễn cưỡng hình thành một loại thủ đoạn chiến đấu, nhưng đó là hậu kỳ, đâu có phải ngồi nghĩ cách phá vỡ vỏ kim đan a. Tuy rằng ta là đối kiếm đạo cũng sơ hiểu một hai, nhưng mà không có mượn được năng lượng từ bản thể để hình thành kiếm a, nếu lấy tự thân năng lượng thì hình thành kiếm chất lượng chính xác là yếu bạo a, còn không bằng dùng tay không đây. Nguyên Anh bắt đầu trau chuốt lại tự thân cơ sở võ học, phát hiện ra thuộc về loại đỉnh tiêm không loại nào là không cần dùng kiếm cả, mới chán nản đủ rũ ngồi xuống. Hắn nhưng là cũng biết bản thân không có tới 107 năm đâu. Không lẽ ta chỉ có thể ngồi ở đây chờ lấy bản tôn dùng chính hắn lực lượng sao? Tuy rằng không phải là không có cách để đền bù căn cơ, nhưng mà đại giới cũng là phi thường lớn a, kể cả có hôn chân công cũng vậy. Ta cũng thật là vô dụng a, chẳng có thể làm gì ngoại trừ ngồi giống như bị chi sao? Tuy nhiên, nghĩ đến đấy tự dưng Nguyên Anh lại bắt đầu liên tưởng tới điều gì, hai mắt hắn sáng lên, giống như nhớ ra một môn đấu kỹ đã bị lãng quên nào đó. Ở ngoại giới, Lưu Chính Minh vẫn đang chìm trong so sánh lợi hại, đấu choang, một tiếng, một âm thanh vang đến, mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc trước, đánh động hắn. Nghe lấy đạo âm thanh này, Lưu Chính Minh vui mừng ra mặt. Lẽ nào? Trong lòng hắn tự hỏi. Ánh mắt của hắn nhanh chóng lại lướt đến viên kim đan, lúc này đang chấn động kịch liệt. Tiếng choang lại tiếp tục xuất hiện, âm thanh tuy chát chuốt nhưng mà lọt vào trong thai của Lưu Chính Minh lại mang ý nghĩa không đồng dạng. Một lần công kích đạt đến tổn thương 20. Lưu Chính Minh vui mừng, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Nguyên Anh có thể tự phá vỡ lấy lớp vỏ a. Quả không ngoài hắn dự đoán, thanh âm này lại đến lần thứ 5 thì cả viên kim đan hoàn mỹ xuất hiện một đạo vết nước kéo dài, dạn thành một mảnh, rồi vỡ vụn, để lộ ra một lỗ hổng. Một đạo thân ảnh bắt đầu chui ra từ đấy. Thân ảnh này chỉ cao có hơn 20 cm, mặc một bộ bạch bào, quanh thân không ngừng tỏa ra từng ánh hào quang. Nhìn kỹ lại, đây chính là phiên bản chi bị thu nhỏ của Lưu Chính Minh, bất quá trông lại trẻ hơn rất nhiều, tiểu tóc cùng các đường nét trên khuôn mặt chính là giống đến 9/10. Chỉ có khác là da của hắn tuy rằng trắng, nhưng quang mang tỏa ra lại vẫn là một màu hoàng sắc. Lưu Chính Minh nhìn lấy thân ảnh bé nhỏ này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, còn chưa kịp mở miệng lên tiếng chúc mừng việc nó vừa mới xuất hiện trên đời, thì đã thấy thân ảnh bé nhỏ đấy hai mắt tràn ngập phẫn uất, lao về phía hắn, ngươi đây rồi, bản thể chết tiệt kia. A, ta muốn giết ngươi. Tam thiên niên thống khổ. Lưu Chính Minh. Chương 133, chém nê hoàng cung. Tâm tình Lưu Chính Minh hiện nay đang là vô cùng phức tạp. Vừa mới có chút vui mừng, do Nguyên Anh cũng đã tự thân phá đan mà ra, khiến cho hắn thấy vô cùng kinh hỉ, cũng lại có một chút áy náy. Bởi vì hắn tính toán sai lầm tí nữa thì hại đến Nguyên Anh căn cơ, hắn cũng không có ý định bật vờ cho qua, hay là nói ra lời nói dối nào kiểu như, kỳ thực ta là tính hết cả rồi, đây chỉ là đang thử ngươi mà thôi, mà là định hảo hảo nhận lỗi. Bất quá nhìn lấy một phiên bản chí bị của chính mình chạy lon ton lại gần, hai mắt đỏ rực, song thủ chắp trước mặt, một lòng muốn thông chết lấy bản thể, không khỏi làm cho hắn buồn cười, một lòng ấy nấy cũng vì đó mà tiêu giảm đôi chút. Tất nhiên, linh ảnh trạng thái như hắn hiện tại, hoàn toàn chính là một loại nội thị, hơi thi triển một chút ý chí cùng tinh thần lực kèm linh hồn cộng dung là được, hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn muốn bị một thằng bắt con 30 cm còn chưa đạt đến thông á thôi, nào đừng làm rộn, chúng ta còn có chính sự phải làm. Lưu Chính Minh một tay vung đến, chặt ở ngay trước trán của Nguyên Anh, làm cho nó một bước cũng không đi nổi, hai chân liên tục đạp trong không trung, bộ dáng 10 phần khả ái. Cơ mờ nở, ngươi nói thì dễ lắm, chậm trễ xảy ra là lỗi của ai hả? Có ngon thì bỏ tay ra, để lao tử dạy ngươi làm người. Nguyên Anh cũng không biết có phải là do bị thu nhỏ hay không, thanh âm cũng tựa như một đứa trẻ nít. Đổi lại người khác, đã sớm vì cười từ lâu, bất quá Lưu Chính Minh tự thân tu dưỡng nhưng là vẫn có, cũng không có quyết định đi trêu chọc điều này. Chỉ thấy hắn nắm trong tay một đạo mờ ảo linh khí, trông khác biệt vô cùng với linh khí bên ngoài. Linh khí bên ngoài tựa giống như làn sương mù buổi sáng tinh khôi, huyền vụ dần dần, chờ khi tụ hồi quá mức nồng đậm không thì người thường cũng khó mà nhìn thấy được, chỉ có thể hơi hơi cảm nhận mà thôi. Còn đạo linh khí này thì ngược lại, trông cực có lực ngưng tự, tựa như một khối huyền băng làm từ hương khói, tựa giống như bất cứ lúc nào cũng có đi, lại thủy chung một mực ngưng kết lại. Nhìn lấy đạo linh khí đấy, đang trong trạng thái phản kháng tiểu Nguyên Anh bỗng dừng tất cả các loại động tác, hai mắt sáng rực lên, linh khí hợp kết. Đặc biệt còn là loại chuyên dụng cho Nguyên Anh, bên trong tựa như có như không một tia bất diệt linh viêm bản nguyên, năng lượng có thể so sánh được với một viên đấu thạch cực phẩm. Lưu Chính Minh nở một nụ cười quả không ngoài dự liệu, tựa giống như biết rõ trước phản ứng của Nguyên Anh, mở miệng nói, đúng thế. Để tưởng thưởng cho cố gắng của ngươi, đạo linh khí này chính là phần thưởng. Nguyên Anh nghe thế mới giật mình, hỏi, thật sao, ngươi thế nhưng là không muốn. Lưu Chính Minh làm ra tiểu động tác dự định nhét lại đạo linh khí này vào trong túi áo. Muốn chứ sao không? Tên chết tiệt này nhanh đưa. À không phải, là bản tôn chết tiệt đáng kính này, nhanh đưa ta. Ân, làm sao có tiểu xúc động muốn thu hồi đây? Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Cuối cùng hắn cũng không có định đùa giỡn nữa, nhanh chóng đưa lấy đạo linh khí đi qua. Nguyên Anh nhanh chóng cầm lấy, hít một hơi thật sâu, một phát hết luôn, sau đó biểu lộ trên mặt tựa như phê cần đồng dạng. Bất quá tại sao Nguyên Anh biểu lộ lại cao hứng như vậy? Chức trách của hắn vốn chính là hấp thu cùng luyện hóa lấy linh khí để thanh lọc cơ mà, trên căn bản là loại nào linh khí mà Lưu Chính Minh tiếp nhận vào đều đến được tay hắn, có gì tốt mà cao hứng. Ân, vấn đề ở đây kỳ thực chính là nằm ở chỗ luyện hóa. Nên nhớ rằng Nguyên Anh tựa giống như là một đầu bảo vệ, linh khí thanh lọc về xong sẽ được đưa đi khắp cả cơ thể để chuyển hóa linh lực cùng tăng cường các cơ quan khác, linh lực nó giữ lại nhưng là rất ít, hiện tại nhưng được tự thân hấp thụ một lượng lớn như vậy, hoàn toàn có thể dùng để tăng cường chính mình, sao lại không cao hứng? Lại nói đạo này linh lực còn bao hàm thêm cả một chút bất diệt linh viêm bản nguyên, đây hoàn toàn chính là đồ tốt ta, đặc biệt là đối với Nguyên Anh loại này tồn tại mà nói, sinh lực chính là tối trọng yếu một trong. nhìn lấy một bên thản nhiên hít lấy linh khí để sau đó luyện hóa, rồi còn vẻ mặt mãn nguyện tựa như một đứa trẻ vừa sơi hết một ly kem, rồi sau đó hết rối luôn, Lưu Chính Minh trong lòng không khỏi hình thành một chữ ngấp manh. Đây kỳ thực cũng không phải do rằng Nguyên Anh nào cũng như vậy, mà chỉ đơn giản là phiên bản này Nguyên Anh còn chưa có trưởng thành. Tuy rằng nó có hết thể hắn ký ức, nhưng mà xuất sinh còn chưa đầy 2 phút, không thể nghi ngờ là suy nghĩ còn có chút ngây thơ. Đính chính lại một chút, tuy rằng Lưu Chính Minh cùng Nguyên Anh đều là một người, bất quá cũng lại không phải. Nguyên Anh kỳ thực là Lưu Chính Minh theo một cách nào đó, nhưng lại cũng có chính nó độc lập tư duy, chỉ có điều là nó khuynh hướng 100 bản tôn mà thôi, giống hệt như tất cả các phân thân khác. Nguyên Anh mạnh mẽ hay không, kỳ thực cũng liên quan đến rất nhiều yếu tố, tựa như khí huyết, tinh thần, linh hồn, đạo. Nếu như Lưu Chính Minh mà chết, chỉ là chủ thể mà thôi, thì Nguyên Anh sẽ kế thừa tất cả của hắn, bởi vì tuy rằng không cùng kích thước, hai người nhưng là cùng đạo, cũng ký ức, có thể nói một cách khác, Nguyên Anh chính là Lưu Chính Minh, chỉ có chút khác biệt trạng thái mà thôi. Đây cũng là giống như mệnh đề dây trước dây sau ta có còn là ta hay không. Bất quá nó đến cùng là có kế thừa hệ thống hay không, điều này Lưu Chính Minh nhưng là không biết, cũng không nguyện ý thử. Luyện hóa xong đạo linh khí này, tuy rằng thân thể cũng không có biến đổi kích thước, bất quá trên thân quang mang ngược lại mạnh mẽ hơn không ít, kèm theo đó là khí chất cũng ổn trọng hơn khá nhiều, kia vẫn ướt trong mắt nó cũng lại tiêu tán. Nguyên Anh nho nhã xoay người lại, hai tay ôm quyền, hướng Lưu Chính Minh chào, bản tôn. Lưu Chính Minh nghe vậy gật đầu, nói, ừm, ăn thì cũng đã ăn rồi, ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi phải không? Đương nhiên, bản tôn chờ ta một chút là được. Tốt, ta đợi tin tốt lành của người. Nguyên Anh gật đầu một cái, sau đó trong nháy mắt liền tiêu thất. Rất nhanh, nó liền lại xuất hiện ở ngay bên trong Nghe Hoàng Cung. Nhìn lấy cuồng phong bão vũ không ngừng trần bờn xung quanh, Nguyên Anh không chút nào lo sợ, nhờ hình trong nháy mắt tiến vào bên trong. Từng đợt tinh thần lực mạnh mẽ như thế chẳng thể làm tổn thương nó mảy may. Sau tầm một phút, nó đi đến được tâm bão, thấy được mục tiêu mình cần. Chỉ thấy ngay trước mặt Nguyên Anh lôi đỉnh sấm chớp rạch ngang rạch dọc, tĩnh điện bùng tỏa khắp mọi phía. Ở vào ngay trung tâm chính là một thanh lôi kiếm đã triệt để thành hình. Thân kiếm đai hơn 2 mét, toàn thân phát ra từng luồng xung điện đủ loại màu sắc, bất quá chủ yếu lại vẫn là từ lôi. Chỉ thấy Nguyên Anh thân vô cố kỵ tiến lại gần, bỏ mặc lôi điện hoành kích trên người mình. Kỳ lạ thay, cũng giống như cùng phòng, không một đạo lôi điện nào có thể ở trên thân Nguyên Anh lưu lại vết thương, tất cả đều đã bị đoàn hào quang cản lại ở bên ngoài. Cứ thế, Nguyên Anh một đường thuận buồm xuôi gió tiến tới, tay phải trong nháy mắt giơ lên, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Một luồng điện trong nháy mắt xẹt qua người của nó, nhưng nó vẫn không hề gì. Nguyên Anh động tác không chậm cũng lại không nhanh, thong dong giơ thanh kiếm lên, hình thể trông cực kỳ không tương xứng. Nó nhìn về không gian bích trướng xung quanh, kế tiếp rồi lại nhìn xuống dưới chân, đôi mắt ngưng hình. Chỉ trong nháy mắt, tựa giống như có một đại thủ thần bí thúc đẩy, toàn bộ cuồng phong cũng dừng lại, tất cả lôi điện đều chui lại về bên trong thân kiếm, làm cho thanh lôi kiếm càng thêm sáng rực. Nguyên Anh cứ nhìn như vậy được hơn 3 giây, rồi lột một quát, thiên lôi hàng thế, phá cho ta. Đồng thời, thanh kiếm trên đầu cũng cùng lúc bổ xuống, trên thân ngập tràn cường đại tinh thần lực, bắt đầu tựa như hồng thủy vỡ đê lao về phía không gian bích trướng. Vinh hình, từng âm thanh hùng vĩ vang lên, điên cuồng rung lên cả không gian bên trong của Nê Mà Cung. Chỉ thấy từng đạo vết nứt có thể thấy được bằng mắt thường bắt đầu khắc sâu tại bên trong bích trướng, điên cuồng phá hủy cùng lan tràn đến xung quanh, giống như chi chít các mạng nhện. Bất quá không gian bích trướng nhưng là vẫn chưa có vỡ ra, thậm chí vẫn còn có dấu hiệu khôi phục. Đối với việc này Nguyên Anh biểu lộ nằm trong dự liệu, chỉ thấy nó một tay ấn lên thanh lôi kiếm, vô số tia sét cũng từ đấy mà thoát ra, ngưng tụ thành từng thanh kiếm. Vạn kiếm quy tông, phá. Chỉ thấy vô số tia chớp tựa như thần kiếm giáng thế, cũng lại giống như quần mưa loạn vũ liên tục chút xuống bên dưới, đánh thẳng lên bề mặt không gian bích trướng. Tuy rằng từng đạo tia sét này tuy nhỏ bé, bất quá dưới sự huyền diệu của vạn kiếm quy tông, mang trong mình vô cùng cường đại kiếm khí cùng kiếm ý đến từ Nguyên Anh, uy lực cộng lại thậm chí còn so một kiếm trước muốn mạnh, lại còn liên tục đánh kích. Dân ra, cuối cùng cũng không chịu được nổi vạn kiếm đạn tạt lấy, mạng nhện cũng đã vỡ thành từng mảnh vụn. Bích trướng không gian lúc này tựa như một mảnh bong bóng vỡ, phóc một tiếng, vỡ ra thành từng mảnh, để lộ một đạo hố sâu thăm thẳm, nhìn qua tưởng chừng như vô tận, cũng lại tỏa ra một cỗ hấp lực kỳ dị. Toàn bộ tinh thần lực tựa như tìm được lối thoát, nhao nhao xả xuống, nhanh chóng tiến nhập một thông đạo tối đen như mực. Càng đi xuống càng sâu, từng đoàn vân vụ tinh thần lực bắt đầu ngưng đọng lại, cuối cùng chỉ còn có một hạt nước nhỏ bé. Bất quá cũng đừng có vì vậy mà xem thường hạt nước này, phải biết bên trong chính là tích xúc hoàn toàn tinh thần lực của Lưu Chính Minh, cũng mạnh mẽ vô cùng. Cứ thế nó rơi xuống mãi, tựa như bị bóng tối bất tận an trọn, cho đến khi nó đến được điểm còn lại của thông đạo. Ở ngay phía bên dưới thông đạo này, kỳ lạ thay đó lại chính là thức hải linh hồn, chỉ thấy linh ảnh của Lưu Chính Minh đứng đấy, trong tay linh hồn tấm gương cũng đã diễn hóa lại một lần nữa thành được mặt hồ, tỏa ra nồng đậm linh hồn chi lực. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, chỉ thấy lúc này bên cạnh linh ảnh Lưu Chính Minh tồn tại một vật, đó chính là viên thập bát chuyển kim đan. Kim đan trên thân quang mang huyền dật, mơ hồ lộ ra vô số hình ảnh, trực tiếp hóa thành thiên đại văn vật, lập thể chiếu ánh sáng bay lượn trên mặt hồ, muôn hình vạn trạng, sâm la vạn tượng. Nhìn lấy giọt nước đấy rơi ra khỏi thông đạo, Lưu Chính Minh mới ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng đến rồi. Dung hợp. Tức khắc, cả vùng không gian thông đạo như núi rộng ra, và giọt nước cũng đã nhỏ lên trên mặt kính. Chương 134, bản chất vị diện, thiên đạo trách nhiệm. Không gian dung hợp. Đây là một trạng thái vô cùng huyền ảo, xuất hiện khi hai loại không gian kề cận lấy nhau, đặc biệt là giữa hai bên xuất hiện một thông đạo. Không gian dung hợp có vô số hình thức, bên trong đó hình thức phổ biến nhất chính là chồng chất lên nhau, sau đó bắt đầu hài hòa, đồng hóa đủ các loại chỉ số, bao gồm từ ỉn trọng đi, hệt thẳng đi, cường độ áp lực không gian, lực điện tử, trọng lực, lượng lực liên kết, thời gian đồng bộ hóa, cho đến các thể loại áo nghĩa, pháp tác bản chất, từ đó quyết định lại đường tuyến của vận mệnh mặt bản, dưới đạo cấp bậc làm bản chất khái niệm, rồi mới hình thành được không gian dung hợp hoàn toàn. Còn nếu không có những thứ này, vẹn vẹn chỉ có thể được gọi là tương dung, trong đó đồng bộ đại khái đa phần bản chất, xuất hiện liên kết mà thôi, hoặc chỉ đơn giản là không gian thông đạo giữa các vùng không gian riêng biệt mà thôi, lấy như đấu thiên đại lục cùng hồn ảnh đại lục chính là ví dụ. Nếu như muốn lấy thực sự một ví dụ trực quan dễ hiểu, không gian được dung hợp hoàn toàn chính là một loại dung dịch, mà bên trong tất cả cấu trúc phân tử đều đã đồng nhất, toàn bộ chỉ số đều là hôn nguyên nhất thể, không có phân biệt, đặc biệt là xuất hiện tính chất ổn định, pháp tắc không tồn tại xung đột. Còn tất cả các trường hợp còn lại, nào là từ pháp tắc biến chuyển, thời không loạn lưu, vị diện đi lạc, vị diện bị đánh vỡ tới mức tự thân pháp tắc áo nghĩa tán loạn, tự hình thành các không gian riêng biệt, vô tình hình thành liên thông, áo nghĩa cấp bậc chủ trương tiến đến, đều được liệt bảo không gian tương dung. Tất nhiên, điều này cũng không phải qua mức tuyệt đối, phải biết rằng là hai vị diện độ tương dung đạt đến mức độ nhất định, coi như không phải 100, mà là như 99,99 trên căn bản cũng có thể được gọi là vị diện dung hợp rồi, bởi vì ai mà có thể hoàn toàn chắc chắn rằng là một vị diện này không có tồn tại một loại pháp tắc ẩn dấu nào đâu. Đồng thời nói đến vấn đề này, cũng phải phân biệt giữa hai loại, vị diện vị trí cùng vị diện con. Vị diện không có phân lớn nhỏ, hoặc cũng có thể nói giá trị to nhỏ nhiều lúc không quá mức quan trọng. Mặc dù thông thường thì vị diện pháp tắc càng hoàn thiện là bao nhiêu, thì thể tích thông thường lại sẽ càng lớn. Bất quá điều này lại không phù hợp với cấp bậc. Ví dụ, có thể một hòn đá bên trong một cái tiểu thiên thế giới, kỳ thật lại ẩn giấu một cái đại thiên thế giới nào đó, bên trong thậm chí còn tồn tại thánh nhân cấp bậc cường giả. Một ngày đẹp trời nào đó, một con trâu đi ngang qua, giẫm chân một phát vỡ được hòn đá, rồi bùm. Đại thiên một phát nổ lớn, chỉ cần một vị thánh nhân không cẩn thận phát tán ra một tia khí tức thì cả tiểu thiên thế giới sẽ lâm vào trạng thái cực độ nguy hiểm, tùy thời phá toái thành mảnh vụn, phi hôi yến diệt. Mà nguyên do của chuyện này kỳ thực chỉ là do một con trâu vô ý mà thôi. Nghe có đáng sợ không? Bất quá yên tâm, chuyện này tỷ lệ xảy ra gần như không thể. Thứ nhất, ngay từ ban đầu, khi tiểu thiên thế giới cảm nhận được một tia khí tức của một đại thiên thế giới thì sẽ ngay lập tức có xu hướng chủ động né tránh, giống như chim nhỏ gặp đại bàng. Đây chính là cơ chế phòng vệ. Thứ hai, các tiểu thiên thế giới thông thường đều sẽ có liên kết thời không với nhau, và đều là từ một trung thiên thế giới diễn hóa ra mà đến. Mà các trung thiên thế giới lại đều có liên kết, chính là từ đại thiên thế giới thôi diễn mà thành. Vậy nên theo căn bản mà nói, việc một đại thiên thế giới xuất hiện tại bên trong một cái đại thiên thế giới khác mà không có nguyên do thì sẽ ngay lập tức bị trực tiếp bài xích, vậy nên yêu cầu tối thiểu để xuất hiện trường hợp này chính là một cái tiểu thiên thế giới lạc đàn, tự thân thoát ly khỏi đại thiên thế giới bảo vệ, mà điều này trên cơ hồ là không thể, không nói là ảnh hưởng trực tiếp cùng độ liên kết biến đổi của cả đa nguyên sẽ nhanh chóng đánh vỡ lấy chính nó không gian bích trướng, rồi trực tiếp đồng hóa. Giả dụ là có một loại lực lượng nào đó âm thầm chiếu cố lấy, tựa như vận mệnh đại đạo đẩy được nó vào một vùng đặc biệt pháp tắc nào đó của đa nguyên, khiến cho nó có thể sống được, lại còn từ đó nhét vào bên trong một cái đại thiên thế giới mà cả cường giả bên trong, có thể bao gồm thánh nhân hoặc là tiên đế tiên hoàng cấp bậc không phát hiện, rồi che giấu cảm giác của thiên đạo cả hai bên. Nghe thật sặc mùi âm như a, tóm lại, tỷ lệ diễn ra chuyện này chỉ do ảnh hưởng của đa nguyên vũ trụ một cách vô chủ ý thức, hoàn toàn có thể đánh giá chính là vô hạn tiếp cận không, thậm chí còn có thể chạm tới ngưỡng của tuyệt đối. Đương nhiên, loại cường giả diễn hóa thế giới thì không nằm trong loại này. Lại nói tiếp vấn đề này kỳ thực muốn nói đến cũng bao hàm một thông tin ý nghĩa khác, thời không chính là tương đối. Có thể tồn tại một vũ trụ bao la rộng lớn vô biên, nhưng về cấp bậc chính là tiểu thiên thế giới, còn bên còn lại chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng mà cấp bậc lại là đại thiên thế giới, hai bên chính là không cùng cấp độ, phảng phất trên trời dưới đất. Còn loại còn lại chính là loại vị diện con. Có thể tưởng tượng vị diện con chính là từ bên trong pháp tắc của vị diện lớn diện hóa ra, điều này bao gồm cả không gian bên trong của cường giả. Ví dụ, không gian bên trong túi trữ vật chính là không gian con của nơi nó xuất thế, kết hợp nơi mà cá nhân làm ra nó học tập phương pháp chế tạo. Thậm chí ngay cả không gian giới vực của thánh cấp cùng đế cấp cũng đều là do diện hóa lấy từ bản chất áo nghĩa của vị diện ấy. Đây chính là căn bản xu hướng tiến hóa của các vị diện, cũng là lý do mà tồn tại các loại kế hoạch khác nhau của các vị diện. Hãy tưởng tượng vị diện tựa như một thư viện, tri thức tuy rằng là vô hạn, nhưng mà đều là ẩn dấu cực sâu. Muốn tiến hóa tiếp, muốn tìm ra các loại thiếu sót cùng đủ loại phương diện thì phải làm gì? Đương nhiên đó chính là học hỏi ở các thư viện khác. Đây chính là lý mà đế cảnh cùng thánh cảnh đối với vị diện mà nói chính là cực kỳ yêu ái. Mỗi một vị đều là cầu nối với các tri thức ẩn giấu ở các vị diện khác, để đem về đối chiếu lại, để cho vị diện hoàn thiện lấy bản thân. Đây chính là lý do ẩn bên trong của thương thiên cấp huyết, khi mà vị diện thấy sót của. Để giải thích một cách rõ hơn, nếu một vị đấu đế nào đó chủ tu lấy thủy chi áo nghĩa tại đấu thiên đại lục, khi đi sang phi vũ đại lục, hiểu ra một số loại thiếu sót, rồi khi nào đó quay về, lúc mà hắn diện hóa lấy thủy chi áo nghĩa, thiên địa vị diện ấy cũng nhân cơ hội mà học hỏi. Đây cũng là lý do mà đế cảnh cùng thánh cảnh có hồn là con cưng của đại lục. Thánh cảnh đã có thể nhìn thấu một chút huyền cơ nhân quả, còn đế cảnh thì lại có thể hấp thu lấy vị diện chi lực thông qua áo nghĩa. Tuy rằng thánh cảnh không phải giống như đế cảnh như vậy, bất quá thứ nhất cũng cảnh giới ngay phía trước của đế cảnh, lại nói cũng tồn tại một số vị thánh cảnh sử dụng chính là không gian chi lực, cũng có một chút đặc thù sức mạnh của đế cảnh cường giả. Thiên đạo vô tình, nhưng không có nghĩa là nó không thể suy tính. Thiên đạo cơ hồ là giống như là một cỗ máy tính khổng lồ, trưởng quản cơ hồ là vượt quá 51 cổ phần của cả vị diện, bất quá đại đa số tinh lực chính là để giữ lấy cho vị diện hoạt động bình thường cùng hiệu quả. Thiên đạo trên căn bản là sẽ cố gắng mọi cách để tiến hóa vị diện, về bản chất nó chính là não bộ của vị diện đấy, vậy nên sẽ dùng đủ mọi cách để tìm hiểu tri thức mới từ cách vị diện khác. Thế nên mới xuất hiện các trường hợp vị diện tương dung, vị diện chiến trường, xuyên biệt giả, giác tỉnh giả, vị diện chi tử kế hoạch, văn minh bản chất đào thải cùng giữ lại. Ở bên trong đó, vị diện chiến trường cơ hội là phổ thông nhất, đó là thiên đạo cầm lấy đế cảnh làm quân cờ chiến đấu, được ăn cả ngã về không. Thắng hoàn toàn, chỗ tốt khỏi cần nói. Thua, vị diện này sẽ bị vị diện kia hấp thụ, tất nhiên hấp thu ở đây càng mang tính chất chính là bị đồng hóa lấy, thiên đạo theo đó cũng bị hủy diệt hoặc bị thôn vệ. Đây cũng chính là lý do mà thiên đạo thông thường khảo nghiệm sinh linh càng mạnh thì lôi kiếp càng nguy hiểm, để bước ra được tiềm lực, hỗ trợ các vị đấy đạt đến cảnh giới cao hơn, cả về tâm cảnh lẫn thực lực. Nói một cách khác, gia tăng tự thân chiến lực, đâu chính là xu hướng tiến hóa của thiên đạo. Điều này cũng đúng với các nền văn minh. Tất nhiên, ở bên trong đó thì kế hoạch mà lợi ích hơn cả lại chính là vị diện chi tử. Thiên đạo tập trung lấy khí vận, hoặc là do nhân vật chính sở hữu một cái gì đó nằm ngoài thiên đạo này, từ đấy thiên đạo sẽ trợ giúp hắn, coi như không phải khí vận thì cũng là ở mệnh cách, ở các hàm số biến thiên chuyển hóa, để rồi cuối cùng hắn đột phá, thì thiên đạo lúc đấy tâm tính sẽ là: đại lão, tiền kỳ ta mang ngươi chạy, hậu kỳ ngươi mang ta bay, nói nhớ giữ lời à. Thiên đạo chí công vô tư, chỉ coi trọng giá trị. Nghe thì có vẻ thực dụng, nhưng nên nhớ một câu, thực lực càng cao trách nhiệm càng lớn. Trách nhiệm ở đây không chỉ về mặt ngữ nghĩa là như vậy trách nhiệm, mà còn là nhân quả hệ lụy. Thiên đạo phụ trách cả một vị diện. Trách nhiệm, hay còn nói là thiên chức của nó chính là bảo vệ cùng phát triển vị diện đấy. Nếu như coi thiên đạo là người khổng lồ, thì trên vai của hắn chính là hàng ước tỷ 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 mạng sống, của vô số trạng thái linh thể, của rất nhiều thứ. Có thể hắn là vô cùng thực dụng, thậm chí sinh mệnh trong mắt hắn chỉ là con số, từ đó hình thành những hành vi cơ hồ là tuyệt tình, bất quá hắn cũng lại là cá thể cao thượng nhất, trí công nhất, mọi hành động không có tự tư, mà tất cả mục tiêu chính là thiên hạ thương sinh. Đó mới là lý do bên trong hắn mới tồn tại công đức loại vật này, vì chỉ có hắn mới xứng đáng. Bất quá, cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Một số cá nhân, chủng tộc bị thiên đạo loại bỏ, họ không cam tâm, họ muốn vùng lên, chân chính lịch thiên mà đi. Con sâu cái kiến còn có quyền vùng lên đòi sự sống, nói gì đến họ. Thiên đạo đương nhiên sẽ không để họ phá hoại những gì mà nó cho là tốt, bèn hạ xuống đủ loại thiên tai. Cả hai bên đều có lý do của mình. Một bên vì thiên hạ thương sinh, một bên là vì trong lòng tín niệm. Ai đúng ai sai, không thể phán xét. Dù sao, đạo không có đúng có sai, bất phân thiện ác, vốn chính là cá thể tự phân định, tự định hình lấy chính mình. Hai bên đều có lý. Tất nhiên, không phải toàn bộ thiên đạo đều trí công vô tư như vậy, đặc biệt là ở thiên đạo mà linh chia hoàn thiện. Nó rất dễ xuất hiện tư tâm, đã không còn là chân chính thiên đạo, trí công vô tư nữa rồi. Thiên đạo loại này căn bản thường là tư tâm bé, sau rồi lớn dần, rồi cuối cùng có hai kết cục. Một là bị chính dân bản địa cường giả mạt sát, lại ngưng tụ một thiên đạo mới, hai là chính nó thành một sinh linh, bị diện triệt để hủy diệt. Ngoài các kế hoạch này ra, một phương thức khác mà cũng vô cùng hiệu quả của thiên đạo tu luyện, đó chính là từ chúng sinh diễn luyện, diễn hóa xâm la và tượng. Phương thức này tuy chậm, nhưng mà chắc. Đó là lý do cảnh giới càng cao nhân quả càng lớn chính là vậy, chỉ khi chặt đứt hết nhân quả. Bất quá thiếu hụt của nó cũng rất rõ ràng, thời gian. Thời gian không chờ mờ ai, ví dụ nếu như thiên đạo mà chỉ có loại này tu luyện, vị diện này khả năng sẽ vô cùng ổn định, bất quá nguy cơ đến từ các vị diện khác lại càng lớn. Đó mới là lý do thiên đạo chăm bút cùng vẽ, lấy tất cả mọi thứ mà nó có thể tính toán được, lên tới bàn cược. Cược cho đâu? Cực cho vận mệnh, cực cho đại đạo, cùng cực cho bản thân bị diện. Chương 135, duy tâm chi giới. Quay trở lại không gian bên trong của Lưu Chính Minh, chỉ thấy lúc này hai vùng không gian đã bắt đầu tiếp xúc với nhau, thông đạo cũng đã bị biến mất. Từng âm thanh rầm, rầm không ngừng vang lên ở nơi hai bề mặt chạm trán. Có vẻ như là cả hai bên đều đang điều chỉnh lấy một số chỉ số sai lệch để có thể thuận tiện dung hợp. Dù sao, Nghê Hoàn Cung cùng thức hải của Lưu Chính Kinh vô cùng khác biệt so với không gian dung hợp thông thường, cả hai đều được hồn chân công điều chỉnh, vậy thành ra mức độ dung hợp không yêu cầu Lưu Chính Minh tính toán nhiều cho lắm. Chứ còn để dung hợp hai vùng không gian bình thường, đừng nói tới vị diện, cần tu vi yêu cầu đạt đến thánh cảnh, khi đó mới có thể khai mở ra giới vực không gian, thì cũng đạt đến sơ bộ yêu cầu để dung hợp được. Sau một thời gian cạn một nén hương, tựa hồ như đã đồng bộ hóa đầy đủ rồi, vùng không gian Nghê Hoàn Cung mới xả xuống, bắt đầu hòa làm một thể với không gian thức hải. Tựa như hai quả bong bóng hòa vào nhau đồng dạng, hai phần bề mặt tiếp xúc giữa hai bên bắt đầu dần dần biến mất, ranh giới cũng ngay càng trở nên mờ ảo mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan lấy. Cả hai đã chính thức dung hợp lại là một. Bất quá như vậy vẫn còn là chưa đủ. Chỉ thấy sau lưng Lưu Chính Minh xuất hiện một đạo hoàng sắc bé nhỏ thân ảnh, nhanh chóng lao đến ngồi ngay phía trên viên kim đan, và rồi cả hai bắt đầu bay lên trên không trung, bay mãi, đến khi mà nó bay được đến trung tâm của cả vùng không gian này. Thân ảnh màu vàng trên đấy cảm nhận được vị trí rồi, hai tay bắt đầu bấm phát quyết, khiến cho từ bên trong viên kim đan bắt đầu tỏa ra từng đợt huyền ảo lấp lánh, ánh sáng phát ra bắt đầu len lỏi tại đủ mọi nơi, ngập tràn trong không gian. Lúc này, viên kim đan tựa giống như một vầng thái dương, đem lại sinh lực cho vạn vật, quang mang vạn trượng, soi sáng cả thế gian. Nếu để ý kỹ, thì kỳ thực từng đạo ánh quang đó không phải là ánh sáng thuần túy, mà chính là linh lực huyền ảo biến thành. Ở phía bên dưới, linh ảnh Lưu Chính Minh cũng không có nhàn rỗi, xung quanh nổi lên nhàn nhạt từng đợt ý cảnh, hai mắt khép hờ, nhưng ý niệm thì không ngừng động, lấy linh hồn làm căn cơ, lấy tinh thần vì thực hư, lấy nguyên lực vì tương tác, lấy ý chí làm dẫn đạo, lấy đạo tâm làm cốt lõi, lấy nhục thân vì vũ trụ, lấy tri thức làm biến hóa, duy tâm chi giới, khởi. Dứt lời, một cỗ chấn động vô hình lấy linh ảnh Lưu Chính Minh làm trung tâm, bắt đầu lan tỏa. Nơi nó đi qua, vạn vật đều biến đổi. Từ không gian cô đơn vốn được soi dọi bởi ánh sáng đến từ viên kim đan, bắt đầu hình thành nên sự vật. Mặt gương biến thành càn thành khôn, thành hỏa thành thủy, thành sơn hà thành lôi đỉnh, thành vì thế gian vật vật, diễn hóa qua xâm la và tượng. âm dương, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung, tất cả đều tan và lập. Cuối cùng, sau một đoạn thời gian trôi qua, thế giới cũng đã diễn hóa được đầy đủ. Cả một vùng không gian bản cô tịch ban đầu giờ đã biến thành thế ngoại đảo viên, có dãy núi trùng trùng điệp điệp, có ngàn sông ngàn hồ nối liền liên tiếp, có từng cánh rừng bát ngát. Ở ngay phía bên trên, thay vì một khoảng trống không thì nay đã trải đều tinh thần, thậm chí cả nhật nguyệt cũng tồn tại cùng lúc, ánh quang tỏa sáng muôn nơi. Đến khi Lưu Chính Minh mở mắt ra, hắn đã thấy trước mặt chỉ toàn một màu xanh của cây cối, phía trên có từng đóa hoa tỏa hương thơm mát. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên cảm thụ một cánh hoa, một bên mở miệng cảm thán, tinh túy ngưng kết từ bản nguyên tâm linh của ta, ở trong đó trộn lẫn linh hồn chi lực, tinh thần chi lực, tinh huyết chi lực, ý chí lực, niệm động lực thuần khiết vô cùng a. Nói xong hắn mới bắt đầu tiến lên phía trước, hai tay gạt lấy giàn cây đang che khuất tầm nhìn, và rồi một công trình kiến trúc cực kỳ đặc biệt đập vào mắt hắn. Đó là một tòa tháp, một tòa cực kỳ độc đáo tháp. Kiến trúc của nó phải gọi là độc nhất vô nhị, ít nhất theo Lưu Chính Minh là như vậy. Tháp cao khoảng chừng 10 tầng, có tầng quanh thân sở hữu từng đoàn ký tự đang phát sáng, có tầng thì có từng đoàn thanh khí lượn lờ, kết hợp với kiến trúc ngói cung uốn lượn tựa như tiên cung, cũng lại có tầng trang trí một mảnh huyết sắc, tựa như tầng sâu thẳm của địa ngục Tu La. Mỗi tầng ở đây đều có một loại phong cách khác nhau, và tựa như mỗi một lúc đều sẽ có biến đổi. Nhìn lấy công trình kiến trúc này, Lưu Chính Minh không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hắn biết được đây kỳ thực chính là cái gì, hay có thể nói, hắn hiểu rất rõ về tòa tháp này. Đây chính là đạo tâm chi tháp, một loại khái niệm diễn hóa hình ảnh của Lưu Chính Minh. Tòa tháp này tượng trưng cho đạo tâm của hắn, một ngày mà nó sụp đổ, cũng có nghĩa là đạo tâm của hắn sụp đổ. Ngày mà tòa tháp này cao vượt qua cả thương khung, có nghĩa là hắn đã thành được đạo. Lưu Chính Minh cũng không có chần chừ gì, nhanh chóng bước vào tầng thứ nhất của tòa tháp. Vừa mới vào, hắn đã chợt có chút sửng sốt khi phát hiện ra bên trong lại khác hoàn toàn với cả vẻ cổ kính bên ngoài. Đó là một chiếc máy tính, lơ lửng ngay tại trong không trung, với một màn hình lập thể 3 chiều, tỏa ra một màu thanh sắc dễ chịu, đậm chất công nghệ hiện đại. Ở phía trước bàn máy tính, chính là Nguyên Anh lúc này đang lấy kim đan làm ghế ngồi, đôi tay nhỏ bé ngồi nghịch trên bàn phím. Lưu Chính Minh thấy vậy mới tiến đến, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy? Kiểm tra khả năng tính toán diễn dịch sao?" Nguyên Anh cứ thế không quay đầu lại, vẫn tiếp tục làm việc, miệng nói: "Đúng, ta đang kiểm tra tất cả các chỉ số liên quan đủ các thể loại cảm giác cùng trường công lực, từ đó bắt đầu chuyển đổi thông tin phân tích nữa. Nên nhớ rằng không gian tâm linh chi giới này của ngươi là liên kết với tất cả các không gian tiềm ẩn khác trong cơ thể, trong từng tế bào. Hiện tại thì sau khi hình thành tâm linh chi giới, năng lực tính toán của ngươi được nâng lên một độ cao đáng kể. Ta dự đoán là do sự phối hợp giữa các phần tử tốt hơn rất nhiều. Độ tính toán thôi diễn lên cao bao nhiêu? Chỉ ít theo cảm nhận của ta chính là 2000, hoàn toàn giống như trong dự định. Nộ tính của ngươi tăng gấp đôi, hiệu quả vận chuyển linh lực cũng có xuất hiện đề thăng, kèm với khả năng kiểm soát năng lượng nữa. Và hiện tại, ngươi đã là nhập thần cảnh. Tốt, vậy đợi ta ra ngoài đối phó lôi kiếp về sau xong thì chúng ta sẽ suy tính tiếp. Ừm. Đây kỳ thực chính là một trong những lý do mà Lưu Chính Minh rất yêu thích lựa chọn ngưng tụ Nguyên Anh, nó có thể thay hắn làm rất nhiều việc, cũng đồng thời là một con át chủ bài lớn vô cùng hữu dụng. Quả nhiên là BSE. Hừm, đã nhận của ta nhiều như vậy chỗ tốt thì sẵn sàng bị bóc lột lao động đi. Lưu Chính Minh nghĩ thầm trong lòng. Ở tại bên trong duy tâm trí giới, Nguyên Anh đột nhiên không tự chủ được dùng mình một cái, hắn nheo mắt, vừa rồi vừa mới bị dùng mình, theo như ta được biết cái này là có nghĩa là có ai đó đang thầm thương trộm nhớ ta đây. Bất quá cũng có hai vấn đề. Thứ nhất ta là Nguyên Anh của bản tôn, có gì là có mặt của hắn cõng, đâu đến với ta. Thứ hai là ta vừa mới xuất thế, ngay cả Càn Minh Nguyệt cũng không biết là ta có tồn tại cơ mà, vậy thì đáp án chỉ có thể là một người hỗn đản bản tôn. Mơ tưởng bóc lột lao động a. Ở ngoại giới, thân ảnh Lưu Chính Minh cũng bắt đầu từ trên không hạ xuống. Đôi mắt hắn mở ra, mắt phải mang theo một màu đỏ tươi yêu dị, mắt trái mang theo một màu trắng tinh khôi, liên tục chuyển đổi. Cảm nhận được lực lượng bùng phát bên trong cơ thể mình, Lưu Chính Minh nắm chặt hai bàn tay, âm thầm cảm thán, quả nhiên là lựa chọn này là chính xác. Ta so sánh ta lúc trước mạnh hơn có thể gọi là gấp bội để hình dung. Thân niệm đạt đến 10 km, mức độ năng lượng so sánh lúc trước cơ hồ là gấp đôi. Toàn bộ thuộc tính đều được đề thăng được tầm 10 vạn điểm thuộc tính. Tuy rằng là đối lực lượng không phải là quá mức đáng kể, bất quá đối với những thuộc tính còn lại thì cũng là tăng đến vô số lần rồi. Sở hữu duy tâm chi giới phụ trợ, khả năng khống chế lực lượng được đẩy mạnh, phối hợp với bộ bạch nhãn, tả luân nhãn, tiên nhân chi thể, tuy rằng chưa tiến hóa được tới cuối cùng, nhưng vẫn là một sự phụ trợ không hề nhỏ a tính toán lại mà nói, tuy rằng khả năng bộc phát sức mạnh trên căn bản là gấp gần 5 lần, bất quá là thủ đoạn tăng lên rất nhiều, khiến cho toàn diện chiến đấu thì thực lực ta hiện nay có thể nói là gấp 10 lần so với lúc trước, thậm chí còn có thêm một loại át chủ bài mới. Hoàn toàn Lưu Chính Minh thân ảnh nhanh chóng tiêu thất tại bên trong căn mật thất, cũng chỉ trong mấy cái nháy mắt về sau hắn đã lại đứng trên đỉnh núi Phá Hiên, y phục cũng đã trong nháy mắt thay lấy, thành một bộ bạch lam áo bào, thiết kế ngược lại cũng có phần độc đáo. Hắn đôi mắt ngước nhìn lấy thương khung, miệng lẩm bẩm: "Ai, tính toán lăng ba vi bộ đạt đến phiêu hốt được thần, hiện tại ta thậm chí mỗi lần mơ hồ vượt qua giới hạn âm thanh đều đã không còn có cảm giác cản trở lấy nữa rồi, quả thật theo một cách nào đó chính là không khí gần như là lướt qua người ta, giao cản âm thanh cũng theo đó giảm nhẹ nhiều. Nhưng mà mặc dù lăng ba vi bộ bản này đã trải qua hệ thống biến đổi, đạt đến tiên phẩm thân pháp, bất quá năng lực chủ yếu của nó vẫn là ở khả năng lấy chiến dưỡng chiến, cùng biến hóa không lượng, đối tốc độ phi hành nhưng là chỉ được cái giảm nhẹ bất áp lực không khí mà thôi, xem ra ta cũng sẽ cần một bộ thân pháp mới. Bất quá việc đấy vẫn là cứ để sau, cứ hoàn thành độ kiếp đi đã. Ta cũng đang nóng lòng muốn biết thiên kiếp lần này uy lực sẽ như thế nào đây." Lưu Chính Minh vừa nghĩ, xung quanh hai đôi bàn tay cũng mơ hồ xuất hiện một loại năng lượng huyền ảo. Chương 136, Lục Bát Thiên Kiếp. Miêu tả thì nhiều mà làm thì nhanh, ẩn ẩn phía trên từng tầng mây trắng, bỗng xuất hiện một đám mây đen, trên thân mang theo nồng đậm lôi đỉnh chi lực. Mây đen nhanh chóng to ra, khiến cho mây trắng xung quanh hoặc là giạt đi hoặc sẽ bị hấp thu, khiến cho trên bầu trời bắt đầu hình thành từng đường vòng cung không lồ kết thành từ những vật mây, với trung tâm chính là một tòa hắc sắc kiếp vân, trên thân lấp lóe địa quang. Dần ra, từng đợt thiên uy nồng đậm bắt đầu buông xuống đại địa, khiến cho có cây không thể không phục tùng mà cúi người xuống, làm vô số ngông thú trong lòng thấp thỏm sợ hãi. Lục Bát Thiên Kiếp bao gồm 48 đạo kiếp lôi, phân làm tứ trọng. Đệ tam trọng đầu khảo nghiệm nhục thân, tinh thần, đệ tứ trọng liền mang theo linh hồn công kích. Mỗi trọng chính là thập nhị đạo. Giống như hai lần trước, thiên uy cũng có quét xuống qua Lưu Chính Minh, nhưng cũng không thể làm hắn có bất cứ dị động nào. Bất quá sắc mặt của hắn cũng lại dần chuyển sang ngưng trọng. Khí thế này, tựa hồ có thể sánh ngang với bán bộ nhập hóa. Đối với ta mà nói hiện tại hoàn toàn là có thể tiện tay mà diệt, bất quá đây cũng chỉ là đạo lôi kiếp đầu tiên, nếu như khởi đầu đã là như vậy rồi thì đệ tứ trọng sẽ như thế nào? Nhập hóa trung kỳ, hậu kỳ, bắt ta sống sót qua công kích vượt tận hơn một đại cảnh giới, thật sự là quá xem trọng ta à. Lưu Chính Minh nhíu mày suy nghĩ. Tuy rằng Lưu Chính Minh độ kiếp chính là siêu thánh nhập thần, bấy quá trải qua một lần chiến công manh liệt đỡ được cả lôi kiếp của Lỗ Trường Lão, lại trải qua một lần tự thân nâng cấp bậc lôi kiếp giai đoạn siêu phàm nhập thánh lên hoàng sắc lôi kiếp, điều đó dẫn đến lôi kiếp lần tiếp theo được dùng để đối phó hắn thì sẽ ngày càng mạnh, mới bắt đầu đã có cường độ ước chừng bán bộ nhập hóa. Nếu như thiên đạo cũng có số đen, vậy Lưu Chính Minh khẳng định cũng là một trong số những cái tên chói lọi nằm trong đấy. Đương nhiên, bảng danh sách này sẽ chỉ gồm 3 thể loại, một là loại thiên tài cho đến tuyệt thế thiên tiêu, loại thứ hai chính là không biết tự lượng sức mình, thùng rông kêu to, xúc phạm thiên đạo, loại còn lại thì không phải nói, thương thiên hại lý, ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển của vị diện, khiến cho cả khu vực nói hắn tung hoành trướng khí mù mịt, ngoài ra cũng còn có một số trường hợp tương đối đặc biệt khác. Kỳ thực đối với thiên tiêu nhóm mà nói, thiên đạo hạ xuống thiên phạt mạnh mẽ hơn hoàn toàn không phải là có ý định gây khó dễ, mà đây chính là cơ hội hiếm có khó được rèn luyện. Nhưng mà tất nhiên, vẫn là cần phải rõ ràng lực lượng của mình, dù sao thiên đạo vẫn là chí công vô tư, đối với thiên tiêu nhóm trả qua là nó nâng cao cấp bậc lên thôi, tỷ lệ độ khó nhưng là không có dễ hơn chút nào. Còn đối với loại thùng rông kêu to, xúc phạm thiên đạo các loại, có chết thì cũng hay trách chính mình không đủ thực lực, mà vẫn còn ở đây chăng cái gì bức. Không tìm đường chết thì sẽ không chết. Dù sao mặc dù thiên đạo vô tình, nhưng nó cũng là có uy nghiêm. Còn loại thứ ba, loại này nhiều lúc sẽ không chỉ là bị thiên đạo ban tặng lôi kiếp để đi dự tiệc nhảy dưới địa phủ, mà thậm chí còn là ở dưới thiên đạo thao túng lấy vận mệnh đi gặp lấy nhân vật chính, trên thân phụ tải khí vận. Tất nhiên, nếu như là kẻ này mà có thể phản sát lại được khí vận chi tử vậy thì cũng là có xứng đáng để thiên đạo đầu tư, thế mới nói làm khí vận chi tử đời sống cũng đâu có dễ dàng. Nếu như hắn chết, cũng chỉ là vậy mà thôi, khí vận lại quy thiên đạo. Tới a. Lưu Chính Minh hô lớn. Tựa như chỉ chờ có hắn một câu nói đó, một đạo cam sắc lôi điện từ trong kiếp vân đánh ra, nơi nó đi qua, không khí bị hun nóng tới mức bị phân hóa thành từng mảnh nhỏ hơn, phát ra từng tiếng nổ tựa như pháo hoa tại trên không trung, kéo theo sau cũng là mấy đạo cam sắc khác, hung hăng bổ xuống. Lưu Chính Minh cũng không có khinh thường, tâm niệm nhất động, xích ngọc kiếm hiện ra trên tay, từng đợt kiếm pháp sắc bén được thi triển, trong nháy mắt chém đoạn cả 12 đạo lôi kiếp. 12 đạo lôi kiếp này tuy rằng tùy tiện một đạo có thể đánh được một tên bán bộ nhập hóa tới mức hoài nghi nhân sinh, cộng tổng lại cũng đủ để cựu tử nhất sinh, bất quá Lưu Chính Minh lại mạnh như nào, nhục thân cùng mức độ năng lượng tàng trữ chưa nói tới, liền nói tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cũng là hiếm ai sánh bằng, càng không cần phải nói có thêm bạch nhãn cũng tả luân nhãn phụ trợ, nhìn gần như rõ ràng quỹ tích di rộng của thập nhị đạo lôi kiếp, từ đó dựa vào nguyên anh tính toán, kết quả mỗi một đạo lại chỉ cần một kiếm là đủ. Chém hết 12 đạo về sau, chính là giai đoạn chuyển giai giữa đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, cũng là thời gian mà thiên đạo để cho tu sĩ kịp thời nghỉ ngơi, hồi tức lại, điều chỉnh tâm thần, cắn thuốc hoặc là đắp cùng luyện hóa đan dược hay là cảm ngộ một chút tạo nghệ. Đừng xem thường khoảng thời gian ngắn này, nó đã từng giúp cho vô số tu hành giả tránh khỏi thân tử đạo tiêu, mỗi một khắc thời gian đều có thể khiến bọn hắn tránh được vạn kiếp bất phục kết cục, dù sao độ kiếp loại hình này cần tập trung tuyệt đối, một phút lơ là sẽ triệt để xong đời ngay. Tất nhiên, Lưu Chính Minh thì cũng không có mất công nhiều như thế, hắn căn bản là không bị một chút tổn thương nào, chỉ cần một hơi hô hấp tập trung tinh thần là đủ rồi. Bất quá lúc này hắn vẫn không có rời mắt khỏi đoàn hắc sắc kiếp vân, thông qua hệ thống giám định hắn cũng biết được tên gọi cụ thể của đoàn cam sắc lôi kiếp này. Đây trên một cách nào đó về mặt nào đó thì chính là hoàng sắc lôi kiếp nâng cấp bản, tên đầy đủ là cam bảo lôi kiếp, cũng không phải là quá đặc biệt, chỉ được cái là uy lực tăng cường rất nhiều mà thôi. Giống như hiện tại mà nói, tuy rằng hiện tại lôi kiếp bản chất vẫn là nhập thần lôi kiếp, bất quá chỉ đến đệ nhị trong là đã đủ cùng nhập hóa cảnh bên trong tầm thường người giao phong rồi, mạnh hơn cả một đại cảnh giới. Thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt trôi qua, kiếp vân lại một lần hạ xuống lôi kiếp, bất quá lần này mỗi đạo đều là lại có cực lớn để thăng về mặt cường độ, uy lực hơn xa đệ nhất trọng. Bất quá chỉ thấy Lưu Chính Minh đuôi lông mày hơi nhấc lên, không gian trước mặt hắn tựa hồ bị biến đổi, hình thành một đạo vô hình bích trưởng hình cầu bao trùm xung quanh thân hắn 5m, lại được gia cố bởi kết lực, ngăn lại đám cam sắc lôi điện phía trước. Bùm bùm bùm. Từng âm thanh vang lên giống như là máy bay nã bom một dạng. Chỉ thấy sau khi hứng trọng thập nhị đạo lôi kiếp quanh tạc, lớp thời gian kiếm vực vẫn còn giữ nguyên ở đấy, chỉ có điều là cũng đã bị vỡ lấy gần được một nửa. Nếu đổi lại phổ thông nhập há cảnh mới lĩnh ngộ được đệ nhất trọng lĩnh vực, át hẳn lĩnh vực lúc này đã bị phá vỡ rồi, thế nhưng mà đến cả đạo phòng thủ của Lưu Chính Minh cũng không phá nổi, phải chăng đạo này lôi kiếp yếu như vậy? Cũng lại qua một đoạn thời gian, lần này Lưu Chính Minh cũng không có coi thường, Lý Bạch kiếm pháp cùng thời gian kiếm vực cộng đồng tiến thối, cuối cùng mới có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua, tất nhiên, toàn thân vẫn là không một vết thương. Bất quá đến đệ tam trọng lôi kiếp rồi thì mỗi đạo công kích đều tựa nhập hóa cảnh sơ kỳ viên mãn, đối với nhập hóa cảnh sơ kỳ cường giả thông thường thì là không chết cũng là trọng thương, coi như là thiên tiêu thì cũng phải chóc một lớp ra, muốn chỉ dùng lĩnh vực phòng ngự ít nhất phải là tam trọng chân lĩnh vực, hoặc đối Lưu Chính Minh thì cũng phải là nhị trọng thời gian kiếm vực. Bất cáo trọng điểm vấn đề không phải ở đấy, mà đó chính là ở đệ tứ trọng. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Chính Minh cảm nhận được nguy hiểm cảm giác khi đối đầu với lôi kiếp. Đệ tứ trọng thể biến, kết hợp với linh hồn công kích. Hiện tại thì dựa theo khí tức của kiếp vân, kèm với cường độ của đệ tam trọng, ta có thể suy đoán được là đệ tứ trọng này khẳng định có thể so sánh được nhập hóa cảnh trung kỳ cấp bậc, thậm chí còn ẩn ẩn có khả năng là nhập hóa cảnh trung kỳ viên mãn, không thể coi thường, tuyệt đối phải dùng toàn lực ứng phó. Lưu Chính Minh tự đủ. Sau lưng hắn cũng lại hư miễn ra mấy đạo phân thân, mỗi đạo đều cùng bản tôn khí thế không có quá nhiều chênh lệch, nếu có thì chỉ là nguyên anh không được đầy đủ như hắn mà thôi, cũng không thể dùng nguyên anh sống lại được. Nhân tiện nói luôn, phân thân của Lưu Chính Minh hiện tại vẫn là không có, bởi ý chí lực không đủ mạnh duyên cớ. Lưu Chính Minh hiện tại ý chí lực nội tâm có thể là vô cùng lớn, kèm với cả duy tâm chi giới tôi luyện, đã đạt đến đáng sợ trình độ. Có thể nói, tuy rằng ở bên ngoài hắn mới chỉ tu luyện được có gần 8, 9 tháng, bất quá tại bên trong nội tâm thế giới, hắn đã kinh lịch thậm chí là cả ngàn năm. Bất quá ngàn năm này là mang tính chất tu luyện, kiên trì đạo tâm chứ cũng không phải là trải qua sóng gió đời người, thành ra là cũng chỉ khiến hắn quyết đoán cùng kiên nhẫn hơn mà thôi, gặp nguy mặt không đổi sắt chính là đạo lý này. Đình đoàn. Từng đạo cam sắc lôi điện từ trên kiếp vân loại sáng, uy lực chấn động không gian, hướng về phía Lưu Chính Minh chính là oanh kích. Lưu Chính Minh cũng phản ứng rất nhanh, trong miệng hét, khai hỏa. Thì ra toàn bộ phân thân trên tay, bao gồm cả chính hắn lúc này xích ngọc kiếm đều đã đổi sang dạng khác, súng bắn tỉa trạng thái xích ngọc súng. Chỉ thấy từng đợt quang mang chợt lóe từ họng súng, nhanh chóng bắn lấy từng đạo lôi điện, trong tức khắc khói bụi mờ mịt, liên tục không ngừng nghỉ. Đừng có xem thường đội hình bắn tỉa của Lưu Chính Minh, đây chính là một trong các chỗ dựa của hắn. Mỗi một khẩu xích ngọc súng đều là hoàng phẩm cấp bậc, chính là vũ cấp thượng phẩm, lại thêm năng lượng cùng kiếm ý và đao ý của Lưu Chính Minh ở bên trong, tập hợp đội hình xong, coi như là nhập hóa cảnh đỉnh phong cũng có vượt qua 7 thành vẫn lạc, bất quá đến bán bộ hoàn hư thì chỉ còn là tứ thành, viên mãn thì còn 2 thành, đối hoàn hư cảnh sơ kỳ thì còn chưa được nửa thành. Không xong. Bất quá nhìn lấy mấy đạo cam sắc lôi kiếp bị từng viên đạn đánh trúng về sau, Lưu Chính Minh lộ ra một cố khó tin thần sắc. Chương 137, lôi kiếp tương đương nhập hóa đỉnh phong, bán bộ hoàn hư. Điều gì khiến cho Lưu Chính Minh giật mình đến như vậy? Đó dù sao cũng chỉ là lôi kiếp có đủ sức mạnh trọng thương được nhập hóa cảnh trung kỳ thôi mà. Không, lôi kiếp năng lượng vật chất đúng là chỉ có tương đương nhập hóa cảnh trung kỳ, bất quá năng lượng linh hồn mà nói, nhập hóa cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể so sánh bán bộ hoàn hư chi cảnh. Lưu Chính Minh trợn mắt, trong đầu vô số suy nghĩ liên tục xuất hiện. Không đúng, làm sao lại có thể xuất hiện được nhập hóa cảnh đỉnh phong linh hồn chi kiếp? Nếu coi như ban đầu cả về linh lực lẫn linh hồn đều là nhập hóa cảnh trung kỳ thì bây giờ là đỉnh phong cũng không có gì kỳ quái, nhưng mà ban đầu rõ ràng chỉ là bán bộ nhập hóa, đến tận đạo thứ 3 mới là nhập hóa sơ kỳ viên mãn, đạo này về mặt linh lực cũng là nhập hóa trung kỳ, duy chỉ có linh hồn lực. Trước giờ ta chưa bao giờ có nghe nói qua bất cứ điều gì mà độ kiếp cấp bậc linh lực cùng linh hồn khác biệt rõ ràng thế cả, nếu không thì sinh linh sống ra sao? Lần này còn quá đáng hơn, linh hồn lực lại còn ẩn giấu khí tức bên trong linh lực, nếu không phải ta đánh tan được linh lực thì cũng không phát hiện nổi. Nếu vậy thì lý do chỉ có thể là Lưu Chính Minh trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Chẳng lẽ do ta đẹp trai quá, trời cao đấu kỵ anh tài chăng? Bất quá đương nhiên, suy nghĩ về suy nghĩ, ngạc nhiên về ngạc nhiên, Lưu Chính Minh phản ứng cũng không hề chậm, tất cả phân thân đều lao ra bảo vệ hắn, xích ngọc súng vẫn không ngừng khai hỏa, hòng làm giảm bớt lấy uy lực của 12 đạo công kích linh hồn kia. Bất quá đương nhiên, tuy rằng là xích ngọc súng cũng sở hữu tự thân công kích linh hồn, bất quá đối với khả năng trưởng khống vũ khí hiện nay của Lưu Chính Minh, hắn có thể chuyển vào được tận những 10.000 năng lượng điểm cho một phát bắn của cả 98 dị phiên bản, đây hoàn toàn tương đương với tổng bộ năng lượng của một tên nhập thần cảnh sơ kỳ vừa mới đặt chân, kết hợp tính áp xúc cùng một số các hiệu ứng khác, trừ đi hệ số giá trị chuyển đổi làm lực đẩy, trên căn bản là đủ để tương đương một kích toàn lực của nhập hóa hậu kỳ viên mãn, đặc biệt là đối linh hồn sức mạnh càng kinh khủng hơn. Bất quá bên kia thì thế nào, 12 đạo lôi đỉnh này, đạo yếu nhất cũng là linh hồn tương đương nhập hóa đỉnh phong viên mãn, đạo mạnh nhất là tương đương bán bộ nhập thần, đâu phải những vẹn đạn này có thể chiến thắng, cùng lắm cũng chỉ có thể giảm mất tầm 1/10 lực lượng mà thôi. Nhanh như cắt, cả 12 đạo đã đâm xuyên qua mấy thân ảnh phía trước, khiến cho chúng vỡ nát thành hư huyễn, trực chỉ Lưu Chính Minh. Phải nói thật, nếu như lấy cảnh giới linh hồn hiện tại của hắn mà nói, đến tận 10 hắn cũng không đủ để 12 đạo lôi kiếp này giết. Bất quá, Lưu Chính Minh vẫn không có hoảng loạn, chỉ là trong lòng câu thông nguyên anh, đã đến lúc cần ngươi phát huy rồi. Yên tâm, theo tính toán của ta, tỷ lệ thành công chính là 9 thành 9. Bất quá đau khổ ngươi sẽ phải chịu là vô cùng lớn đây, dù sao nỗi đau này thậm chí còn đủ để tê liệt linh hồn. Đặc biệt, chịu tẩy lễ về xong, ngươi cần cấp tốc dưỡng thương, không chỉ vì linh hồn mà cũng vì tinh lực, ít nhất 6 ngày. Không vấn đề. Đau đớn thì sao, nếu như một chút đau đớn này cũng không chịu nổi thì làm sao có thể vấn đỉnh được các cảnh giới cao hơn. Ngươi không thấy những người kia ư? Tuy họ là người phàm, chịu vô số tra tấn mà vẫn còn có người chịu được, huống chi ta ở đây là một tu sĩ. Được, dù sao ta cũng là ngươi, suy nghĩ của hai ta chính là một, đã quyết định rồi là sẽ không bao giờ thay đổi. Nguyên Anh nghe vậy bèn gật đầu, thân hình nhỏ nhắn của nó bỗng bộc phát ra từng đợt quang mang rực rỡ, bắt đầu tác động lên Lưu Chính Minh chân thân, đôi mắt phát sáng. Lưu Chính Minh cảm nhận được như vậy về sau, hướng về 12 đạo lôi kích trước mặt mỉm cười, tới đi. để xem duy tâm chi giới của ta lợi hại hay là lôi kiếp nhà ngươi lợi hại. Cùng lúc đó, một luồng huyền ảo không thể thấy được bằng mắt thường cấp tốc bao quanh người hắn, tựa giống như cương khí hộ thể, bất quá lại thâm ảo hơn nhiều. Linh hồn áo giáp, mượn nhờ lấy duy tâm chi giới năng lượng chuyển hóa, toàn thân đủ loại sức mạnh trong người Lưu Chính Minh ngưng kết lại thành linh hồn áo giáp. Đây là một loại đối năng lượng vận dụng cấp bậc sâu hơn, cũng là một loại thủ đoạn chính mà Hôn Chân Công thiết kế. Linh lực hóa linh hồn lực, tinh thần lực hóa linh hồn lực, sinh cơ lực lượng đến từ tiên nhân chỉ thể cùng bất diệt linh viêm chuyển hóa linh hồn lực. Dạng này phòng ngự thậm chí còn có thể bảo vệ hắn trước cả bán bộ nhập thần cảnh, vô cùng mạnh mẽ. Tương đạo lôi kiếp bắt đầu đánh lên thân thể Lưu Chính Minh, lực lượng khủng bố không ngừng tác động vào tận sâu trong linh hồn hắn, khiến cho Lưu Chính Minh đau đớn không thôi, trán hiện đầy gân xanh, thậm chí ngay cả duy tâm chi giới cũng có chút lung lay. Bất quá tựa như Nguyên Anh đã tính toán, hiện tại lôi kiếp đã không thể tính toán là nguy hiểm đối với hắn nữa, mà hoàn toàn đã thành công cụ rèn luyện cho duy tâm chi giới. Kỳ thực đây chính là chủ ý của Lưu Chính Minh. Hắn sau khi phân tích đã làm ra sơ bộ phán đoán rằng đợt linh hồn chi kiếp này tuyệt đối là nhắm vào duy tâm chi giới. Dù sao thì duy tâm chi giới cũng là vô cùng khủng bố, đồng thời cũng là rất có tiềm năng, thế nên thiên đạo khẳng định sẽ coi trọng, bất quá lúc trước hắn nhưng là đúng không biết chuyện này sẽ xảy ra. Nếu không thì hắn cũng không chết được, dù sao hắn vẫn còn có điểm dự trữ, chỉ cần mua món đồ có hiệu quả là được ngay. Thế nên hắn mượn nhờ phân thân giảm bớt một chút uy lực của lôi kiếp, đồng thời cũng tính toán lấy cường độ và cách ứng phó. Vậy nên là hắn chọn, rèn luyện lấy duy tâm chi giới. Dù sao duy tâm chi giới cũng mới xuất thế, cần phải trải qua chui luyện thì mới có thể trưởng thành tốt được, và khả năng cao cũng là thiên đạo tính sẵn rồi, đồng thời cách này cũng là có nhiều diệu dụng. Ken, ký chủ nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ, linh hồn lực nhận được tăng trưởng, duy tâm chi giới nhận được chui rèn, trong quá trình nhận được 5000 điểm linh hồn lực, 5000 điểm tinh thần lực cùng 10000 điểm linh lực. Ken, ký chủ nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ, linh hồn lực nhận được tăng trưởng, duy tâm chi giới nhận được chui rèn, trong quá trình nhận được 5000 điểm linh hồn lực, 5000 điểm tinh thần lực cùng 10000 điểm linh lực. Ken, ký chủ nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ, linh hồn lực nhận được tăng trưởng, duy tâm chi giới nhận được chui rèn, trong quá trình nhận được 5000 điểm linh hồn lực, 5000 điểm tinh thần lực cùng 10000 điểm linh lực. Từng đợt lôi đình vờn quanh thân thể hắn, liên tục cố gắng thẩm thấu vào bên trong lớp vỏ bọc, nhưng hiện tại thì lại càng giống tôi luyện lấy lớp vô hình bích trường đấy, nhưng đặc biệt, bên trong duy tâm chi giới đấy thế mà bắt đầu xuất hiện từng điểm điện mang. Tầm nửa canh giờ về sau, một thân ảnh cả người ngã vật ra đất, y phục cũng có nhiều vết rách, nằm thở dốc hổn hển, cuối cùng cũng xong, may mà lần trước ta trải qua tại linh hồn thức hải kiên nhẫn rồi, nếu không thì duy tâm chi giới cũng không duy trì được. Thôi đi thôi, ta cần phải nghỉ ngơi đã. Nói xong tay hắn vơ lấy lôi kiếp bản nguyên bên cạnh, đây là thiên đạo hạ xuống cho hắn, và lần này thì lôi kiếp bản nguyên to hơn lần trước. Thân ảnh Lưu Chính Minh bồng bềnh bay xuống khu vực suối nước nóng. À, thật là sảng khoái, cuối cùng ta cũng khôi phục hoàn toàn, đồng thời cũng hồi ổn định lấy được khí tức. Lưu Chính Minh đứng dậy tại chỗ, vươn vai duỗi người. Gần một tuần qua hắn chỉ là ngâm mình trong suối nước nóng mà thôi, nghĩ động đậy thực sự là khó khăn, đành phải dùng linh lực để cho thêm một chút thuốc thang bồi bổ. Giờ đây sau hơn 6 ngày tĩnh dưỡng, Lưu Chính Minh giờ cũng đã lại một lần nữa tinh thanh khí sảng. Hắn nhanh chóng lấy y phục mặc vào người, tâm niệm nhất động, bảng hệ thống hiện ra, thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh y thánh trạng thái, 100 công pháp, Hỗn Chân Công thân pháp, Lăng Ba Vi bộ kỹ năng, Lý Bạch kiếm pháp, NDTS, Vạn Kiếm Quy Tông, NDTS, Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phản Kiếm, LHTT, Quỳnh Thiên Phong, LHTT, Hầu Tử Thâu Đảo, DDNT, Hắc Hổ Đào Tâm, SKMK, Tam Thiên Niên Thống Khổ, DDNT, kỹ năng, Thanh Tẩy, LB, Bí Thuật, Siêu Hồn Thuật, SKMK, trang bị, Sinh Ngọc Cầu Giới Thép Cảnh Giới. Bậc 2 lục trọng địa siêu thánh nhập thần sơ kỳ 12047-1999999 kim đan, 18 chuyển thần niệm, 10 km thế giới, duy tâm chi giới, lệ nhất cảnh, năng lượng, 300000-300000 thần thông, phân thân, LV6, bạch nhãn, LV20, tả luân nhãn, LV20, dị năng, kết lực, LV10, thể chất tiên nhân thể, LV1, ý cảnh thái dương kiếm ý, 6 đoạn, thái âm kiếm ý, 6 đoạn, thiếu dương kiếm ý, 6 đoạn, thiếu âm kiếm ý, 6 đoạn, lôi đình đao ý, 8 đoạn, lĩnh vực thời gian kiếm vực, đệ nhất trọng. Ngụy, dung hợp, khả năng mở rộng, đờ cơ 100m tiền thiên linh vật, bất diệt linh viêm sở tác, HP, máu, 2070300 S lực lượng, 2340000 sở tín, tốc độ, 360680 in, độ suy tính, 4640360 ngoại, vận tốc suy nghĩ, 4560490 men, cường độ tinh thần, 626300 sạc ổ, cường độ linh hồn, 625860 đẹp, độ linh mẫn, 4654000 ạc, độ chính xác, 250600 đẹp, phòng ngự, 1505000 túi đồ. Hệ thống điểm, 83.300 rút thường đồng, 14, 100 hờ tờ đờ, bạc, 1, 500 hờ tờ đờ, vàng, 8, 1.000 hờ tờ đờ, bạch kim, 1, 5.000 hờ tờ đờ, kim cương, 0, 10.000 hờ tờ đờ, trí tôn, 0. Hờ tờ đờ, luyện đan luyện phù luyện khí sóc nhiệm vụ thông báo giám định. Chương 138, Tô Hoàn Lộc kỳ ngộ nhìn lấy được chỉ số hiện tại của bản thân, Lưu Chính Minh cũng không khỏi vì đó mà lắc đầu. Hắn hiện tại cảnh giới cũng bất quá nhập thần cảnh sơ kỳ, vậy mà chỉ cần dựa vào mỗi tự thân thuộc tính thôi cũng đủ bất phân cao thấp với nhập hóa cảnh sơ kỳ viên mãn rồi, kết hợp cùng đủ loại bài tẩy phụ trợ, chiến lực của hắn có thể thẳng bước đến nhập hóa cảnh hậu kỳ viên mãn, hoặc là một số nhập hóa cảnh đỉnh phong tầm thường vậy. Sau đó Lưu Chính Minh cũng cảm nhận lấy trong thể nội của chính mình duy tâm chi giới cũng nhận được cực lớn rèn luyện, so sánh lúc trước mạnh hơn rất nhiều, không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là để ta đoán đúng. Lôi kiếp biến dị hoàn toàn chính là cùng với duy tâm chi giới không thoát khỏi quan hệ, hoàn toàn có thể được thiên đạo chú trọng lấy. Duy tâm chi giới, tên như ý nghĩa, có thể nói là thế giới duy ta. Nó hình thành từ một trong các phương thức đột phá của hôn chân công, lấy chính mình bản tâm để hình thành nên một thế giới tâm linh, hoàn toàn do chính mình trưởng khống, cụ thể hóa các khái niệm. Duy tâm chi giới tác dụng có thể nói là vô số kể, nhưng hiện tại thì Lưu Chính Minh cũng mới khai phá được tầng đầu tiên, rất nhiều chức năng hắn nhưng là vẫn chưa có trưởng khống được, một số liên quan tự thân cảnh giới quá thấp, một số là điều kiện khác chưa đạt tới. Hiện tại duy tâm chi giới chỉ có năng lực tăng cường khả năng chuyển đổi thuộc tính của Lưu Chính Minh, giúp hắn có thể linh lực hóa linh hồn lực, hóa tinh thần lực và ngược lại, tăng cường khả năng tính toán cùng lưu trữ thông tin của hắn, từ đấy để cao độ phản xạ, tốc độ lập trận pháp, vẽ phù lục, đồng thời cũng có ảnh hưởng lớn đến độ tinh tế cùng linh mẫn của hắn. Cụ thể hóa các loại khái niệm hư vô mờ ảo, khiến cho hắn có thể dễ dàng đề đạt phương án xử lý, lấy một ví dụ đó chính là đạo tâm chi tháp, để thăng nội tính cùng tốc độ diễn luyện. Đồng thời cũng có thể cụ thể ghi nhớ hình ảnh lại và diễn hóa bên trong duy tâm chi giới. Cường hóa lấy độ kiên cố của đạo tâm và ý chí bằng cách hết thảy quy nhất, đồng thời liên kết lấy rất nhiều các loại pháp môn kết hợp, giúp cho hắn đề cao lực lượng, hiểu một cách đơn giản chứng là đồng nhất lấy đến tận từng tế bào cơ bản của hắn, từng đạo ý thức của hắn, ngưng tụ ý chí lực. Đặc biệt, hắn thậm chí còn có thể lôi kéo tâm trí của một người nào đó mà hắn có liên kết về mặt tinh thần tâm linh đủ sâu, tựa giống như thế giới ảo thuật huyết nguyệt bên trong nạ dụ tổ vậy. Tất nhiên đây cũng chỉ là một ví dụ, hai bên cũng không giống nhau hoàn toàn. Thế giới này sẽ theo hắn mà trưởng thành lấy, cuối cùng thậm chí còn có thể hóa hư thành thật, hoặc là biến thành đồng dạng vong du thế giới. Tại đây, hắn lĩnh ngộ bất kỳ loại pháp tắc áo nghĩa hay đại đạo nào cũng đều sẽ củng cố thế giới này. Mà quan trọng hơn, ta không cần phải quá lãng phí tinh lực vào thế giới này, dù sao cũng là có người làm thuê miễn phí rồi. Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Hiện tại, người làm thuê đấy còn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, vì dù sao thì cũng là hắn đã thôi động hoàn toàn 100 lấy duy tâm chi giới, hao phí rất nhiều năng lượng, cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu hắn mà nghe được mấy lời vừa xong của Lưu Chính Minh, át hẳn sẽ bị cám dỗ trước linh khí. Kiểm tra tình huống bản thân ổn định về sau xong, Lưu Chính Minh lúc này mới thoát ly hệ thống không gian, bắt đầu kiểm kê lại thu hoạch từ bên trong giới chỉ của Tô Hoàng Lộc. Tứ phủ linh thảo, linh dược tứ phẩm, 3 gốc. Hoàng Tam Quỳnh Liên, linh dược tam phẩm, 10 gốc. Vũ Mâu Thế Thảo, linh dược vũ phẩm, 2 gốc. Tam Nhánh Vận Hoa, linh dược lục phẩm, 1 gốc. Huyết Hà Tứ Thảo, linh dược tứ phẩm, 10 gốc. Lưu Chính Minh càng nhìn tiếp đôi mắt càng ngày càng sáng lên, cuối cùng mới thu hết thảy tất cả lại, than lấy một hơi, 3 gốc linh dược lục phẩm, 12 gốc vũ phẩm, 26 gốc tứ phẩm linh dược, gần 50 gốc tam phẩm, kèm với cả khoảng 300 gốc nhất cùng nhị phẩm. Tất nhiên, tất cả những gốc linh dược này tất cả đều không phải chỉ ở bên trong giới chỉ của Tô Hoàng Lộc, với tính cách như lão thì làm sao có thể bỏ hết táo trong cùng một giỏ được. Có một phần chính là lão cất giấu ở phủ trấn chủ của Ngũ Long trấn, một phần thì là ở trên núi Kiền Mai, cũng còn có một phần giấu ở Quang Hợp Sâm Lâm, sau đó mới là giới chỉ. Tại các địa điểm đấy thậm chí còn có cả trận pháp cùng phụ lục chỗ lẫn, bất quá dưới siêu hồn bí thuật, tất cả đều chỉ là vài thưa mà thôi. Sau đó công việc vô cùng đơn giản, Lưu Chính Minh trong lúc nghỉ ngơi thì điều phân thân đi tìm hết, hoàn toàn không có gì khó khăn. Hơn thế nữa, chính nhờ siêu lấy được ký ức của Tô Hoàng Lộc, hắn mới cảm giác được mình tựa như mơ hồ sở lấy chân tướng vụ việc. Theo như trong ký ức của Tô Hoàng Lộc, thì ban đầu ngày xưa hắn cũng mới chỉ là một tên võ giả thông thường, tu vi phổ phổ thông thông, hơn 100 tuổi cũng mới tông sư hậu kỳ, hoàn toàn không có gì đáng nổi bật cả. Hắn sinh sống ở Khứ Hải Trấn, vốn là dưới quyền kiểm soát của Tam Thế Quận, nằm ở phía đông của Định Quốc. Với tư chất tầm thường của mình, hắn biết được rằng cả cuộc đời hắn vô cùng có khả năng vô duyên cùng siêu phàm nhập thánh, cảnh giới sẽ chỉ dừng lại ở đại tông sư mà thôi. Đây cũng là một sự thật vô cùng nghiệt ngã, bất quá không ai có thể làm gì được tại Sàng Hải Châu. Dù sao, tư chất cùng nội tính thiên sinh chính là như vậy rồi. Bất quá điều này không phải tạo thành vấn đề quá mức lớn, dù sao thì đại tông sư tu vi cũng đủ để hắn sống được đến năm 200 tuổi rồi, một con số khá là dài nếu so sánh với phàm nhân, chỉ để tương đương hai đời người rồi. Bất quá hắn không có cam tâm. Hắn không muốn sống cả cuộc đời tầm thường vô vi như vậy, ngày ngày đi săn yêu thú, lấy tiền để trang trải cuộc sống. Dù sao, tại Sàng Hải Châu như vậy, tông sư chi cảnh cũng chỉ là miễn cưỡng hành tẩu giang hồ mà thôi, phía trên áp xuống còn nhiều hơn từ dưới ấp lên. Tất nhiên, coi như là một võ giả cũng khá là thành thục lâu năm, hắn cũng biết trên đời này cũng có một số phương pháp cải tạo tư chất, trong đó bao gồm bí thuật cùng thiên tài địa bảo. Hắn bắt đầu thử nghiệm đi tìm bảo vật, nhưng với ngân sách eo hẹp cũng không có hậu trường khiến cho hắn làm gì cũng là khó khăn. Giây phút đó, hắn không khỏi có chút chấp nhận số phận của mình, định lui về ở ẩn, nhàn nhã hưởng thụ lấy cuộc sống, đây xem ra cũng là một sự lựa chọn không tồi. Bất quá, một cơ duyên đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hắn. Hôm đấy, trời mưa to gió bão bập bùng, sấm chớp rền vang tựa như báo hiệu điều gì, đại đa số mọi người đều sẽ ở trong nhà mà không đi ra ngoài. Bất quá Tô Hoàng Lộc thì khác. Hắn tuy không vợ không con, với tu vi tông sư chi cảnh của hắn thì hoàn toàn không cần quá mức lo nghĩ nay mai ăn gì cả, nhưng mà hắn vẫn cứ đi ra ngoài. Vì sao ư? Có một tin đồn là có một bảo vật sắp xuất thế, có thể đề cao tư chất của một người. Tại Táng Dạ chi địa, một vị trí cũng nằm ở phía đông của Định Quốc. Tên của nó là Huyết Minh chi thảo. Bất quá, không phải ai cũng coi trọng cơ duyên này. Thứ nhất là bởi vì đường xá xa xôi hiểm trở, lại thêm thời tiết cực độ xấu. Thứ hai là bảo vật tăng tư chất nhưng cũng là vô cùng hiếm, bất quá Huyết Minh chi thảo chỉ có thể để thăng cho một người cả đời đột phá đến nhập thánh cảnh mà thôi. Thành ra tham gia sự vụ này ngoại trừ 2-3 tên nhập thánh cường giả ra còn lại đều là tông sư cùng đại tông sư. Tại vì sao không có cả mạch cảnh? đùa chứ một tên đại tông sư yếu nhất thực lực cũng đã hoàn toàn có thể treo lên đánh mấy chục tên cảm mạch cảnh rồi, thành ra là nhóm này hoàn toàn cũng là biết tự lượng sức mình, không có tham gia. Tô Hoàn Lộc khi nghe thấy tin này mừng lắm, vội ba chân bốn cẳng chạy đến. Dù sao thì hắn hiện tại cũng đã là tông sư hậu kỳ, thậm chí hắn còn cố ý vay mượn một số loại đan dược cùng thảo dược để đột phá cùng củng cố lên được tông sư đỉnh phong rồi, hoàn toàn là có tư cách lao vào tranh đoạt, chỉ xem có thể hút được bát canh nào không mà thôi. Bởi vì ngoại trừ nhập thánh cảnh ra, tông sư đỉnh phong cùng đại tông sư trên lệch cũng là không quá mức nổi bật, thậm chí không thiếu các giai thoại đại tông sư bị phản sát. Sau khi vội vàng di chuyển 3 ngày 2 đêm, cuối cùng thì hắn cũng là đến nơi. Bất quá không một ai có dị động gì trước cả, bởi đơn giản là có một con nhập thánh sơ kỳ yêu thú trấn giữ, thành ra ba tên nhập thánh kia cũng không muốn ăn thua thiệt, bèn chờ nhiều người chút mà tiền đánh, dù sao thì đồng cảnh giới ban đầu yêu thú chính là mạnh hơn rất nhiều, lại còn có tự thân thiên phú. Rất may mắn cho Tô Hoàn Lộc, hắn không đến muộn, vừa kịp lúc thương thảo dụ dỗ con yêu thú ra và giết chết. Sau đó, mượn nhờ tính mạng của rất nhiều tông sư đã hy sinh, họ cũng giết được con thú, nhưng thực ra, tất cả đều chỉ là một bố cục nhỏ mà thôi. Chương 139, Tô Hoàn Lộc ký ức. Ừ, đây là đâu? Một thân ảnh trung niên nằm dài tại trên mặt đất mát lạnh, toàn thân quần áo một màu đỏ thắm, tuy rằng vẫn còn da ràng nhưng cũng đã lộ ra nhiều chỗ đã bị nát bấy hoặc bị rách bươm lấy. Hắn nặng nhọc lấy hai tay chống xuống mặt đất, sau đó tụ lực ngồi dậy, dùng linh lực vận chuyển quanh thân để cảm nhận. Hắn thở ra một hơi, còn tốt, thân thể vẫn còn hoạt động bình thường, linh lực không bị phong tỏa lấy, vết thương ngoài da cũng đã lành. Sau đó, hắn mới quét mắt nhìn ra xung quanh, cảm thấy nơi nơi đều chỉ là tối đen như mực, không có ánh sáng phản xạ lại. Đương nhiên, với tư cách là một võ giả, việc đầu tiên tỉnh dậy theo bản năng đó chính là đánh giá tình huống bên trong cơ thể cùng bên ngoài một cách đồng thời. Hắn cũng là đã trải qua đánh giá sơ bộ bên ngoài không có nguy hiểm gì nên mới có thể chậm rãi kiểm tra cơ thể chính mình như vậy. Hình như có vẻ đây là một cái hang động. Trung niên nhân trong lòng nghĩ thầm. Hắn tuy rằng không có nhìn thấy quá mức rõ ràng cái gì, bất quá điều này cũng không có cản trở hắn à, dù sao hắn nhưng cũng là tông sư chi cảnh đỉnh phong, thần niệm tuy chưa hoàn chỉnh bất quá cũng có thể dùng linh lực cảm nhận thay thế. Tuy rằng hắn không có pháp môn chính thức sẽ khiến cho thao tác này hao tổn nhiều một chút linh lực, bất quá điều này cũng không có quan hệ, phí tổn này vẫn còn nằm trong diện hắn chịu được. Còn về tại sao hắn không sử dụng linh lực tạo thành hỏa diễm hay ánh sáng, coi như không tu luyện công pháp cùng võ kỹ hệ hỏa thì nhường một số đồ vật dễ bén lửa tại ma sát cao đốt cháy để nhìn lấy xung quanh cũng được chứ, nên nhớ hắn là tông sư đỉnh cao à, dù chỉ một tia lửa nhỏ cũng đủ để thấy rõ khu vực mấy trượng xung quanh rồi. Bất quá đó chính là nơi vấn đề tồn tại, hắn không dám. Tại trong màn đêm này, ẩn dấu có thể là hắn không biết tồn tại, lại còn để lộ ra ánh sáng, thì không khác gì lại ông tôi ở buổi này sẽ thu hút các võ giả khác tới, lúc đấy thì có thể sẽ tồn tại một số phiền toái không cần thiết, ví dụ như người hữu tâm hay vô ý, đủ thể loại loạn thất bát tao có thể gặp phải. Trước khi hiểu thấu tình hình thì hắn cũng là không có manh động, đây chính là kinh nghiệm hành tẩu giang hồ trăm năm của hắn. Còn về việc tại sao hắn biết được rằng đây là hang động, việc này cũng là vô cùng đơn giản. Coi như hắn có là thuần chất võ giả đi chăng nữa, bất quá một số kiến thức căn bản hắn nhưng là vẫn rõ ràng. Nơi đây mặt đất mang theo hơi ẩm, thậm chí còn có một chút rêu. Phía bên trên tầm 5 mét thì đã chính là trần nhà, thậm chí còn có thạch nhũ loại hình đồ vật, hỏi tại sao hắn lại không nhận ra cho được. Còn về việc tại sao hắn lại phải cẩn thận như vậy? Ừ, theo như ký ức của ta trước khi ngã xuống, nếu ta nhớ không nhầm thì là ngay khi giết chết đầu yêu thú kia, thì từ bên trong cốt tủy của nó đột ngột phóng ra một loại hương thơm đặc biệt, võ giả ngửi thấy cho dù có là nhập thánh cảnh thì cũng trong nháy mắt liền ngã xuống, sống chết không rõ ràng. Đặc biệt cái thứ này còn lan tỏa cực kỳ nhanh, trong nháy mắt có thể đạt được khuôn viên hơn 100 mét, khiến cho ngay cả ta cũng bị trúng chiêu. Ngay tại sau đó, thần trí của ta lập tức mơ hồ trung niên nhân trong một thoáng hồi tưởng lại. Bây giờ xem ra thì đó hẳn là thuốc mê, một loại siêu cấp thuốc mê. Thuốc mê này được giấu vô cùng kín đáo ngay tại bên trong cốt tủy sâu nhất của con yêu thú kia, tại phần sống lưng. Nếu như con yêu thú mà không có chết thì phần thuốc mê này ắt hẳn sẽ không có bộc phát ra ngoài. Dựa theo hình ảnh mà hắn nhìn thấy trước khi bị hôn mê, trung niên nhân nhanh chóng đưa ra được kết luận. Điều đó nhưng là có ý nghĩa rằng là có kẻ đã lên kế hoạch cho tất cả vụ việc. Bất quá lý do là vì sao? Vì để nhằm vào ai đó trong nhóm chúng ta ư? Hay là hắn chỉ nhằm vào không có đối tượng cụ thể? Đầu tiên có thể thấy đây chính là một bố cục, chính là nhờ vào huyết minh chi thảo để dụ dỗ lấy một lượng người đến đây, nếu như là nhằm vào một người cũng là có khả năng, dù sao thì ám thị cũng không phải là điều quá khó khăn. Bất quá kế tiếp còn phải xét đến con yêu thú. Đây rõ ràng là có chuẩn bị. Bất quá khác biệt chính là nằm ở thời gian. Để cho thuốc mê có thể tồn tại một lượng lớn như vậy thì chỉ có thể có hai phương án. Một là ngay từ khi con yêu thú kia còn bé đã đặt thuốc mê vào bên trong nó, rồi sau này nó lớn lên vẫn mang trên mình kịch độc mà không biết, hai là lấy tu vi triệt để vượt qua nó tiến hành. Đây là một đầu nhập thánh cảnh sơ kỳ yêu thú, để có thể làm được tới mức này thì nói lên rằng ít nhất là hát thủ tu vi phải là nhập thần trở lên. Nhưng mà suy luận thứ hai lại tồn tại mâu thuẫn với một trong suy luận thứ nhất. Nếu như mà hát thủ tu vi cảnh giới đã cao hơn, mà chỉ nhằm vào một người, thì việc gì còn cần lưu lại chúng ta, trực tiếp thủ tiêu chẳng tốt hơn sao? Nếu như mà nói ví dụ tranh chấp gia tộc, thì cho dù bất kể là trường hợp nào cũng không thể lưu ta còn sống được, dù sao có thể bày nên được bực này thủ bút át hẳn tâm địa cũng không thể mềm yếu. Như vậy có nghĩ đây là một bố cục khó mà có đối tượng cụ thể? Mục đích thực sự thì vẫn còn không biết được. Bất quá không quan trọng, việc ưu tiên hàng đầu hiện tại là thoát khỏi đây. Trung niên nhân sau một thời gian suy nghĩ trực tiếp đưa ra kết luận. Nghĩ đến là làm, trung niên nhân nhanh chóng khống chế lấy linh lực, ý đồ thẩm thấu qua phía trên đầu, bất quá hắn rất nhanh chóng phát hiện ra, không vượt qua nổi. Tựa như có một sức mạnh nào đem ngăn cản ta thoát ra vậy. Đây dự định giam cầm ta sao? Trung niên nhân cũng thử lại một lần nữa cùng với mặt đất dưới chân, cũng lại không có thành công. Tuy rằng mặt đất nhìn trông mềm yếu là thế, bất quá giờ phút này lại vững chắc và kiên cố như tường đồng mét sắt, mơ tưởng để loạn. Xem ra là lối thoát không có nằm ở phía bên trên cùng phía bên dưới rồi, vậy chẳng lẽ là yêu cầu ta phải đi mạo hiểm sao? Trung niên nhân lắc đầu, cũng lấy từ bên trong túi đổ ra một cái gói nhỏ. 17 viên lích cốc đan, kèm với một số loại linh thảo chữa thương. Nước thì có thể mượn nhờ từ thạch nhũ, xong đó dùng linh lực thanh tẩy đến một trình độ nhất định, cũng tạm coi là có thể uống được, bất quá tác dụng phụ tiềm ẩn thì cũng không phải là không có. Trung niên nhân đương nhiên cũng biết được rằng là nước từ thạch nhũ so sánh nước bình thường là cũng có rất nhiều khác biệt, có thể nói là không có sạch sẽ được bằng, điều này cũng được nghiệm chứng bởi khá nhiều người, bất quá cụ thể là gì thì hắn cũng không có rõ ràng, đành phải lấy linh lực ra lọc mà thôi. 17 viên lích cốc đan, hoàn toàn là đủ để cho hắn trèo chống được 17 ngày, thậm chí nếu tiết kiệm còn có thể đạt được 20 ngày. Bất quá là phải hạn chế việc động thủ cùng bị thương rất nhiều. Võ giả đạt được siêu phàm nhập thánh cảnh có thể mượn nhờ thiên địa linh khí nuôi dưỡng lấy cơ thể, sử dụng nó như các chất dinh dưỡng cùng năng lượng cần thiết, bởi vì bên trong họ tồn tại một khỏa võ đan, tăng cường vận tốc thâu nạp linh khí cùng chuyển hóa, thành ra mới có thể đạt được chân chính lực lốc, không cần thiết phải ăn đồ ăn hay là uống nước. Bất quá đương nhiên đây cũng chỉ là trạng thái bình thường, nếu như một mực động thủ mà số lượng linh khí cũng không đủ cầu thì vẫn cần phải ăn, đặc biệt là ở tình huống bị thương. Còn đối với võ giả phàm cảnh bên dưới, đại đa số đều không thể tiến hành lực lốc, cùng lắm cũng chỉ có thể mượn nhờ linh khí giảm bớt lượng ăn uống cần thiết mà thôi. Tất nhiên, thể chất đặc biệt là ngoại lệ. Để đối phó với những lần bế quan dài hạn hay thậm chí là tử quan, họ không thể cứ bế quan vài ngày rồi lại phải đi ra để ăn, thành thử ra họ mới phải sử dụng một số loại phụ trợ, ích cốc đan chính là một trong số đó. Một viên ích cốc đan chính là kết tinh tinh hoa của hơn 7 loại ngũ cốc khác biệt, rồi trải qua đan hỏa tôi luyện thành đan, có tác dụng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể của một vị tông sư trong khoảng một ngày, đại tông sư thì chỉ ít hơn một chút, còn lại linh lực có thể được sử dụng thì vẫn là nhờ vào hấp thu linh khí mà chuyển hóa. Trên căn bản mặc dù đại tông sư tiêu tốn nhiều năng lượng hơn nhưng mà tốc độ hấp thu linh khí cũng khả năng tổn trữ linh khí mạnh hơn, vậy nên thời gian có thể sử dụng của ích cốc đan cũng không phải là giảm xuống quá nhiều. Theo giá thị trường, một viên ích cốc đan thông thường có giá trị 100 lạng bạc, hoặc cũng là tương đương với 1 lạng vàng. Tại Sang Hải Châu, Tam Quốc từ lâu đã hình thành một mạng lưới thống nhất tiền tệ, phân biệt chính là linh thạch, vàng, bạc cùng ngân lượng. Trên căn bản chính là một viên linh thạch hạ phẩm 100 lạng vàng 10.000 lạng bạc 1 triệu ngân lượng. Tại những thế giới như này, giá trị của vàng cùng bạc đều sẽ bị giảm sút, bởi đơn giản là chúng cũng không còn là quá quý hiếm đi nữa. Nếu như tính toán sơ qua mà nói, thu nhập bình quân đầu người của một phàm nhân một năm là có thể được mấy ngàn ngân lượng, nếu như kinh doanh khấm khá một chút thì cũng có thể đạt được mấy trăm lạng bạc, còn nếu như là phú hào thì chính là mấy chục lạng vàng. Đối với võ giả thì lại càng dễ dàng hơn nữa. Một tên phổ thông võ giả bình quân một năm có thể kiếm được vài lạng vàng, một tên tông sư thì một năm có thể kiếm được cả trăm lạng vàng, một tên đại tông sư thì có thể là cả vạn lạng vàng, càng không cần phải nói đến nhập thánh cấp bậc trở lên. Bất quá nếu vậy thì ở đây sẽ xuất hiện một câu hỏi, đó chính là tại sao tông sư lại khó khăn tấn thăng đến đại tông sư như vậy, ví dụ như tại Lâm Vũ Trấn thì chỉ cần trước 50 tiến vào được đại tông sư chính là 10 người có một rồi. Rõ ràng là một viên hạ phẩm linh thạch đầy đủ cho hắn tu luyện cả một tiểu cảnh giới. Vấn đề này kỳ thực trả lời cũng là vô cùng dễ dàng. Thứ nhất, đó chính là do một viên hạ phẩm linh thạch tuy rằng giá trị bằng 100 lạng vàng như tại thế giới võ lực vi tôn như này, làm gì có ai định bán lỗ như thế đâu. Kế tiếp, Lâm Vũ Trấn kỳ thực là một trấn nhỏ, thành ra loại giao dịch mua bán này rất ít khi được thực hiện, lại nói rằng một viên linh thạch hạ phẩm đầy đủ trèo chống một tên tông sư cảnh đột phá một tiểu cảnh giới, đây cũng chỉ là để đơn giản tính toán thôi. Trên thực tế, mặc dù linh thạch là vô cùng dễ hấp thu, bất quá không phải là ai cũng sở hữu công pháp cao cường hay là độ khống chế tài tình với năng lượng như là Lưu Chính Minh, hiệu suất lãng phí đẩy mạnh, thành ra đều là cần yêu cầu hai viên mới có thể đột phá, mà đấy cũng mới chỉ là từ sơ kỳ lên trung kỳ mà thôi, càng về sau lại càng nhiều. Lại nói rằng điều này cũng còn liên quan nhiều đến tư chất, căn cơ, nội tính, thành ra tình huống không phải ai cũng giống ai. Tô Hoàn Lộc chính là ví dụ. Chương 140, cảnh giới vũ khí. Tô Hoàn Lộc thở dài tiếc rẻ nhìn qua mấy viên đan dược, cũng đành chỉ qua thể ăn lấy một cái. Hắn muốn là từ trong trạng thái ngủ mê tỉnh lại, dựa theo đồng hồ sinh học thì hắn phán đoán cũng đã là khoảng độ 5 ngày kể từ hôm đấy, thân thể hắn tuy được linh lực ẩn dưỡng nên cũng không có suy yếu giống như phàm nhân thông thường nhưng cũng là có chút vô lực, không thể không ăn. Nuốt viên đan dược vào sau, nguyên bản trống không dạ dày bỗng đột nhiên như được lấp đầy năng lượng, nhanh chóng lan ra khắp cả cơ thể, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, nguyên bản tinh thần có chút dẻo dã cũng đã khôi phục, tâm trí thanh tỉnh không ít. Hắn cảm giác như người tràn đầy năng lượng. Nếu như đặt tại bên trong hệ thống xếp hạng của Lưu Chính Minh, ích cốc đan thế nào cũng toàn lấy được nhất tinh mấy phẩm đan dược, công dụng ngoại trừ cung cấp năng lượng thì cũng làm cho người phục dụng như vừa ăn xong một bữa ăn ngon lành, minh mẫn vô cùng, lại còn không có cảm giác bị đầy ứ bụng. Giá cả của nó trên căn bản cũng không tính là quá đắt, dao động khoảng từ hơn 50 lạng vàng đến 70 lạng vàng. Tuy rằng tổng tiền nguyên liệu có khi 30 lạng còn không có tới, bất quá công của luyện đan sư chính là không thể thiếu được, thành ra là họ cũng có thể thưởng chiếm được hai thành hoa hồng. Giống như những vị diện khác, địa vị của luyện đan sư ở Sàng Hải Châu cũng là vô cùng đặc thù. Bất quá khác biệt với Đấu Thiên Đại Lục còn có tông môn tồn tại, tựa như Đan Tông, ở Sàng Hải Châu hiện nay có tổng cộng 3 luyện đan sư công hội, bất quá tất cả đều phân biệt thuộc về dưới quyền cai trị của Tam Đại Vương Triều. Đương nhiên, bán đan dược tư nhân cũng không phải là không có, bất quá nếu muốn có danh tiếng cùng bảo hộ thì phải đến đăng ký tại luyện dược sư công hội, hay có thể nói, hơn 90 số lượng luyện đan sư tại khắp cả thiên hạ định quốc đều sẽ hiệu lệnh hoàng thất. Điều này kỳ thực cũng là dễ hiểu, bởi đơn giản đây chính là chiến loạn thời đại, người tử thương vô số. Điều này cũng khiến cho danh khí của luyện đan sư cùng y sư lên như thuyền gặp chiều dâng. Bất quá do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, cộng thêm y thuật tại Sảng Hải Châu căn bản cũng không được chú trọng cùng đầu tư, thành ra luôn bị luyện đan thuật chặn đứng một đầu. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, tuy rằng bị luyện đan sư dồn ép, bất quá không có nghĩa rằng là y sư không có các cột trụ chống trời, tiêu biểu là ở Định Quốc có một vị y sư tâm mang thiên hạ, đã từng triệu tập vô số y sư khác thành lập nên y lý dược từ công hội, với mong muốn hành y tế thế. Tất nhiên, điều kiện đạt chuẩn vẫn là có thực lực, dù sao vị này bản thân chính là một vị bán bộ hoàn hư, cộng với cả cũng có chút giao tình năm xưa với hoàng đế hiện tại của Định Quốc, thế nên mới có thể thành lập được thế lực. Nhưng mà không thể không nói, thế lực này tuy không phải là do hoàng đế, bất quá là do các thủ đoạn cạnh tranh thị trường thì y sư đấu không lại được luyện đan sư, kết quả là thế lực tên y lý dược từ công hội này vẫn còn phải điệu thấp làm việc, nhưng vẫn là một thế lực không thể khinh thường. Chỉ ít tại 8 phần 10 thành trì của Định Quốc đều có mặt của họ, đồng thời, chiến lực thông thường của y sư so sánh luyện đan sư sẽ càng thêm đáng sợ, bởi vì nếu như mà nói luyện đan thì sẽ quan tâm đan nhiều hơn nhân, thì y sư lại quan tâm nhân nhiều hơn đan, cùng với một số yếu tố thủ đoạn. Bất quá kỳ thực ra mà nói, độc, y lý, đan, cả ba chức nghiệp này trên căn bản đều là có liên thông đến nhau, vậy nên giao tranh chiến đấu thực sự giữa ba chức nghiệp này cũng không phải là nhiều, mà họ thường giao tranh chính là tạo nghệ nhiều hơn. Bất quá cũng là cần phải nhấn mạnh một điều, danh khí càng cao, nguy hiểm càng lớn. Đây cũng hoàn toàn là đúng với ý sư cùng luyện đan sư. Trên Sàng Hải Châu cơ hồ là không thiếu truyền thừa có những ý sư cùng đan sư bị bắt, thậm chí còn bị giết bởi vì cái gì? Còn không phải là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Luyện đan sư trên thân có đan dược và đan vương, ý sư trên thân có dược liệu cùng tri thức, đây hoàn là những thứ hấp dẫn cường giả, đặc biệt là loại bị thương cùng thọ nguyên sắp hao tổn hết, lại còn ám toán lẫn nhau ở giữa. Điều này mới khiến cho các luyện đan sư cùng ý sư đều đoàn kết lại, phần nào lý giải lý do hình thành luyện đan sư công hội cùng ý sư công hội. Nghe đồn là tại Sảng Hải Châu cũng tồn tại một cái độc sư công hội, bất quá tin đồn thất thiệt như thế nào, thực hư ra sao thì cũng khó mà nói rõ. Tô Hoàn Lộc ăn vào một viên đan dược về sau xong, nhanh chóng xuất phát. Hắn cũng không muốn lãng phí bất kể một giây phút nào. Hắn cũng không thể xác định được là ở nơi này còn có tồn tại những người khác nữa hay không, nếu như mà hắn không tìm ra được lối thoát trước khi số lượng ích cốc đan được sử dụng hết, vậy chỉ còn cách tự mình vào mộ. Từng hạt bụi đá văng lên tại không trung, lơ đãng bay theo sau một thân ảnh xích hồng y đi thời gian 7 ngày về sau. Sau khi ăn xong một viên đan dược, Tô Hoàn Lộc nguyên bản tinh thần được cải thiện cũng không khỏi có chút hề bại cùng muốn bung xuôi lấy. Bóng tôi tứ phương tám hướng ngược lại vẫn bao trọn lấy hắn, tựa như muốn đem hắn nuốt chửng đồng dạng. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng tia một tuyệt vọng. Đã 7 ngày rồi, hắn cũng đã chạy không biết bao xa, thế nhưng mà hiện nay vẫn không tìm nổi được bất kể lối thoát nào. Tuy có là một vị tông sư bất quá nhìn lại trong túi chỉ còn có 10 viên ích cốc đan, tâm cảnh của hắn không sụp đổ vẫn còn là may mắn rồi. Dù sao tại trong vô biên bóng tối, biết được tử vong đang lại gần, vẫn còn cố gắng bám víu lấy chút xíu hy vọng bên trong bản thân, điều này lại cần nghị lực phi thường đến biết chừng nào. Bình thường nhân chỉ sợ đã tuyệt vọng, tâm trí yếu kém người có khi đã phát điên, điều này không phải chưa có tiền lệ. Đương nhiên, như cảm giác được điều gì, Tô Hoàn Lộc thân giật lùi về sau 3 bước. Cũng cùng lúc đó, không gian tối đen ngay trước mặt hắn, tầm nhìn tựa như bị sao động. Một bóng hình nhanh chóng xuất hiện, đó là một thân ảnh cao gần 2 mét, thân hình to con và bỡ, trên tay cầm lấy một thanh vũ khí. Do bóng tối nguyên cớ nên đối với hình dạng hoàn toàn của thanh vũ khí, bất quá Tô Hoàn Lộc nhanh chóng phán đoán rằng là thanh vũ khí này cũng phải rất hẹp và mỏng, dù sao nếu như mà nó to như thân hình của chủ nhân nó thì hắn đã cảm nhận được. Bán bộ đại tông sư cảnh giới. Tô Hoàn Lộc trong lòng âm thầm giật mình. Tuy rằng là khác biệt đại cảnh giới cũng là khó khăn để phát hiện cảnh giới chân chính của đối phương, bất quá vấn đề này đối với tiểu cảnh giới kỳ thực không phải là lớn lắm, đặc biệt là khi đối phương triển lộ toàn bộ một thân khí thế, coi như khác biệt đại cảnh giới cũng cảm nhận được. Xin hỏi các hạ đến đây là có việc gì? Chúng ta vốn là không quen biết. Tô Hoàn Lộc dò hỏi, tinh thần cực độ cẩn trọng, giọng điệu cũng lộ ra vẻ không khách khí. Dù sao, tuy nói rằng là cách biệt một tiểu cảnh giới thì thực lực thông thường cũng mạnh hơn 2-3 thành, bất quá điều này không có nghĩa là hắn sẽ thúc thủ chịu trói hay là nhượng bộ. Nếu là đại tông sư đến thì hắn còn là chạy chứ chỉ là bán bộ thì cũng chỉ đủ để hắn kiêng kỵ. Đến làm gì? Tất nhiên là giết ngươi rồi. Thân ảnh kia thấy thế cũng chỉ nói ngắn gọn vài lời, rồi ngay lập tức xuất thủ. Từ thanh âm có thể thấy người này vẫn còn khá trẻ tuổi, ít nhất là so với Tô Hoàn Lộc. Ngay lập tức, Tô Hoàn Lộc cảm thấy một tiếng xé gió lao tới. Hắn không ngần ngại đưa lên bội kiếm tùy thân, tranh thủ đón đỡ, đồng thời cũng lập tức chân trái lùi về sau, mượn nhờ một phần xảo kình tránh đỡ lấy đòn tấn công này. Choang, một tiếng, tia lửa bén lên, soi sáng lấy cả người của kẻ mới đến. Đó là một nam tử cao lớn, từ trên khuôn mặt có thể lờ mờ đoán được đối phương là cũng tầm hơn 40 tuổi. 40 tuổi mà đã là bán bộ đại tông sư, thiên phú này cũng phải so sánh Tô Hoàn Lộc mạnh hơn nhiều. Đặc biệt, giờ phút này Tô Hoàn Lộc cũng đã nhìn thấy được vũ khí của đối phương. Đó là một thanh trường tiên mỏng như tơ, nhưng từ trình độ giao tranh vừa rồi, độ cứng hoàn toàn không chút nào thua kém thanh kiếm của hắn. Vũ khí khai phá cấp. Tô Hoàn Lộc ngạc nhiên. Không trách gì Tô Hoàn Lộc ngạc nhiên như vậy, bởi vì lấy tu vi chưa đến đại tông sư chi cảnh, tuổi tác mới hơn 40 mà sử dụng vũ khí cấp bậc như vậy cũng hẳn là phải là người của một gia tộc lớn. Dù sao coi như thanh Trạng Phong kiếm của hắn cũng là vũ khí mà hắn tích sức tài phú mấy năm mới mua được, mà đó cũng chỉ là khai phá cấp mà thôi. vũ khí ở Sàng Hải Châu đương nhiên cũng tương tự phân chia lấy cấp bậc. Đệ nhất là phàm nhân vũ khí, hoàn toàn không khác gì lấy sắt rèn luyện một cách thông thường, chỉ cần tại rèn khí hơi có tạo nghệ là đảm bảo thành công. Sử dụng thông thường chỉ là phàm nhân, bất quá đối với hậu thiên đệ nhất cảnh giới nhưng là vẫn có thể sử dụng. Kế tiếp là tinh chuẩn cấp bậc vũ khí. Cấp bậc này yêu cầu thợ rèn lành nghề kèm với một số tài liệu đặc biệt để luyện chế, độ cứng cấp so phàm nhân cấp mạnh hơn nhiều, thường được dùng bởi cảm mạnh ngũ cảnh. Thứ ba chính là khai phá cảnh giới, dẫn hóa rèn luyện tinh hoa từ bên trong nguyên liệu, phối hợp hoàn mỹ với nhau. Đồng thời, vũ khí này còn có thể dung nhập linh lực của chủ nhân, tuy rằng chỉ là một phần bất quá cũng theo đó chiến lực đề cao rất nhiều. Thích hợp tiên thiên tông sư cảnh giới. Phía trên chính là định thể vũ khí, có thể tùy cơ chuyển biến linh lực, đồng thời cũng có thể ngưng đọng linh lực, thậm chí còn có thể dùng như bút mực ngưng hình tại trên không trung, thích hợp tiên thiên đại tông sư. Đứng tại hàng thứ 5 chính là ngưng thần vũ khí, bên trong có thể ẩn chứa lấy tinh thần lực của chủ nhân, thông thường vũ khí tại thời sắc này bắt đầu xuất hiện nhỏ máu nhận chủ, giống nhau sạc hiện tại hai trường hợp, lập trận cùng nguyên liệu. Máu bên trong ẩn chứa lấy thông tin nhận dạng của chủ nhân, tựa giống như ADN hoặc là vân tay. Điều này cũng trợ giúp mối liên kết giữa chủ nhân cùng vũ khí trở nên vững chắc hơn, phối hợp an ý hơn, phát huy tác dụng tốt tại nhập thánh cảnh. Vũ khí cấp bậc thứ 6 mệnh danh thức huyền vũ khí, bên trong có thể dung nhập linh hồn ấn ký của chủ nhân, thông qua tiếp xúc, máu có thể bảo trụ lấy một phần ý thức nhất định của chủ nhân, đương nhiên kèm với đó là linh hồn lực, cũng có công năng chiến đấu với linh hồn lực. Triển khai hợp lý nhất ở trong tay nhập thần cảnh. Cấp bậc thứ 7 vũ khí danh tự là nguyên linh vũ khí. Thể nội vũ khí bên trong có thể chuyển động lấy thiên địa nguyên lực, cũng tự hình thành một phần không gian dị nguyên nhỏ, ẩn chứa lấy linh hồn đặc ký của chủ nhân. Đặc biệt, nhập hóa cấp bậc cường giả có thể phân mảnh linh hồn mình vào bên trong, làm đề phòng, hoặc cũng có thể sử dụng như vũ khí tự động. Vũ khí cấp bậc thứ 8 thường được xưng hô làm hư dung vũ khí. Cấu tạo chắc chắn cùng sắc bén tới mức có thể chống lại các vết nứt không gian cũng như làm nhiễu động không gian liên kết, đối ứng hoàn hư cảnh. Thứ 9 cấp bậc vũ khí vẫn là một truyền thuyết tại Sàng Hải Châu, nghe đồn là để làm ra thanh vũ khí này, vị uy nhất cường giả đã phải mời đến 49 vị luyện khí sư cả về danh tiếng lẫn thực lực đều được công nhận, mượn dùng thiên tài địa bảo tại các cấm địa ở Sàng Hải Châu, cũng kết hợp thêm gần trăm vị trận sư hợp sức thành đại trận, trọng tải lấy thiên địa nguyên lực, cũng là lấy bản thân pháp tướng dưỡng thành, vô cùng khó khăn cùng gian khổ. Danh tự, dung nguyên cảnh. Tất nhiên, cũng có người suy đoán rằng phía trên dung nguyên cảnh giới vẫn còn các cảnh giới khác, nhưng mà nó thật sự quá xa vời đối với họ. Trong quan niệm của đại đa số luyện khí sư tại Sàng Hải Châu, được chế tác một thanh hư dung vũ khí cũng là ước mơ cả đời rồi. Xem ra, đây có lẽ là người có chỗ dựa, chính là đệ tử gia tộc nào đó. Bất quá điều đấy thì có liên quan gì với ta? Sinh tử tương bác, lại thêm nơi đây vốn là không có người, giết thì có làm sao? Còn may mắn hắn là đệ tử gia tộc, trong người át hẳn cũng có mấy viên lích cốc đan, còn có thể từ đó mà lấy được thêm tình báo cớ gì mà không làm. Tô Hoàn Lộc trong lòng nghĩ thầm, suy luận lạnh nhạt tựa như thực lực đối phương trước mắt hoàn toàn không đáng để ý ngay lập tức, hắn xông lên. Chương 141, chiến đấu. Thượng, trong chớp mắt, Trảm Phong kiếm trong tay hắn vung lên, hướng về phía tráng hắn kia mà tấn công. Mỗi đường kiếm đều nhanh tới mức cực hạn, cũng đều nhắm vào các bộ vị hiểm yếu trên cơ thể tráng hắn kia mà đâm tới. Kiếm khí tán loạn khắp mọi nơi, bất quá mơ hồ cũng có dấu hiệu hội tụ, tạo thành ba đạo hư huyễn kiếm ảnh, kết hợp với Trảm Phong kiếm liên tục biến chuyển phương vị, khó mà phán đoán được thực hư. Không những thế, nhờ vào tần suất rung động, từ ba thanh kiếm được huyễn hóa này cũng bắt đầu phân ra làm mấy đạo hư ảnh khác, chỉ có điều mơ hồ hơn rất nhiều. Bất quá chi tiết khác biệt này cũng cần là võ giả khác mới có khả năng phân biệt, còn đối với người phàm mà nói thì lại giống như vô số đạo phong mang lợi kiếm trực chỉ kẻ thù. Thập kiếm huyết phong. Đây là một trong các môn võ kiếm mà Tô Hoàn Lộc thường dùng, bất quá tuy nhìn thì rất ghê gớm, bất quá phẩm chất của nó cũng không có cao, chỉ là hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ, phẩm giai thấp nhất của cả Sàng Hải Châu. Môn võ kỹ này trên căn bản cũng là Tô Hoàn Lộc dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, bất quá tuy là hoàng cấp hạ phẩm nhưng tính thực dụng của nó vẫn làm cho hắn hài lòng. Tô Hoàn Lộc đến lúc này vẫn còn tu luyện một môn hoàng cấp trung phẩm công pháp, đây cũng là cái hại của việc hắn đi làm tán tu, thành ra rất khó có được người ủng hộ, lại càng không cần phải nói công pháp cảnh giới cao hơn. Đây cũng là không có cách nào, tuy rằng Phi Vũ Đại Lục vốn là một vị diện trung cao cấp, bất quá Sàng Hải Châu võ đạo rất cấp rất nhiều, phối hợp với nơi sinh hoạt của Tô Hoàn Lộc chỉ là ở một nơi hẻo lánh của đế quốc, cộng với thân phận tán tu, thành ra sở hữu được một bản trung phẩm hoàng cấp đối với hắn cũng là nỗ lực bao năm rồi, đầy đủ cho hắn đạt đến được đại tông sư chi cảnh. Bản công pháp này có tên là Linh Phong Thổ Nạp. Công hiệu cũng chỉ đơn giản là hấp thu linh khí mà thôi, cũng không có tu ra cái gì linh lực đặc thù, bất quá vẫn là có thiên hướng tại tốc độ, thành ra lại vô duyên mà hợp với bộ võ kỹ kia. Thập kiếm huyễn phong chính là một môn võ kỹ tận dụng lấy cường độ dung chuyển của thanh kiếm mỗi khi di chuyển tại bên trong không khí, sẽ gặp không khí ngăn trở. Thay vì xử lý bất không khí trở ngại thì võ kỹ này lại mượn dùng chính không khí phát tán kiếm khí, dựa theo phương vị dung động tụ hợp kiếm khí thành huyễn ảnh, nhưng lại vẫn có lực sát thương. Tu luyện đến đăng phong tạo cực có thể xuất hiện được 10 đạo huyễn ảnh. Tô Hoàn Lộc đến nay cũng mới chỉ tu luyện ra 3 đạo huyễn ảnh mà thôi. Có thể coi là có tiểu thành, bất quá phối hợp với tốc độ của hắn thì môn võ kỹ này uy lực còn có thể xem được với tứ đạo huyễn ảnh. Tráng hán kia thấy vậy thì cũng không có chịu thua kém, trường tiên trong tay phất lên, nhanh chóng chống đỡ. Linh lực màu hồng đậm cũng theo đó mà tuôn ra, khi thì thành hình vòng cung, hình bán nguyệt, lúc thì lại tựa mãng xà xuất động, tinh khúc thành hình, khi công khi thủ, hình thành từng đạo đường cong ưu mỹ. Xà thủ bồi nguyệt, hoàng cấp trung phẩm võ kỹ. Hai người trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục chiêu. Tô Hoàn Lộc ở dưới tình huống cả về mặt vũ khí lẫn cảnh giới đều không bằng được đối phương, lúc này lại bộc phát lực chiến cao khó lường. Trảm Phong kiếm khi hư khi huyễn, lúc lại còn phối hợp với cả bụi đá xung quanh, cộng với tấn công vào các bộ vị trọng yếu, đồng thời, do tự thân công pháp khác biệt, kèm với bản chất vũ khí nên Tô Hoàn Lộc tốc độ thậm chí còn ẩn ẩn nhanh hơn đối phương. Tô Hoàn Lộc cũng biết điều đó, nên hắn cũng không có dại gì mà chọi cứng với đối phương, luôn dùng tốc độ để đón đỡ. Hắn cũng biết ưu thế duy nhất của mình hiện nay chính là tốc độ cùng với kỹ thuật chiến đấu. Dù sao mặc dù đối phương tuy nói cả về mặt võ kỹ lẫn cảnh giới đều cao hơn mình, trên lý thuyết là thực lực ấn định mạnh hơn tận vài thành, bất quá đây vẫn chỉ là phép trên bản tính mà thôi. Trong thực tế, lan lộn giang hồ gần trăm năm đã khiến Tô Hoàn Lộc khả năng cảm nhận nguy hiểm được nhận lấy rất nhiều đề thăng, đồng thời kỹ năng chiến đấu của hắn cao hơn đối phương rất nhiều, biết tận dụng ưu thế địa điểm chiến đấu mà biến báo. Điều này khiến cho hắn rất nhiều lần có thể né tránh được đối phương tấn công, lại còn tìm được thời cơ phản đòn lại, ổn định ở thế thượng phong. Còn trái lại ở một bên, tráng hán mặt ngoài vẫn còn duy trì bình tĩnh, bất quá nội tâm cũng có chút phát hoảng, mẹ khốn kiếp lao giả này. Âm chiêu ở đâu ra mà làm thế? Chiêu thức tuy lĩnh ngộ không được cao bất quá lại tận dụng được với thực tế, kết hợp với tiểu xảo thủ đoạn, thậm chí còn chiếm thượng phong trước cả ta. Nào là từ sử dụng ma sát tạo ánh sáng nhằm làm lóe mắt, tranh thủ từng khắc, đến tận dụng từng chỗ lũng một của địa hình, còn đánh lạc hướng hư ảnh nữa chứ. Nếu không phải ta trong lúc không luyện công cũng có đi vào rừng mà chiến đấu, cảnh giới cao đè người, lại thêm xả thủ đổi nguyện coi trọng chính là phòng thủ cùng phản kích, thì đầu ta át hẳn đã rơi rồi. Lão già này là từ đâu tới vậy? Không thể trách được tráng hán về điều này, bởi vì kỳ thật Tô Hoàn Lộc cũng đúng là dị loại kỳ hoa bên trong giới tán tu rồi. Phải biết ở cùng thời với hắn, bên trong đồng lứa cũng có mấy kẻ tư chất còn cao hơn hắn, gia cảnh cũng khấm khá hơn, thế mà giờ đây cảnh giới cũng chỉ có tông sư sơ trung kỳ, đây là vì sao? Hắn cẩn trọng a, hắn cố gắng a. Tô Hoàn Lộc chính là điển hình của người có chí lớn nhưng mà tài hoa không đủ. Hắn biết rằng lấy tư chất của mình chính là cực kỳ tệ hại thế nên hắn cũng là có tìm đủ mọi loại cách để đề cao chiến lược bản thân. Hắn lăn lộn tại vô số làng mạc, tận hơn chục loại thành trấn, kinh nghiệm chiến đấu cùng bản lĩnh tính toán cao siêu vô cùng. Ở trong cái lứa tuổi cùng cảnh giới mà nhiều người đã về quê làm ruộng hay là đi làm trưởng lão khách khanh cung phụng cho các tiểu thế lực, thì hắn nhưng là vẫn còn sông sáo tại giang hồ, điều này mới khiến cho hắn tuy cảnh giới không cao, bất quá coi như gặp phải bán bộ đại tông sư, thậm chí cả đại tông sư sơ kỳ hắn vẫn còn như cũ có thể đánh giết. Cũng may cho tráng hán kia ngay từ ban đầu hắn xuất thủ chính là toàn lực, hoàn toàn không kinh thị, kết hợp công pháp cùng võ kỹ chủ phòng thủ, nếu không đã là đầu một nơi, thân một nẻo rồi. Bất quá lao giả kia tuy rằng hiện tại đang chiếm tế thượng phong nhưng điều này cũng là có giá của nó. Nhìn theo động tác như này, tốc độ tiêu hao thể lực của lão nhanh hơn ta nhiều, lại còn nói chính ta về bản chất khí huyết cũng là cao hơn hẳn lão. Bây giờ chỉ cần thủ vững, một khi lão do linh lực hoặc là thể lực cạn kiệt, thì cái chết của lão đã định. Tráng hán trong lòng suy nghĩ. Tráng hán phân tích kỳ thật lại là đúng. Do cả về cảnh giới lẫn khí huyết đều cao hơn Tô Hoàn Lộc, cộng với việc tốc độ tiêu hao của Tô Hoàn Lộc cao hơn, thành ra nếu như Tô Hoàn Lộc không thể phá nổi phòng ngự của tráng hán kia thì át hẳn là chết không nghi ngờ. Cảnh giới chính là cả về thể lực cùng linh lực bản chất đều hơn, còn về khí huyết mặc dù cũng có phần về thể chất hay công pháp bất quá lại một phần lớn liên quan đến độ tuổi. Bất kể là tu tiên tập võ hay loại tu luyện nào, độ tuổi đều vô cùng quan trọng. Tuổi càng nhỏ, khả năng tích lũy căn cơ cũng càng lớn, con đường đi trên lại càng rộng rãi, đây chính là một phần do khí huyết. Có rất nhiều võ giả tuổi thọ sắp hao hết, cảnh giới kế tiếp nhưng lại rất gần, hoàn toàn có thể lựa chọn tiêu đốt khí huyết miễn cưỡng qua cảnh. Điều này tuy rằng sẽ hủy họ căn cơ nhưng mà dù gì thì cũng chết, ai lại không muốn sống thêm đây, nhưng vấn đề là tại sao họ không làm vậy? Họ không dám. Khí huyết có thể bên trong đã đến lúc suy kiệt, thiếu đốt xong cũng chỉ là con đường chết. Cho dù có đột phá được cảnh giới cũng vậy, thọ nguyên tăng thêm nhưng mà thân thể hủy hoại, linh hồn hủ bại, thế thì có tác dụng gì? Trừ khi có thiên tài địa bảo hay là võ giả khác giúp đỡ thì mới có lẽ sống qua mà hưởng số tuổi thọ đấy được. Lại nói khí huyết đồ vật này vốn 10 phần kỳ diệu, năng lượng ẩn chứa tiềm năng là vô cùng cao, bên trong đấy tồn tại lượng lớn sinh mệnh lực, cũng là đại đa số sinh vật cấu tạo thể yêu cầu lấy. Chính vì điều này, ma tu, hắc ám pháp sư trên cơ hồ đều sẽ sở hữu một loại phương pháp tế huyết hoặc là hấp thụ huyết đủ, ở đây chỗ tốt cũng là vô cùng lớn. Luyện thể tu sĩ ngoại trừ rèn đục thể ra thì việc rèn luyện khí huyết cũng là một trong những điều yêu cầu căn bản nhất, dị loại thì không cần phải nói. Khí huyết tại một sinh vật thông thường sẽ tăng trưởng theo thời gian, bất quá khí đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ rút lui. Tại phàm nhân, đó là sự lão hóa. Thịnh cực tất suy, đó chính là đạo lý này. Đây cũng chính là lý do nhiều người hay nói tuổi trẻ khí huyết tương vương, câu nói này mặc dù hàm nghĩ là ẩn dụ nhưng tại nghĩa đen nó vẫn có lý của chính nó, bởi tuổi trẻ chính là tuổi phát triển, thời điểm tinh khí thần thịnh nhất. Đến khi bước vào trung niên, mới chính là lúc khí huyết đạt giới hạn. Bất quá điều này được nhiên là có thể ngăn chặn, nếu như người ta luyện tập chăm chỉ, thì giới hạn huyết khí cũng sẽ được nâng cao, cũng tại mức độ nào đấy, để thăng đẳng cấp sinh mệnh. Đây cũng chính là lý do tại sao võ giả thông thường thọ mệnh cao hơn phàm nhân, vì họ biết điều hòa và đột phá giới hạn khí huyết, thậm chí tu vi đạt đến cấp độ nhất định, coi như không biết pháp môn vẫn có thể tích huyết trùng sinh như thường. Nói theo cách nôm na kỳ thực chính là thanh máu phá bạch. Đương nhiên, không phải lúc nào khí huyết cũng có thể tính theo tỷ lệ, còn là theo người này thể chất, năng lượng. Tựa như một lão nhân sống 70 tuổi, thọ nguyên của hắn là 100 năm, vậy là hắn còn 30 năm. Trong khi đó một tu sĩ pháp lực thông thiên đã sống 9000 năm, thọ nguyên là 1 vạn, hỏi người nào khí huyết nhiều hơn? Tráng hán kia năm nay 41 tuổi, bất quá với tu vi bán bộ đại tông sư của hắn, vốn là có thể sống được 150 năm, thì con số này cũng bất quá tựa 30 ở người bình thường mà thôi. Còn Tô Hoàn Lộc, năm nay hơn 100 tuổi, thọ nguyên khoảng 140 tuổi, bàn về khí huyết chính là kém rất nhiều, cả về linh lực cũng vậy. Đây mới là lý do mà Tráng Hán nghĩ rằng là hắn thắng định rồi, nhưng điều đấy liệu có chính xác với con cáo giả kia không? Chương 142, chiến đấu. Ha, ha ha. Đầu hàng đi lão giả. Lão không còn cơ hội nào đâu. Nếu như lão ngay tại bây giờ vứt kiếm xuống thì ta sẽ khoan hồng mà ban cho lão một cái chết tử tế, ít ra còn được nguyên vẹn, nếu không thì tay chân chia lịa cũng là khó nói. Tráng Hán kia cười to, cố tình đả kích tinh thần của Tô Hoàn Lộc. Tô Hoàn Lộc nghe vậy chỉ hừ lạnh một cái, vẫn không ngừng tấn công, trong lòng nghĩ thầm, tên này phần tâm nhãn ở tại bên trong thế gia đệ tử cũng có thể nói là không sai, đáng tiếc là tầm nhìn quá thấp à, át hẳn là hắn cũng có lăn lộn chiến đấu tại bên trong mấy khu rừng cùng với yêu thú, nên là khả năng chiến đấu cũng không phải quá tệ, có chiến lược đàng hoàng, bất quá vẫn chưa có sông sáo giang hồ nhiều đâu. Không sai, ngay từ khi giao thủ mấy chiêu thức đầu Tô Hoàn Lộc cũng đoán được rằng đối phương chiến đấu với mình át hẳn là cũng còn có chiến thuật. Ngay từ ban đầu, Tráng Hán xuất thủ chính là khóa chặt lấy phương vị của hắn, ép hắn không chạy được, nếu như chạy thì át hẳn sẽ linh lấy một đòn toàn lực, coi như dùng xảo kình cũng khó thoát. Bất quá chiêu này tuy hữu hiệu, cũng chỉ dùng được với kẻ có vận tốc nhanh hơn hắn gấp rưỡi trở xuống, hoặc đơn giản cũng là thực lực không bằng hắn, điều này còn là liên quan chiều dài cùng lực đạo của cây trường tiên. Tô Hoàn Lộc thì lại nằm ở chính giữa của nhóm này, tốc độ cao hơn một thành, bất quá thực lực ngạnh kháng thì cũng không có, thành ra là hoàn chỉnh là con mồi của Tráng Hán kia. Đây có lẽ cũng là lý do mà Tráng Hán kia vội vàng xuất thủ đến vậy, hai câu cũng không cần nói, trực tiếp làm, hiệu suất rất cao, bất quá cũng để cho Tô Hoàn Lộc chú ý đến điều này. Loại võ kỹ này ở trên sàng Hải Châu kỳ thực cũng không nhiều, nhưng với bản sự của Tô Hoàn Lộc sao có thể không biết. Đây là loại võ kỹ đặc biệt, tuy rằng không có tăng phúc công kích, thủ thể các loại, bất quá lại tồn tại một số năng lực đặc biệt, tựa như là loại hình khóa chặt này công kích, nếu như mà đối kháng lại thì không vấn đề, bất quá nếu như mà đối phương bỏ chạy thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Còn về lý do gì mà hắn nói thực dụng? Bởi vì trong truy đuổi kẻ thù còn không nói, nếu thật có kẻ thù nào mà tốc độ vượt quá gấp rưỡi hay là thực lực cao hơn chính mình thì hắn cần gì phải bỏ chạy. Vừa sử dụng võ kỹ kia ngăn chặn hắn chạy, lại cố gắng dùng thần niệm nhắm bắt lấy động tác của hắn, lại chỉ thủ và phản công nhằm giảm thiểu tiêu hao thể lực cùng thể nội linh lực, Tô Hoàn Lộc cũng không thể không gật đầu rằng kinh nghiệm săn giết yêu thú của Tráng Hán này có lẽ là khá phong phú, bất quá đối với hắn mà nói, chưa đủ. Chỉ thấy Tô Hoàn Lộc đống trong chốc lát cước bộ dẫm hụt một bước, thân hình bị đỉnh trệ trong thoáng chốc, túi đồ trong người cũng bị văng ra, thanh kiếm trên tay cũng bị lệch đi một ly. Bất quá cao thủ so chiêu, một giây quyết định cả mạng sống rồi. Gần như ngay tức khắc, trường tiên của Tráng Hán kia cũng lập tức lao đến, tóm lấy thanh kiếm, trong nháy mắt giật ngược lại. Tráng Hán tay còn lại cũng nắm quyền, tu lực chuẩn bị. Nếu như mà Tô Hoàn Lộc không có chịu buông thanh kiếm, thì hắn sẽ ăn hẳn một quyền toàn lực, còn nếu như mà hắn chịu buông, với tình trạng của hắn hiện tại, hắn liệu còn chạy được chăng? Biến cố đột ngột xảy ra, chỉ thấy Tô Hoàn Lộc cũng chỉ có thể cắn răng một cái, thân thể kèm với thanh kiếm đều bị kéo về phía trước, giống như không kịp đề phòng. Thấy như vậy, Tráng Hán kia trong lòng càng đắc chí. Bất ngờ, biến cố xảy ra. Tô Hoàn Lộc mắt vừa thấy muốn tiếp xúc với nhất quyền của Tráng Hán kia, ngay tại giây sau thể nội đã bộc lộ một cỗ kinh người linh lực, trong con mắt cũng thanh tỉnh không ít, cả người mượn lực xảo kình nhanh chóng vọt lên phía bên trên, chân chạm trần nhà. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay cũng rung động mấy hồi, một lần nữa hình thành ba đạo huyết ảnh, thẳng bước lao xuống, khiến cho Tráng Hán không thể không buông thanh kiếm ra mà đón đỡ lấy. Bụi đất từ trên không trung cũng rơi xuống, cản trở lấy tầm nhìn của hắn. Trường tiên chống đỡ tư kiếm, Tráng Hán cũng vì vậy mà thở ra được một hơi, hét lớn một tiếng, chấn động lấy bụi đá bay xa, linh lực trên người cũng trực chờ bùng phát, bởi vì không trung không có bất cứ thứ gì có thể mượn được lực, thành ra Tô Hoàn Lộc hẳn là sẽ không thể tránh được đòn này. Người đâu? Hắn trong nháy mắt bị mở bức, bởi vì trên đầu hắn vốn là Tô Hoàn Lộc đáng ra phải ở đấy, hiện lại không có một bóng người. Như đoán được điều gì, Tráng Hán nhanh chóng giật người ngược lại ra sau, linh lực cũng nhanh chóng hình thành đạo khí lãng bảo vệ quanh thân. Phản ứng nhanh đấy, nhưng vẫn sẽ chết mà thôi. Một thanh âm tựa như âm minh ngạ quỷ xuất hiện, muốn đòi lấy mạng hắn. Tráng Hán chân bỗng nhiên cũng lại bước một bước, thân hình cả người bị lật nhịp, giống như bị định trụ trong một giây. Huyết hình quái đao. Đây là âm thanh cuối cùng mà hắn nghe được, trước khi cả người hắn bị mất đi tất cả chi giác, ngay tại lúc mà đoàn khí lãng kia bị đánh vỡ và một cây huyết đao nhỏ bằng vài thốn lao tới, trực xuyên giết hầu hắn. Phúc. Bán bộ đại tông sư, chết. Tô Hoàn Lộc chậm rãi đứng thẳng người, vậy bảy chút huyết tinh còn dính trên thanh đao. Sau đó, hắn cúi người xuống, chậm rãi lấy đi túi đồ của Tráng Hán kia, cả thanh trường tiên, rồi nhìn về phía cái lô dưới chân của Tráng Hán, khẽ lắc đầu, nói, ta đã từng nói rồi, kinh nghiệm đi săn với kinh nghiệm giang hồ hoàn toàn không thể đánh đồng là một. Cái hố này nếu như ngươi sử dụng thần niệm là hoàn toàn có thể phát hiện ra được, dù sao tuy rằng trong chiến đấu lúc trước ta tạo ra hố cũng khá là cậu thả. Bất quá một khi tinh thần của ngươi còn đang tập trung đối phó với ta, làm gì có dư tinh lực mà để ý chuyện này. Có một số chuyện không phải chỉ có biết được là sẽ tránh được, đều là cần kinh nghiệm xương máu cả. Tuy rằng ta giả thật so với ngươi rồi, rất nhiều thứ đều không bằng, đều là thời gian tước đi của ta. Nhưng nếu mà ta biết tận dụng một cách khôn khéo, thì những gì ta nhận lấy được chính là trí tuệ. Tô Hoàn Lộc cũng chỉ cảm thán một chút, không có kéo dài ý tứ, bèn đứng lên, định rời đi. Tráng Hán kia cũng coi như được hắn an bài kỹ lưỡng ở tại bên trong hố, cũng coi như là một loại chôn cất. Không địa không mộ, không tên không tuổi. Chỉ có sinh tử quyết đấu, đây chính là một trong các mặt khắc nghiệt của giang hồ ở sàng Hải Châu lúc bấy giờ. Giang hồ không chỉ có quyết đấu đỉnh cao, võ đạo phân tranh, nhu tình mật ý, nó cũng là nơi chôn sống vô số những tên tuổi vô danh, những kẻ đã chết tại nơi đất khách quê người, hậu nhân không một ai biết, thiên hạ không một ai hay, ngay cả tang lễ được xử lý chu đáo cũng là một điều mong ước xa xỉ. Tô Hoàn Lộc đã sống được trăm năm, Tuy rằng so sánh tuổi thọ của các cấp bậc như hoàn hư cảnh hay là nhập hóa cảnh với tuổi thọ tận mấy ngàn năm thì quả là quá ít, bất quá cũng là khá đủ. Đây đã là kẻ xấu số thứ bao nhiêu chết dưới đường đao của hắn rồi. 200, 300, nhiều khó đoán hết. Trong đó, có bao nhiêu người là hắn biết được tên? Đến trên đầu ngón tay có khi là nhiều rồi. Trên thực tế, những cái chết này nếu nói thật ra thì cũng có đúng sai rõ ràng để là phân định, đều là không phải ngươi chết thì ta vong, cũng chỉ là vì lập trường của chính mình mà thôi. Tô Hoàn Lộc hắn hiện tại cũng chỉ chiến đấu vì chính mình. Hắn không có tự hào gì khi mình giết nhiều người như vậy, nhưng hắn càng không có chút nào ấy nấy. Hắn không có cao cao tại thượng đối với những người phàm, bất quá số lượng người vô tội hắn đã giết chết để làm thí nghiệm, để làm lá chắn, để bị lợi dụng xong bị khẩu lại, đâu phải là ít. Đối với hắn, tất cả đều là nhân bất do kỷ mà thôi. Trong lòng hắn, lòng thương hại cùng chắc gần kỳ thực chính là thứ rẻ tiền nhất cùng dễ lừa gạt nhất. Đông Dương bước đi thêm được vài bước, như cảm nhận được điều gì, Tô Hoàn Lộc quay người lại, cuối cùng cũng lộ ra răng nanh sao. Đón chào hắn chính là một luồng hàn khí lạnh như băng, kèm theo đó là một thanh trường thương hoành không lao tới, trên thân mang linh lực của quận, coi như Tô Hoàn Lộc có đỡ đấy thì cũng khó lòng mà chịu được lực đạo. Kèm theo đó chính là một thân ảnh thuận thế lao đến, người này so với tráng hán kia thì vóc người nhỏ hơn nhiều, bất quá cũng vẫn cao được năm thước có dư, từ khí tức trên thân cũng có thể thấy được người này cảnh giới đều là cùng tráng hán kia tương tự, bán bộ đại tông sư. Bất quá ngay tại lúc này, khí thế mà hắn phát ra đã không còn thuộc về bán bộ đại tông sư phạm chủ, mà đã có thể xem như bước vào đại tông sư sơ kỳ. Băng Tấn Kình Thương, Linh Ca, hãy để ta báo thủ cho ngươi. Tốc độ của người này nhanh vô cùng, hơn nữa đòn tấn công này lại vô cùng là hiểm hóc, khiến cho Tô Hoàn Lộc trên trời dưới đất không có chỗ nào có thể né được, xem ra đối phương đã phải quan sát hắn vô cùng kỹ, rồi chọn thời điểm nhất kích tất sát như vậy. Trên thanh trường thương bắt đầu hiện ra hư ảnh một con cá nhà táng, hai bờ miệng mở to, tựa như muốn nuốt chửng lấy Tô Hoàn Lộc, không có để lại một chút không gian nào còn sót lại. Bất quá thần sắc trên mặt Tô Hoàn Lộc không có chút nào thay đổi cả. Hắn ra cây đao nhỏ, lượng linh lực ít ỏi còn sót lại nhanh chóng bao bọc lấy cây huyết đao, cũng lao về phía kẻ mới đến. Ha ha, lão già này cạn kiệt linh lực rồi, quả nhiên quan sát của ta là đúng. Vẫn là lựa chọn ngay lúc địch nhân buông lòng cách giác và suy yếu nhiều nhất để tấn công. Hừ, băng tấn kình thương nào có dễ cản như vậy, một này tấn công chủ yếu là vào ám kình, bất quá còn cần yêu cầu tích lực. Bây giờ hiện tại ngươi lấy đâu ra linh lực bảo vệ nội tạng? Rất nhanh, khoảng cách giữa hai bên cũng trong nháy mắt rút gọn. 10m, 9m, 8m, 7m, 6m và không còn nữa. Tầm 20 đạo kiếm khí đã từ đất lao lên, đâm xuyên qua người của kẻ mới đến, trong nháy mắt khiến cho hắn toàn thân cứng đờ, không cử động nổi, kinh mạch đứt gãy, tựa như một con nhím. Nếu như thế vẫn còn là chưa đủ, vậy thì một thanh huyết đao cũng đã bay đến, trực tiếp xuyên qua đấu khí phòng vệ. Phúc! Lại một cái đầu người rơi xuống, bán bộ đại tông sư, chết. Tô Hoàn Lộc lúc này mới phong khinh vân đạm đi đến bên cái xác hiện nay vốn là vô hồn của kẻ mới đến, móc từ trong đấy ra một cái túi chứa như yếu phẩm, sau rồi bỏ đi, bỏ lại cái xác hiện tại cũng đã bị hạ xuống đất sau khi trận pháp ngừng hoạt động. Trận pháp, không sai. Tô Hoàn Lộc còn là một tên tông sư trận pháp sư. Mặc dù chỉ là tông sư thôi bất quá coi như đại tông sư đến cho thời gian hắn cũng nắm chặt giết được, chỉ là mức độ khó thế nào mà thôi. Trận pháp cùng đao thuật là hai lá chủ bài của Tô Hoàn Lộc. Hắn biết rằng tu vi mình không tiến triển nổi nên hắn cũng là chuyển sang học tập trận pháp. Cũng may, trời xanh không có vì thế mà làm khó, hắn cũng trở thành tông sư trận pháp sư, có thể bố trí ra hoàng cấp kể cả thượng phẩm. Bất quá đối thủ, kẻ địch của hắn rất nhiều, hắn cũng không muốn để lộ ra chính mình liên quan đến là bài tẩy này. Trận pháp này tên là Linh Xuyên Kiếm Trận, không cần linh thạch đến duy trì, chỉ cần vẽ ra trận tuyến cùng trận nhãn, sau đó nạp lấy kiếm khí là được. Trận pháp này thắng ở chỗ đánh bất ngờ, mà tốc độ còn là cực kỳ là nhanh. Đây chính là dự phòng một trong của Tô Hoàn Lộc, hắn vừa di chuyển, vừa khắc họa trận nhãn cùng trận tuyến, để đề phòng có bất trắc xảy ra. Tại điều kiện nhất định, trận pháp này cũng giết được cả đại tông sư trung kỳ, nếu như đánh lén thành công. Lần này dùng cho bán bộ đại tông sư, đây là có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Bất quá cân nhắc đến cảnh giới của hắn, như này cũng được coi là kinh nghiệm chiến đấu vượt cảnh giới. Trong cùng một ngày, chẳng hai kẻ cảnh giới cao hơn mình một tiểu cảnh giới, vậy mà lông tóc vô tổn, chỉ tiêu hao mỗi linh lực, đây cũng là chiến tích rồi. Tô Hoàn Lộc đối với điều này cũng không có biểu thị gì nhiều, dù sao coi như đại tông sư cũng đã có người vẫn lạc tại trong tay hắn rồi, coi như lại nhiều hai tên bán bộ đại tông sư cũng không có gì ghê gớm. Tô Hoàn Lộc nhìn lại hai cái túi vải trong tay, lộ ra một biểu lộ hài lòng. Lần này, hắn cũng không có lại đi tiếp, cách xa hai cái xác chết một chút, hắn đào lấy một cái hố nông vô cùng, chỉ khoảng tầm 10 cái đốt ngón tay, đây đã là giới hạn. Sau đó hắn ngồi xuống, đả tọa hồi khí. Trải qua nhiều ngày di chuyển, hắn có thể xác định được rằng là tuy rằng đất đá ở đây không thể dùng linh lực thẩm thấu, thậm chí coi như hắn dùng tay không đấm vào cũng không có tác dụng, bất quá tại một chút giới hạn là vẫn được phép, tựa như khoảng cách 20 phân so mặt đất là chỗ đất đấy hắn vẫn có thể đào lên được, nhiều hơn nữa thì không thể được. Lại nói đất đá ở chỗ này tựa hồ có thể ngăn chặn lấy tinh thần lực, đây cũng là một tin tức tốt đối với hắn. Dù sao hắn hiện tại cũng là không có tinh thần lực, thần niệm cũng chưa hình thành. Hình như tên mới đến vừa gọi tiểu tử kia là Ninh Ca. Theo như ta biết thì ở Chi Tuyển trấn hình như cũng có một Ninh gia vậy, không biết phải chăng là trùng hợp. Rất nhanh, lại mấy ngày nữa trôi qua.